Chương 555, Côn Hải chương 555, Côn Hải người đến chính là Cố trưởng lão, Dương Lễ Khiêm, Vân Thiên lão tổ ba người, khổ tìm mà không được Thanh Liễu cư sĩ cùng Trần Uyên. Dương Lễ Khiêm đi theo ôm quyền cúi đầu, Thanh Liễu sư minh. Thanh Liễu cư sĩ nhìn xem Cố trưởng lão, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, chắp tay hoàn lễ, Cố sư đệ, Dương sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Những cái kia trước hết nhất đi vào quảng trường tu sĩ đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn biết Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm thân phận, hai người xưng Thanh Liễu cư sĩ là sư minh, Hạo Nhiên tông lại có ba vị nguyên anh tu sĩ tiến vào Tuyệt Linh đạo, Ngọc Thanh Hải đây là muốn biến tiên sao? Những cái kia về sau tu sĩ cũng rất là không hiểu, vụ trộm nhìn về phía Thanh Liễu cư sĩ, ánh mắt kinh dị. Ngọc Thanh Hải khi nào nhiều hơn ba vị xa lạ nguyên anh tu sĩ, lại còn lấy sư minh đệ tương xứng, trừ Tam đại tông môn, còn có nhà nào tông môn có thực lực này? Vân Tiên lão tổ mỉm cười hành lễ, càng là tăng thêm đám người nghi hoặc, Thanh Liễu đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Thanh Liễu cư sĩ khẽ bước cằm, đang muốn nói chuyện, lại bị nữ tử kiểu mị một tiếng quát lạnh đánh gãy, "Lao thất phu, là ngươi?" Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Liễu cư sĩ, gương mặt xinh đẹp ngập sương, khí thế bừng bừng phân chấn, cả kinh trung quanh yêu thú lui về sau đi. Thanh Liễu cư sĩ ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem quần áo khinh bạc, hở ngực lộ sữa nữ tử kiểu mị, hơi nhướng mày, cười lạnh không thôi, "Trăm năm không thấy, yêu vương phong thái vẫn như cũ, lúc trước yêu vương không từ mà biệt, lại là có mất cấp bậc lễ nghĩa, lần này, còn xin yêu vương thượng kiếm." Nữ tử kiểu mị liễu mi dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhưng nghĩ đến Thanh Liễu cư sĩ điểm mực thành binh nho đạo thần thông, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiêng kỵ, không dám ứng chiến, cứng lại ở đó, nhất thời có chút khó xử. Nhưng những người khác cũng không chú ý tới nữ tử tiểu mỹ khó xử, tất cả nguyên anh tu sĩ ánh mắt đều rơi vào Trần Uyên trên thân. Vân Tiên lão tổ ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, "Trăm năm không thấy, chúc mừng Trần đạo hữu kết anh thành công, thưởng thọ ngàn năm. Đáng tiếc năm đó đạo hữu rời đi quá mau, tại hạ không thể tận tình địa chủ hữu nghị. Lần này đạo hữu trở lại Ngọc Thanh Hải, cần phải cho tại hạ một cái tận đạo đãi khách cơ hội." Trần Uyên mục bên trong tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, "Vân Tiên đạo hữu nói quá lời, năm đó đạo hữu vạn lý tiễn khách, Trần mộ thụ sủng nhược kinh, hôm nay lại gặp, không thắng vui vẻ, tự nhiên hảo hảo báo đáp đạo hữu đại ân." Hai người trên mặt không mang theo một tia khói lửa, phản phất lão hưu trùng phùng bình thường, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, trong lời nói đối chọi gay gắt chi ý nữ tử tiểu mỹ lúc này mới chú ý tới Trần Uyên, vừa kinh vừa sợ, "Ngươi vậy mà kết anh?" Lúc trước nếu không phải Trần Uyên, nàng cũng sẽ không bị Thanh Liễu cư sĩ gây thương tích, chật vật chạy trốn, hôm nay lại bị Thanh Liễu cư sĩ nhục nhã, rất mất mặt. Nữ tử tiểu mỹ đã quên, là mình muốn trắng trợn cướp đoạt Trần Uyên trước đây, nàng nguyện ý đem một cái tu sĩ kết đan thu làm nam sủng, là thiên đại ban ân, há lại cho cự tuyệt. Trần Uyên tự nhiên nhớ kỹ đã từng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh nữ tử tiểu mỹ. Khẽ cười một tiếng, chưa từng nghĩ các hạ cũng tiến nhập Tuyệt Linh đảo, năm đó ân oán vừa vặn cùng nhau chấm dứt. Nữ tử kiều mị cười lạnh, "Năm đó ngươi bất quá chỉ có kết đan trùng kỳ tu vi, nếu không phải bên cạnh ngươi lão thất phu xuất thủ cứu giúp, sớm đã hóa thành một đống mạch cốt, không biết tiến vào cái nào một đầu ma thú bụng. Cũng không biết ngươi được cơ duyên gì, ngắn ngủi trăm năm đi qua, liền kết anh thành công. Nhưng tiến cảnh nhanh chóng như vậy, nghĩ đến căn cơ tất nhiên không bền vững, giáng tại bản vương trước mặt đại phong quyết từ nàng dừng một chút, quét Thanh Liễu cư sĩ, Cố trưởng lão cùng Dương Lệ Khiêm một chút, ra vẻ giật mình thái độ, cũng là nơi đây có ba vị Hạo Nhiên tông trưởng lão, ngươi có chỗ dựa vào, đương nhiên sẽ không đem bản vương để ở trong mắt. Nhưng đến ma nguyên bên trong, ngươi nhưng không cách nào mượn nhờ người khác chi lực, đến lúc đó bản vương ngược lại muốn xem, ngươi cái này nguyên anh tu vi, đến cùng phải hay không chỉ có bề ngoài. Nguyên anh nam sủng tư vị, nghĩ đến muốn so những cái kia khúng núm tu sĩ cái đan, khoái hoạt gấp trăm lần." Trần Uyên còn chưa mở miệng, Thanh Liễu cư sĩ liền mở miệng trách mắng, "Yêu phụ, phóng đãng thành tính, không biết xấu hổ." Nữ tử kiều mị cười khanh khách đứng lên, "Yêu tộc vốn cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa, lão thất phu ngươi là ngày đầu tiên có biết không? Bản vương cũng không phải chưa từng đi Ngọc Thanh Hải, phàm nhân tụ cư ở trên đảo, tất có thanh lâu tồn tại. Đều là một chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, giống như ngươi lão thất phu này bình thường, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực sắc mê tâm thiếu, lưu luyến quên bể, bản vương nhiều nạp một chút nam sủng, lại có gì sai?" Thanh Liễu cư sĩ mặt lộ sắc mặt giận dữ, còn muốn mở miệng quát lớn, lại bị Trần Uyên đưa tay ngăn trở. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử kiều mị một chút, thản nhiên nói, "Cái kia Trần Mỗ liền hảo hảo lĩnh giáo một phen các hạ thủ đoạn." Trần Uyên cùng nữ tử kiều mị đối chọi gay gắt, những cái kia tu sĩ kết đan và chưa hóa hình yêu thú, tất cả đều nhìn lại. Có mấy tên người quen đứng chung một chỗ, trong đó một tên tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm nói, người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Uyên. Một lão giả biến sắc, thấp giọng nói, im lặng. Tu sĩ trẻ tuổi giật mình, vội vàng ngậm miệng lại, không dám ở nguyên anh tu sĩ trước mặt lỗ mãng. Lại không người dám mở miệng nghị luận, nhưng những người khác nhìn thấy Trần Uyên mặt mũi quen thuộc kia, trong lòng đều là sinh ra một loại đương nhiên cảm giác, tựa hồ Trần Uyên vốn là nên làm việc như vậy. Lúc trước Trần Uyên lệnh truy nã truyền khắp Ngọc Thanh Hải cùng bạn yêu hải, Tam đại vương tộc cùng Trấn Hải tông đồng thời lùng bắt một tên tu sĩ kết đan, danh Dương Tư Phương, chính là luyện khí tu sĩ. Cũng biết Trần Uyên đại danh, những tu sĩ này yêu thú càng là nhớ tin tưởng, lưu ý thời khắc lưu ý Trần Uyên tung tích, để đổi lấy Trấn Hải Tông có thể là Tam Đại Vương tộc phong phú ban thưởng. Nhưng không có tu sĩ, cũng không có yêu thú nghĩ tới tự mình đối phó Trần Uyên, bị Tam Đại Vương tộc cùng Trấn Hải Tông cùng một chỗ truy nã, lại bình yên vô sự người, cho dù chỉ có kết đan trùng kỳ tu vi, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nhưng không ai phát hiện Trần Uyên bóng dáng, hắn giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Dần dà, Trần Uyên từ từ biến thành một cái truyền thuyết. Các loại ly kỳ nghe đồn khó phân thật giả, nhưng đều không ngoại lệ. Đều đem Trần Uyên nói thành là một cái tuyệt thế hung nhân. Có người suy đoán Trần Uyên giết Vân Thiên lão tổ đệ tử thân truyền, Trấn Hải tông kết đan hậu kỳ trưởng lão, mới dẫn tới Vân Thiên lão tổ tức giận. Cũng có tin tức linh thông người tuyên bố Trần Uyên giết Giao Long bộ tộc cấp 9 yêu vương dòng dõi, trêu đến Giao Long bộ tộc tức giận. Nhưng vì sao Kim Vũ Điêu bộ tộc cùng Côn Ngư bộ tộc cũng sẽ phát ra lệnh truy nã, liền không được biết rồi. Hôm nay bọn hắn rốt cục gặp được Trần Uyên, nhưng lại không phải kết đan trùng kỳ tu sĩ, mà là nguyên anh tu sĩ, tại Vân Thiên lão tổ, hóa hình yêu vương trước mặt một bước cũng không nhường, so trong truyền thuyết tuyệt thế hung nhân, còn muốn hung hãn. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một loại chuyện đương nhiên cảm giác, cũng chỉ có loại hung nhân này mới xứng với Tam Đại Vương tộc cùng Trấn Hải tông lệnh truy nã. Lão giả tóc vàng nhìn xem Trần Uyên, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, hắn cũng nghe qua Trần Uyên danh tự, nhưng đối với Trần Uyên hành động lại không hiểu nhiều lắm. Nhưng hắn so nữ tử kiểu mị muốn khôn khéo không ít, mặc dù Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm xưng thanh liếu cư sĩ là sư minh, nhưng ba người nhưng không có đồng hành. Trần Uyên cùng Vân Thiên lão tổ lại tồn tại ân oán, quan hệ của song phương khẳng định không có đơn giản như vậy. Nữ tử kiểu mị lo lắng Hạo Nhiên tông ba tên trưởng lão liên thủ, làm Trần Uyên chỗ dựa, lại là người trong cuộc, không phân biệt được ta. Lần này Tuyệt Linh đảo mở ra, nhất định có một phen gió tanh mưa máu, xem ra phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Lão giả tóc vàng trong lòng thầm than một tiếng, hồn nhiên không có chú ý tới, Cố trưởng lão mấy lần nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Trần Uyên không có mở miệng phản bác, nữ tử tiểu mị rốt cục tại trong lời nói xả được cơn giận. Nhưng nơi đây cuối cùng không cách nào động thủ, lại là tại đông đảo tu sĩ kết đan và chưa hóa hình yêu thú trước mặt, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Nàng hai lòng ngừng lại, Trần Uyên cũng tìm được một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Thanh Liễu cư sĩ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm một chút, xuất ra một cuốn sách, nhẹ giọng đọc đứng lên. Trừ chào bên ngoài, Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm đều không có mở miệng, hắn cũng không có cùng hai người tại trong lời nói giao phong. Hai người tranh đoạt thanh phong trúc là Hạo Nhiên tông nội bộ phân tranh, sẽ không ở ngoại nhân trước mặt hiển lộ. Nhưng Thanh Liễu cư sĩ vừa mới mở sách, bên hai liền vang lên Vân Tiên lão tổ yếu ớt rồi mỗi thanh âm, "Thanh Liễu đạo hữu, tại hạ lần này thụ Cố đạo hữu nhờ, đối phó Trần Uyên, nhưng cũng không khổ sở nói bạn chi ý, còn xin đạo hữu đừng nên trách." Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Vân Tiên lão tổ hướng bên này nhìn lại, trên mặt hơi lộ ra ấy nấy. Thanh Liễu cư sĩ một lần nữa cúi đầu xuống, truyền âm trả lời, "Trần đạo hữu lần này tiến vào Tuyệt Linh đảo, là thụ lão phu mời, Vân Tiên đạo hữu muốn đối phó Trần đạo hữu, chính là cùng lão phu là địch." Vân Thiên lão tổ nói Thanh Liễu đạo hữu nghĩ như vậy, tại hạ cũng không có biện pháp, nhưng tại hạ không sẽ cùng đạo hữu giao thủ, càng sẽ không nhúng tay đạo hữu cùng Cố đạo hữu ở giữa sự tình. Thanh Liễu cư sĩ không nói nữa, chuyên tâm đọc Nho đạo kinh thư. Vân Thiên lão tổ trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, tĩnh dưỡng tinh thần. Hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt Nguyên Anh sơ kỳ Thanh Liễu cư sĩ, nhưng lại không muốn tham dự Hạo Nhiên tông trưởng lão ở giữa tranh đấu. Lời nói này chẳng qua là cho thấy lập trường của hắn, tránh cho Hạo Nhiên tông ngày sau khó xử Trấn Hải tông. Hắn cũng không lo lắng Trần Uyên sẽ chạy thoát, coi như Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm chỉ vì thành phong trúc mà đến, một mình hắn cũng có năm chắc đối phó Trần Uyên. Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ ở giữa chênh lệch, cũng không phải thể tu hai chữ liền có thể bù đắp. Trên quảng trường một lần nữa an tĩnh lại, Tuyệt Linh đảo hiện thế sau trong một tháng, cầm trong tay thông thiên làm cho người có thể tiến vào bên trong, nhưng chỉ có thể đợi tại thông thiên trước điện trên quảng trường, không cho phép lẫn nhau tranh đấu, nếu không liền sẽ bị thiên lôi đánh chết. Một tháng sau, thông thiên điện cửa lớn mới có thể rộng mở. Trần Uyên cùng Thanh Liễu cư sĩ tiến vào quảng trường lúc, Tuyệt Linh đảo vừa mới mở ra mấy ngày thời gian. Sau đó gần một tháng thời gian bên trong, trên quảng trường không ngừng có bạch quang hiện lên, tiến vào Tuyệt Linh đảo tu sĩ cùng yêu thú càng ngày càng nhiều, dần dần vượt qua 200 số lượng. Thời gian từ từ chuyển rời, còn có 3 ngày thời gian, Tuyệt Linh đảo liền muốn đóng lại. Đột nhiên, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đây là từ Trần Uyên cùng Thanh Liễu cư sĩ đằng sau, lại một lần nữa có Nguyên Anh tu sĩ tiến vào Tuyệt Linh đảo. Bạch quang lóe lên liền biến mất, một tên đại hán khôi ngô xuất hiện tại trên quảng trường, tướng mạo thu kịch, thậm chí so Ngao Phương còn muốn cường tráng không ít, tản ra nồng đậm yêu khí. Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao rời đi ánh mắt, người đến không phải Nguyên Anh tu sĩ, mà là một tên hóa hình yêu vương. Những cái kia chưa hóa hình yêu thú, cảm nhận được từ huyết mạch chỗ sâu tuân ra áp bách, trong mắt bao hàm kính sợ, nhao nhao ép xuống thân thể, lấy đó thần phục. Chỉ có Tam Đại Vương tộc cường hành huyết mạch mới có loại uy thế này. Ngao Phương nhìn về phía đại hán khôi ngô, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Nữ tử Kiều Mị nhìn thấy đại hán khôi ngô xuất hiện ở trên quảng trường, trong lòng rất là kinh ngạc. Người này đã mấy trăm năm không có tại Vạn Yêu Hải bên trong hiện thân, làm sao lại đi vào Tuyệt Linh đảo bên trong? Đại hán khôi ngô nhìn chung quanh một tuần, không nhìn mặt khác yêu vương Nguyên Anh, ngay cả Ngao Phương đều không có nhìn nhiều, ánh mắt dừng ở Thanh Liễu cư sĩ bên cạnh Trần Uyên trên thân, khí thế bừng bừng phân chấn, mắt hổ hàm sát. Trần Uyên, ngươi quả nhiên tới. Cấp 9 yêu vương ngập trời khí thế quét sạch ra, uy áp như núi, trong lòng mọi người kinh hãi, vội vàng hướng lui lại đi. Ngay cả lão giả tóc vàng đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Người này vậy mà cũng tiến nhập Tuyệt Linh đảo. Hắn ẩn ẩn có chút hối tiếc, nếu sớm biết như vậy, tuyệt sẽ không lội lần này vũng nước đủ. Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm không nhúc nhích tí nào, Vân Thiên lão tổ trên mặt thậm chí lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, một trận sương mù từ quảng trường đá xanh bốn phía trong sương trắng mênh mông vào tới, đè xuống đại hán khôi ngô khí thế, trên bầu trời ẩn ẩn có lôi quang hiện lên. Đại hán khôi ngô ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, hừ lạnh một tiếng, thu liễm khí tức, lôi quang chậm rãi biến mất. Nhưng chung quanh tu sĩ yêu thú đều là chưa tỉnh hồn, thối lui đến nơi xa, không dám tới gần. Trần Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía đại hán khôi ngô, hơi chút hồi ức, liền nhớ tới người này thân phận, ánh mắt nhất ngưng, Côn Hải yêu vương, cớ gì nổi giận? Người này chính là Côn Ngư bộ tộc cấp 9 yêu vương, Côn Hải. Trần Uyên chưa bao giờ thấy qua Côn Hải, nhưng hắn năm đó kết anh đằng sau, đến Ngọc Thanh Hải sưu tập có quan hệ Côn Ngư yêu vương tin tức, nhớ kỹ Côn Hải khuôn mặt, một chút liền nhận ra được. Chỉ là Côn Hải đã mấy trăm năm không có hiện thân, Côn Ngư bộ tộc vậy mà để hắn đến Tuyệt Linh đảo bên trong đối phó chính mình, để Trần Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. Đám người nghe được Côn Hải yêu vương tục danh, có mặt người lộ vẻ mờ mịt, nhưng 3-400 tuổi tu sĩ kết đan, lại là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Côn Hải trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Liền ngay cả Thanh Liễu cư sĩ, nghe được cái tên này sau, cũng là hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu lên, buông xuống ở trong tay thư quyển. Hơn 400 năm trước, Mạc Hải một lần trong thú triều, yêu tộc một tên kinh tài tuyệt diễm cấp 9 yêu vương, đánh giết 3 tên nguyên anh tu sĩ, trong đó còn có một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, xuất linh thú triều công phá hộ đạo đại trận, đồ tấn đảo thượng nhân tu, chỉ có một ít tu sĩ cấp thấp có thể bảo toàn tính mệnh, chấn động toàn bộ Ngọc Thanh Hải. Mà tên này cấp 9 yêu vương chính là Côn Hải. Lúc trước thú triều một trận chiến, chấn kinh Ngọc Thanh Hải tu tiên giới, Côn Hải hung danh cũng rộng là lưu truyền, liền ngay cả Thanh Liễu cư sĩ cũng có biết một hai. Côn Hải tên là cấp 9 yêu vương, nhưng Côn Ngư bộ tộc vốn là sở trưởng về không gian thần thông, hóa hình đằng sau, liền nắm giữ thuấn di chi thuật, thực lực thắng qua cùng gia yêu vương tu sĩ. Côn Hải đối với không gian chi lực nắm giữ, còn muốn tại cái khác Côn Ngư yêu vương phía trên, có thể liên tục thi triển thuấn di chi thuật, không có bất kỳ hạn chế gì, trừ không cách nào thi triển cấm tỏa thiên địa chi thuật, cơ hồ cùng đại tu sĩ không khác. Mà lại Côn Hải cùng với những cái khác hóa hình yêu vương khác biệt, cũng không mê luyến thiên phú thần thông cùng cường hoành nhục thân, tốt dùng ngoại vật, trong tay chí ít có 2 kiện cao giai pháp bảo, thậm chí rất nhiều nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không sánh bằng hắn. Lúc trước huyết đạo bị công phá, Trấn Hải Tông tông chủ tức giận, xuất thủ cùng Côn Hải một trận chiến, Côn Hải chật vật không chịu nổi, thủ thương rút đi, nhưng tính mệnh không ngại, thanh danh đại trấn. Nói cách khác, Côn Hải có thể coi là một tên đại tu sĩ, thực lực kinh người, hắn cùng Vân Tiên lão tổ, Cố trưởng lão liên thủ, lần này tranh đoạt thanh phong trúc, độ khó tăng nhiều. Chương 556, giao dịch chương 556, giao dịch. Côn Hải lạnh lùng nói, Côn Đồng, Côn Phong toàn bộ chết trong tay ngươi, ngươi còn dám xuất hiện tại Tuyệt Linh đạo bên trong, không chút nào đem ta Côn Ngư bộ tộc để vào mắt, đã ngươi tự tìm đường chết, hôm nay bản vương liền thành toàn ngươi. Nữ tử Kiều Mị nghe thấy lời ấy, cứ thế tại nguyên chỗ, Ngao Phương cũng là nao nao. Bọn họ cũng đều biết Côn Phong Côn cùng bỏ mình sự tình, nhưng lại không biết, hai người này lại là chết tại Trần Uyên trong tay. Nữ tử Kiều Mị bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên. Trần Uyên mỉm cười, Côn Phong nói xấu Trần Mộ trước đây, đem ngao hối cái chết an đến trên thân thể tại hạ, để Tam Đại Vương tộc phát hạ lệnh truy nã, tại hạ chỉ là đòn lại trả đòn thôi. Côn Phong sau khi chết, ân oán đã tiêu, Côn Đồng yêu vương lại không buông tha, tìm tại hạ báo mối thù giết con, tại hạ đương nhiên sẽ không lưu thủ. Về cái để, hay là Côn Phong đã làm sai trước, trừng phạt đúng tội. Côn Hải yêu vương không đáp trách tội tại hạ, mà là hẳn là ước thúc đệ tử trong tộc, không được lại gây chuyện thị phi, mới là lâu dài chi đạo. Côn Hải khinh thường cười một tiếng, cái gì đã làm sai trước? Côn Phong là bản tộc vạn năm vừa gặp thiên tài, đem sự tình đẩy lên trên người ngươi, ngươi nên thụ lấy, lại vẫn dám trả thù, mới là tội đáng chết vạn lần. Trần Uyên cười cười, theo yêu vương nói tới, Côn Phong hành động đều là đương nhiên, người khác không có khả năng làm trái. Côn Hải ngạo nghễ nói, tự nhiên, Côn Phong huyết mạch sao mà tinh thuần, há lại các ngươi đê tiện người tu có thể so sánh. Trần Uyên mỉm cười nói nói không biết Côn Phong hiện tại nơi nào. Tại hạ nhớ kỹ, sau khi hắn chết thi thể, thế nhưng là có chút vô cùng thê thảm. Côn Hải sắc mặt trầm xuống, người một chết. Trần Uyên tu lại mặt cười, lạnh lùng nói, Côn Hải yêu vương có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, trong tu tiên giới thực lực vi tôn, yêu tộc càng là coi trọng mạnh được yếu thua. Côn Phong, Côn Đồng kỹ không bằng người, còn dám gây chuyện thị phi, mới là tự tìm đường chết, nên bị ta giết. Cái gì vạn năm khó gặp thiên tài, liền tại tiếp theo giới tán tu đều đánh không lại, nói khoác đi ra thanh danh, không biết có bao nhiêu trình độ. Yêu vương nhược là bất mãn, phóng ngựa tới chính là, chính hảo kết 400 năm trước huyết đảo mối thù, cảm thấy an ủi cái kia 1,359 tên đồng đạo trên trời có linh thiêng. Trần Uyên vừa dứt lời, một đám tu sĩ kết đan trên mặt đều lộ ra phân chấn chi sắc. Càng có người kích động không thôi, không để ý cùng Côn Hải ở giữa to lớn tù vì chênh lệnh, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt toát ra cừu hận thấu xương. 1,359 người, là năm đó huyết đảo bị thú triều công phá sau, chết tại yêu thú trong miệng tất cả tu sĩ. Những người này nhìn như không nhiều, nhưng ít ra đều là tu sĩ trúc cơ, còn có một thành tu sĩ kết đan, 3 tên nguyên anh tu sĩ, tất cả đều là thực lực bất phàm hạng người, tại Mạc Hải, Vạn Yêu Hải bên trong săn yêu nhiều năm. Bọn hắn đến từ từng cái tông môn, toàn bộ gây tại trong thú triều, làm cho cả Ngọc Thanh Hải tu tiên giới đều tổn thất không nhỏ. Trên quảng trường tu sĩ, cơ hồ đều cùng bọn hắn có chỗ liên quan, cùng yêu tộc, cùng Côn Hải, có huyết hải thâm cửu. Côn Hải thần tình âm trầm như nước, hắn không quan tâm những cái kia tu sĩ kết đan hận ý, càng sẽ không hối hận năm đó giết sạch huyết đạo tu sĩ, nhưng đã thật lâu không có người dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Hắn cùng Côn Phong một dạng, đều là yêu vương chi tử, từ nhỏ liền thể hiện ra tinh thuần Côn Ngư huyết mạch, hơn xa đồng tộc, thiên phú kinh người, có thụ phụ vương sủng ái, yêu căng phía dưới, tính tình năng ngược, làm việc không hề cố kỵ. Thú triều một trận chiến bên trong, hắn lại triển thần uy, lại từ Trấn Hải Tông tông chủ trong tay toàn thân trở ra, thanh danh đại trấn, tại Côn Ngư bộ tộc bên trong địa vị gần với Côn Dương, không người dám ngỗ nghịch nửa phần, càng phát ra duy ngã độc tôn. Liền ngay cả Giao Long bộ tộc, Kim Vũ Điêu bộ tộc yêu vương, ở trước mặt hắn đều là cẩn thận chặt chẽ, sợ đắc tội hắn. Trần Uyên lại làm càng như vậy, Côn Hải trong lòng nổi giận không gì sánh được, chính muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải nơi đây không cho phép tranh đấu, hắn giờ phút này đã đại khai sát giới. Nhưng nghĩ tới vừa rồi chính mình thoáng thả ra huy áp, quảng trường trên không liền có ẩn ẩn lôi quang, lấp lóe không yên. Côn Hải chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại lửa giận trong lòng, gàn từng chữ, ngươi mơ tưởng sống mà đi ra Tuyệt Linh đảo. tại hạ rửa mắt mà đợi. Trần Uyên mỉm cười, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không chút nào đem Côn Hải uy hiếp để vào mắt. Nữ tử Kiều Mị nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng hãi nhiên không gì sánh được, lại không nửa phần ý khinh thường. Nàng từng cùng Côn Đồng luận bàn qua, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, mà Côn Đồng lại chết tại Trần Uyên trong tay, Trần Uyên lại nên thực lực cỡ nào? Nàng lại còn khiêu khích Trần Uyên, trong lời nói cực điểm khinh miệt, giờ phút này xem ra, đơn giản là như tôm tép nhãi nhép bình thường. Nữ tử Kiều Mị hạ quyết tâm, tuyệt không thể đi trêu chọc Trần Uyên, tiến vào Ma Nguyên sau, liền lập tức săn giết ma thú, sưu tập ma hạch, hoàn thành đạo thứ 3 thí luyện. Sau đó tìm tới một cái ẩn bí chi địa, trốn, chỉ cầu bình yên rời đi tuyệt linh đạo, không còn dám yêu cầu xa vời bảo vật gì. Nhưng mặt khác Nguyên Anh tu sĩ nhìn thấy Trần Uyên như vậy tư thái, lại là rất là không hiểu. Vân Tiên lão tổ, Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm biết Trần Uyên cũng nắm giữ thuấn di chi thuật, tuần tự đánh giết Côn Đồng cùng Hàn Ngọc sư tử, thực lực bất phàm. Nhưng Côn Hải Viễn Phi Côn cùng có thể so sánh, Trần Uyên kết anh bất quá hơn 40 năm, có thể đánh giết Côn Đồng, đã để người cực kỳ kinh ngạc, đối mặt Côn Hải vậy mà cũng không chút nào nhượng bộ, phần này lực lượng từ đâu mà đến? Cố trưởng lão âm thầm hướng hai người truyền âm, ngữ khí nghiêm trọng, Trần Uyên không phải vô trí hạng người, biết rõ chuyến này hung hiểm và phần, vẫn như cũ dám vào nhập tuyệt linh đạo, còn khiêu khích Vân Thiên đạo hữu cùng Côn Hải, khẳng định có cái gì ỷ bảo. Cùng hắn lúc giao thủ, cần phải coi chừng lá bài tẩy của hắn, không thể chủ quan. Vân Thiên lão tổ thản nhiên nói, Cố đạo hữu yên tâm, kẻ này trung quy là niên kỷ còn nhẹ, mặc dù hắn không biết có át chủ bài gì, nhưng làm việc không kiêng nể gì cả, đáp ý với báo, để cho chúng ta sớm có phòng bị, tuyệt linh đạo chính là hắn nơi táng thân. Hắn lời còn chưa dứt, Trần Uyên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói, Vân Thiên đạo hữu, yêu tộc trước mắt, ân đoán giữa ngươi và ta không ngại trước thả một chút, liên thủ giải quyết kẻ này, là 400 năm trước vong tại. Huyết đạo thú triều đồng đạo báo thù rửa hận, cũng có thể hiện lộ rõ ràng trấn hải tông đại tông khí độ, như thế nào? Vân Tiên lão tổ sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Uyên lại đem hắn cũng liên lụy vào. Tất cả mọi người nhìn lại, trong mắt chứa chờ mong. Ngọc Thanh Hải tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa thù hận, sớm đã không cách nào hóa giải. Vân Tiên lão tổ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, huyết đạo mối thù cố nhiên muốn báo, nhưng tại hạ thân là trấn hải tông trưởng lão, muốn lấy đại cục làm trọng, không nên tùy tiện gây sự, bước lên hai tộc tranh đấu, lại là không có khả năng đáp ứng. Trần Uyên mặt lộ vẻ thất vọng, lắc đầu, Vân Thiên đạo hữu như vậy lấy đại cục làm trọng, không biết đại cục này bên trong, phải chăng có năm đó chết tại trong thú triều huyết đạo đồng đạo, lại có hay không có Ngọc Thanh Hải tu sĩ cùng yêu tộc ở giữa huyết hải thâm cứu. Trong lòng mọi người cũng cực kỳ thất vọng, mặc dù không dám công nhiên biểu lộ ra, nhưng nhìn về phía Vân Thiên lão tổ trong ánh mắt, lại lộ ra một chút niệm ai chi ý. Vân Thiên lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, đợi tuyệt linh đạo đóng lại, việc này chắc chắn lan truyền ra ngoài, mặc kệ là thanh danh của hắn hay là trấn hải tông thanh danh, đều muốn nhận sự đả kích không nhỏ. Trần Uyên cũng thấy tốt thì lấy, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống, không nói nữa. Hắn vốn cũng không trông cậy vào Vân Thiên lão tổ có thể đáp ứng việc này, chỉ là thuận tay mà làm, suy yếu trấn hải tông tại Ngọc Thanh Hải tu tiên giới thanh danh. Điểm ấy tiêm giới chi tật, đối với khổng lồ trấn hải tông tới nói nhìn không tính là gì. Nhưng ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, trấn hải tông sụp đổ, có lẽ liền bắt đầu tại này. Trần Uyên nhắm mắt ngồi xuống, Côn Hải cũng tới đến một chỗ đất trống, tùy ý ngồi xuống. Hắn toàn thân sát khí dày đặc, không có yêu thú có can đảm tới gần, chung quanh trống rỗng. Trên quảng trường một lần nữa an tĩnh lại, nhưng Cố trưởng lão trong đầu một mực quanh quẩn lấy Trần Uyên không có sợ hai bộ dáng, từ đầu đến cuối không cách nào nhập định. Tâm tư hắn thâm trầm, không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, lại tại Trần Uyên trên thân một lần lại một lần thất thủ. Lúc trước hắn nghe theo Dương Lễ Khiêm đề nghị, để Trần Uyên đi thay viên gia đấu pháp, tranh đoạt mỏ linh thạch, nguyên bản vạn vô nhất thất, Trần Uyên lại thi triển ra thuấn di chi thuật, liên tiếp bại hai tên tàng kiếm cùng chân truyện đệ tử. Trần Uyên kết anh đằng sau, hắn lại chủ động yêu cầu trông coi lửa ngục, âm thầm thiết hạ bẫy dập, bức bách Trần Uyên biện phó Hàn Châu. Nhưng Côn Đồng cùng Hàn Ngọc sư tử liên thủ, đều thua ở Trần Uyên trong tay. Cũng may hắn làm việc cẩn thận, chưa bao giờ cùng Côn Đồng gặp mặt, hết thảy đều là Yến Đồng Xuân ra mặt liên lạc, không có để lại bất luận cái gì bằng chứng. Sự tình bại lộ sau, rất dễ dàng liền có thể đẩy lên Yến Đồng Xuân trên thân, có thể toàn thân trở ra. Cố trưởng lão từ đây đối với Trần Uyên cực kỳ trọng thị, lần này tiến vào tuyệt linh đảo, càng là cùng Vân Thiên lão tổ, Côn Hải hai người liên thủ, một tên nhiều năm nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một tên từ đại tu sĩ trong tay toàn thân trở ra cấp 9 yêu vương, đều là thực lực hơn người hàng người. Lại thêm Dương Lễ Khiêm, ba tên nguyên anh tu sĩ cùng một tên hóa hình yêu vương, liên thủ đối phó hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thấy thế nào cũng là vạn vô nhất thất cục diện. Nhưng Trần Uyên thích mới tại Côn Hải trước mặt cho thấy phần này lực lượng, để Cố trưởng lão tự tin, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Vân Thiên lão tổ lo lắng hắn chỉ cầu thanh phong trúc, không muốn đối phó Trần Uyên. Nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình cùng Trần Uyên ở giữa thù hận đã không cách nào giải khai, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Cố trưởng lão trầm ngâm một lát, đồng nhiên đối với lão giả tóc vàng truyền âm nói, Cố mộ có một cọc giao dịch, muốn đồng tông đạo hữu nói một chút. Lão giả tóc vàng từ trong nhập định bình tĩnh, mịt mờ nhìn Trần Uyên một chút, ánh mắt biến ảo chợt trợn, qua nửa ngày, vừa rồi một lần nữa nhập định. Trần Uyên đồng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm lão giả tóc vàng một chút, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên ngao phương thanh âm hùng hậu, Trần đạo hữu, bản vương đối với Côn Hải cực kỳ thấu hiểu, ngươi có thể nghĩ biết hắn có thủ đoạn gì. Trần Uyên quay đầu đi, ngao phương hai mắt hơi khép, tựa hồ đang chuyên tâm ngồi xuống. Trần Uyên trầm ngâm một lát, trả lời, không biết yêu vương muốn cái gì. Ngao phương đạo, bản vương hôm nay mới biết được, là đạo hữu giết Côn Phong, là ngao hồi báo thủ, xem như bản vương thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Bản vương cái gì cũng đừng, tự sẽ đem Côn Hải thủ đoạn cùng pháp bảo toàn bộ cáo chi đạo hữu. Nhưng đạo hữu tốt nhất đừng cùng Côn Hải giao thủ, bản vương không biết ngươi có gì dựa vào, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tốt nhất vẫn là bảo toàn thân hữu dụng, ngày sau lại tìm Côn Ngư bộ tộc phiền phức cũng không muộn. Trần Uyên thản nhiên nói, yêu vương hảo ý, Trần mộ tâm lĩnh, nhưng tại hạ tự có phân tắc. Ngao Phương trong thanh âm lộ ra một tia tiếc nuối, nếu Trần đạo hữu tâm ý đã quyết, vậy bản vương cũng không tốt lại quyền. Đạo hữu nghe cho kỹ, cái kia Côn Hải hai kiện pháp bảo rất là kỳ dị. Chương 557, Khôi Tinh. Chương 557, Khôi Tinh từ Côn Hải đằng sau, trên quảng trường đá xanh bạch quang chớp động số lần giảm bớt rất nhiều, cách mỗi một hai canh giờ mới có một người tu sĩ tiến vào Tuyệt Linh Đảo. Tuyệt Linh Đảo hiện thế đằng sau, cầm trong tay thông thiên làm cho người liền hướng Vạn Yêu Hải bên trong chạy đến, giờ mới đến đặt người, ít càng thêm ít. Cuối cùng trong 3 ngày, tổng cộng chỉ có hơn 10 người tu sĩ tiến vào Tuyệt Linh Đảo bên trong, Nguyên Anh tu sĩ càng là một cái cũng không. Nhưng ngay lúc Tuyệt Linh Đảo sắp đóng lại một ngày trước, liên tục hai đạo chói mắt bạch quang hiện lên, một người trung niên đại hán cùng một tên tu sĩ áo xanh lần lượt tiến vào Tuyệt Linh Đảo bên trong. Tên kia đại hán trung niên dáng người cường tráng, khuôn mặt xấu xí đến cực điểm, trên mặt mọc đầy lít nha lít nhít nhũ thịt, như hạt đậu nành, hiện lên màu xanh lục, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt yêu khí, nhìn thấy Côn Hải, Nga Phương cùng nữ tử Kiều Mị sau, lập tức tiến lên hành lễ, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt chi sắc. Côn Hải ngạo khí mười phần, không chút nào đem xấu xí đại hán để ở trong mắt. Nga Phương nhàn nhạt trả lời một câu, liền lại hai mắt nhắm nghiền. Nữ tử Kiều Mị lộ ra không còn che giấu vẻ chán ghét, ghét bỏ rời đi ánh mắt. Xấu xí đại hán đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc, vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười, ngoài miệng đủ tiểu định. Liền ngay cả những cái kia chưa hóa hình yêu thú cùng tu sĩ kết đan, nhìn về phía xấu xí đại hán trong ánh mắt, cũng lộ ra nhàn nhạt ý trào phúng, tựa hồ cũng nhận biết người này. Trần Uyên nhìn thấy một tên hóa hình yêu vương bị người như vậy đối đãi, không có bất kỳ tôn nghiêm nào, trong lòng rất là tò mò. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy lão giả tóc vàng cùng Vân Thiên lão tổ trên mặt cũng lộ ra ý trào phúng, trong lòng hơi động, truyền âm nói, "Tông đạo hữu, xin hỏi người này lai lịch ra sao, tại sao lại bị yêu tộc như vậy đối đãi?" Lão giả tóc vàng nghe được Trần Uyên truyền âm, trong lòng giật mình, có chút mất tự nhiên trừng mắt nhìn, truyền âm trả lời, "Trần đạo hữu có chỗ không biết, người này tên là Trương Triều, cũng không biết là loại nào yêu thú hóa hình, thực lực thường thường. Hắn chỉ có một thân độc công, đối với Nguyên Anh tu sĩ cùng hóa hình yêu vương có chút uy hiếp, nhưng cũng bất quá nhị nhĩ, cùng mặt khác yêu vương Nguyên Anh giao thủ, chưa bao giờ thắng qua, đều là chạy trối chết. Thậm chí từng có không chỉ một đầu cấp 7 yêu thú, từ trong tay hắn chạy thoát, bị người chế nhạo. Mà lại người này rất là vô lại, biết thực lực mình thấp, đối mặt mặt khác yêu vương Nguyên Anh, đều là định nọ không thôi. Coi như gặp được nhân tộc tu sĩ kết đan, cũng sẽ không hạ sát thủ, mà là bắt chẹt một chút tài vật, tại Ngọc Thanh Hải bên trong, cũng là tiếng xấu lan xa." Trần Uyên trong lòng bật cười, đường đường hóa hình yêu vương, vậy mà tinh thần sa sút đến trình độ như vậy, cũng là một kiện kỳ văn. Nhưng nhìn xấu xí đại hán gắng chịu đựng, thậm chí có chút vui vẻ chịu đựng bộ dáng, Trần Uyên cũng chỉ có thể cảm thán, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Hán truyền âm trả lời, đa tạ đạo hữu giải hoặc, nói đến trong tay tại hạ còn có một khối chính khí minh khách khanh trưởng lão lệnh bài, cùng đạo hữu cũng không tính ngoại nhân. Nếu là ở trong bí cảnh gặp nhau, cũng có thể cùng nhau trông coi, đạo hữu ý như thế nào? Lão giả tóc vàng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một chút do dự, vừa rồi truyền âm hồi phục, thanh âm lộ ra mấy phần vui sướng, nói như thế, đạo hữu cũng coi là bổn mình bên trong người, tự nhiên cùng nhau trông coi. Trần Uyên mỉm cười, ánh mắt nhưng lại lạnh mấy phần. Hắn ngược lại đem Trương Triều sự tình truyền âm nói cho Thanh Liễu cư sĩ, Thanh Liễu cư sĩ cũng là cười một tiếng, mới tiếp tục đọc Nho Đạo kinh điển. Tại Trương Triều tiến vào Tuyệt Linh Đạo không lâu về sau, lại có một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, một người tu sĩ xuất hiện tại trên quảng trường. Trần Uyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người này một thân áo xanh, dáng người cao, tướng mạo không lắm tuấn lãng, nhưng khí chất ôn tồn lễ độ, phản phất thế gian nhà giàu sang công tử văn nhã bình thường. Nhưng Trần Uyên lại chú ý tới Vân Thiên lão tổ, lão giả tóc vàng cùng Côn Hải Ngao Phương bọn người, nhìn thấy tu sĩ áo xanh sau, đều là thần sắc nghiêm trọng. Tu sĩ áo xanh nhìn chung quanh một tuần, tại một đám Nguyên Anh tu sĩ cùng hóa hình yêu vương trên thân dừng lại một lát, đối với Vân Thiên lão tổ cùng tông đạo hữu nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Côn Hải bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trên dưới đánh giá tu sĩ áo xanh một phen, vừa rồi thu hồi ánh mắt. Những cái kia tu sĩ kết đan và chưa hóa hình yêu thú, trong ánh mắt đều tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ cũng không biết được tên này mới vừa tới đến trong quảng trường Nguyên Anh tu sĩ. Thanh Liễu cư sĩ hướng Trần Uyên truyền âm nói, "Trần đạo hữu, ngươi có thể nhận biết người này?" Trần Uyên nhíu mày, tại hạ kết anh trước đó, liền rời đi Ngọc Thanh Hải, chưa bao giờ thấy qua tên này Nguyên Anh tu sĩ. Nói, hắn lặng yên tản ra thần thức, từ tu sĩ áo xanh trên thân đảo qua. Hắn vốn cũng không phải là Ngọc Thanh Hải tu sĩ, như thế nào nhận biết người này? Ngay tại Trần Uyên thần thức lướt qua tu sĩ áo xanh lúc, người này đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, bắn tới Trần Uyên trong lòng run lên, thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, lấy đó không có ác ý tu sĩ áo xanh ngưng mắt nhìn Trần Uyên một hồi, khẽ gật đầu ra hiệu, một lần nữa nhắm hai mắt. Trần Uyên không còn dám dùng thần thức thăm dò, tu vi đi vào Nguyên Anh trung kỳ sau, thần thức của hắn đã có thể so với đại tu sĩ, giới này ít có người cùng. Tiến vào Tuyệt Linh Đạo sau, hắn âm thầm từng điều tra Côn Hải, Trương Triều tu vi, đều không có bị phát giác, không nghĩ tới vậy mà tại trên thân người này thất thủ. Hắn trầm ngâm một lát, lại lần nữa hướng lão giả tóc vàng truyền âm, "Tông đạo hữu, xin hỏi vị này áo xanh đạo hữu lai lịch ra sao?" Lão giả tóc vàng kinh ngạc nói, "Trần đạo hữu không biết được người này." Trần Uyên đem ứng đối Thanh Liễu cư sĩ lý do thoái thác lại lặp lại một lần, tại hạ kết anh trước đó, liền viễn phó Cựu Tiên Châu, ngày trước vừa rồi quay lại, đối với Ngọc Thanh Hải tu tiên giới Nguyên Anh tu sĩ biết không nhiều, mong rằng đạo hữu giải hoặc. Lão giả tóc vàng giật mình, tông mỗ lại là quên, Trần đạo hữu trên thân còn đeo lệnh truy nã. khu khu, người này cùng đạo hữu một dạng, đều là thể tu, hắn chính là Khôi Tinh lão tổ. Trần Uyên ánh mắt nhất ngưng, hắn chính là Khôi Tinh lão tổ. Hắn vừa tới đến Ngọc Thanh Hải lúc, liền nghe nói qua Khôi Tinh lão tổ thanh danh. Hắn chính là nguyên anh trung kỳ ma đạo cự phách, mà lại là cực kỳ hiếm thấy thể tu, một thân Khôi Tinh ma công uy trấn Ngọc Thanh Hải. Nhưng có lẽ là thể tu quá mức hao phí tài nguyên, có lẽ là thể tu cần tư chất quá cao, Khôi Tinh lão tổ chưa bao giờ thành lập qua tông môn gia tộc, một mực là một tên tán tu. Trần Uyên không nghĩ tới, trong truyền thuyết oan thủ tay, giết người vô số Khôi Tinh lão tổ, vậy mà lại là bộ dáng như vậy. Lão giả tóc vàng cười nói, Trần đạo hữu cũng không tin, Khôi Tinh lão tổ sẽ là như vậy hình dạng đi. Tông mỗi lần đầu nhìn thấy Khôi Tinh lão tổ chân dung lúc, cũng là không tin, nhưng người này không thể giả được, chính là Khôi Tinh lão tổ, đã từng đổ diệt một hạng trung tông môn, tâm ngoan thủ lạn. Nghe nói hắn từng cùng Thiên Cơ môn môn chủ luận bàn qua một lần, chỉ là hơi chỗ hạ phòng, một thân cự lực, không thua kém một chút nào Tam đại vương tộc yêu vương. Bất quá Khôi Tinh lão tổ sẽ không vô cớ giết người, đạo hữu chỉ cần cẩn thận một chút, không nên trêu chọc người này, liền không có việc gì. Trần Uyên mắt sáng lên, truyền âm hồi phục, trong lời nói lộ ra một tia cảm kích, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ chắc chắn chú ý. Tông đạo hữu vui lòng chỉ giáo, tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình, ngày sau nhất định có hậu báo. Lão giả tóc vàng trong lòng hơi động, trả lời, Trần đạo hữu nói quá lời, đạo hữu cũng là bổn mình bên trong người, chính như đạo hữu lời nói, người ta nên cùng nhau trông coi mới đối. Thực không dám dâu dếm, tông mỗ lần này tiến vào Tuyệt Linh đảo, là muốn tìm kiếm một dạng bảo vật. Đạo hữu có thể có hứng thú cùng tông mỗ liên thủ, cộng đồng tầm bảo, sau khi chuyện thành công, người ta chia đều bảo vật, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi. Chương 558, Hỏa Liên chương 558, Hỏa Liên Trần Uyên mắt sáng lên, truyền âm trả lời, tông đạo hữu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ lần này tiến vào Tuyệt Linh đảo, cũng là đến tìm kiếm một dạng bảo vật, không dành phân thân, sợ là không cách nào cùng đạo hữu hợp tác. Lão giả tóc vàng cười nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, tông mộ muốn tìm bảo vật, không tại trong bí cảnh, ngay tại Ma Nguyên bên trong, hẳn là sẽ không lầm đạo hữu sự tình. A, lại có việc này. Trần Uyên tựa hồ có chút ý động, truyền âm bên trong lộ ra mấy phần hiếu kỳ, tông đạo hữu có thể hay không lại nói đến kỹ càng một chút, không biết Ma Nguyên bên trong có gì chủng bảo vật, có thể để đạo hữu tâm động. Lão giả tóc vàng thanh âm lại thấp một chút, lộ ra mấy phần thần bí, Trần đạo hữu có biết, một vạn năm trước, Tuyệt Linh đảo hiện thế mới bắt đầu. Ma Nguyên mặc dù cũng là âm trọc chi địa, nhưng còn lâu mới có được hôm nay như vậy ma khí tràn ngập. Ma thú hành hành Trần Uyên hơi nhướng mày, đạo hữu lời ấy ý gì? Lão giả tóc vàng mỉm cười, đạo hữu đừng nội, lại nghe tông mộ tinh tế nói tới, tại hạ kết anh đằng sau, đối với Tuyệt Linh đảo liền cảm thấy hứng thú, khắp nơi lưu ý có quan hệ Tuyệt Linh đảo nghe đồn. Thời gian không phụ người hữu tâm, tông mộ ngẫu nhiên đạt được một viên từ Vấn Thiên Tông để lại ngọc giản, phát hiện cái này Ma Nguyên lớn không đơn giản, có thể là bởi vì ngoại lực xâm nhiễm mới biến thành hôm nay bộ dáng này. Ngoại lực xâm nhiễm Trần Uyên mắt sáng lên, chợt nhớ tới ma vực. Lúc đó hắn tiến vào ma vực sau, liền phát hiện ma vực cùng Ma Nguyên có không ít chỗ tương tự, đều là ma khí tràn ngập, chỉ là trong ma vực ma khí muốn càng thêm tinh thuần, thậm chí có chân ma chi khí. Mà Ma Nguyên bên trong ma khí muốn mỏng manh rất nhiều, ma thú mặc dù cũng không có linh trí, nhưng lại không giống trong ma vực ma vật như vậy hung tàn. Hẳn là cái này Ma Nguyên cũng cùng cổ ma có quan hệ. Lão giả tóc vàng nói không sai, chính là ngoại lực xâm nhiễm, tông mộ chuyên tâm dò xét Ma Nguyên sự tình, về sau có thu hoạch, tìm được hai dạng đồ vật. Có thể chứng minh Ma Nguyên chỗ sâu, rất có thể tồn tại thượng cổ tu sĩ lưu lại di tích. Trong đó rất có thể cất giấu không ít bảo vật. Hắn dừng một chút, trong thanh âm lộ ra mấy phần hưng phấn, thượng cổ tu sĩ có thể tạo ra Tuyệt Linh đảo bực này lớn lừng đảo lớn, có thông thiên thủ đoạn, bọn hắn để lại bảo vật, nên chân quý bực nào, đạo hưu có thể có hứng thú. Trần Uyên trầm ngâm một lát, trả lời, đạo hưu lấy được hai dạng đồ vật kia là vật gì? Lão giả tóc vàng mỉm cười nói, nơi đây nhiều người phức tạp, không tiện hiện ra tại chúng, đạo hưu nếu như có ý cùng tông mỗ liên thủ tìm kiếm, đợi tiến vào Ma Nguyên đằng sau, tông mỗ tự sẽ xin mời đạo hưu xem qua. Trần Uyên hơi nhướng mày, tông đạo hưu cứ như vậy khẳng định, tại hạ sẽ đáp ứng đạo hưu đề nghị. Lão giả tóc vàng cười ha ha, đạo hữu có đáp ứng hay không, tông mộ cũng không có nắm chắc, nhưng tông mộ đối với đạo hữu mặc dù biết không nhiều, nhưng đạo hữu trăm năm trước đó vẫn chỉ là một cái kết đan trùng kỳ tu sĩ, liền dám đắc tội Tam đại yêu vương cùng Trấn Hải tông. Hiện tại đạo hữu đã kết thành nguyên anh, tiến cảnh nhanh chóng, hiếm thấy trên đời, ngay cả côn ngư bộ tộc đều không để vào mắt. Nghĩ đến đạo hữu định có một viên tiến bộ dũng manh chi tâm, khắp nơi dành trước, mới có thể tại trên con đường tu tiên đột nhiên tăng mạnh. Tông mộ hiện tại đem một phần cơ duyên bày ở đạo hữu trước mặt, đạo hữu hẳn là sẽ không mặc kệ chạy đi. Lấy đạo hưu chém giết côn đồng yêu vương thực lực, cũng không cần lo lắng tông mỗ làm thủ đoạn gì. Nếu là đạo hưu nhìn thấy hai dạng đồ vật kia đằng sau, không muốn cùng tông mỗ liên thủ, lại mỗi người đi một ngả cũng không muộn. Trần Uyên thản nhiên nói, tông đạo hưu nếu biết việc này, liền không sợ tại hạ đoạt đạo hưu cơ duyên. Lão giả tóc vàng cười nói, tông mỗ mặc dù thực lực thường thường, nhưng tự hỏi còn có mấy loại thủ đoạn bảo mệnh, không dám nói có thể cùng đạo hưu chống lại, nhưng toàn thân trở ra, còn có mấy phần nắm chắc. Trần Uyên trầm mặt xuống, một lát sau, vừa rồi truyền âm hồi phục, cũng được, tông đạo hưu đều nói như thế, tại hạ không đáp ứng nữa. Ngược lại lộ ra vẻ gượng ép. Ma Nguyên chỗ sâu nếu thật có thượng cổ tu sĩ di tích, tại hạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhưng không biết tiến vào Ma Nguyên đằng sau, tại hạ như thế nào cùng đạo hữu tụ hợp. Lão giả tóc vàng mừng rỡ, lập tức trở về nói, việc này đơn giản, tại Ma Nguyên phía đông nam, có một chỗ hồ nước, hình dáng tướng mạo kỳ lạ, phương viên 30 dặm, tựa như một nhà. Trong tay tại hạ có một tấm Ma Nguyên địa đồ, đem nơi đây tiêu chú đi ra, Trần đạo hữu làm theo ý chàng, không khó tìm tới, người ta ở nơi đó tụ hợp liền có thể. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, đạo hữu biện pháp hay là phiền toái một chút. Tại hạ có một loại thủ đoạn, có thể đại khái xác định đạo hữu vị trí, chỉ là cần tại đạo hữu thể nội lưu lại một đạo ân ký. Tiến vào ma nguyên đằng sau, đạo hữu lưu tại chỗ cũ không muốn đi động, tại hạ tự sẽ tìm tới đạo hữu, như thế nào? Lão giả tóc vàng hơi biến sắc mặt, cái này Trần Uyên mỉm cười nói, đạo hữu yên tâm, tại hạ tuyệt không ác ý, chỉ là một đạo ân ký mà thôi, đạo hữu tùy thời đều có thể đem nó xóa đi. Tại hạ cùng với đạo hữu tu vi giống nhau, lại là thể tu, không tu thần thông chi thuật. Hẳn là đạo hữu lo lắng, tại hạ bằng vào một đạo ân ký, liền có thể đối với đạo hữu bất lợi à? Lão giả tóc vàng gượng cười hai tiếng, tông mộ tự nhiên tin được đạo hữu, nhưng người ở đây nhiều nhãn tạng, đạo hữu lại đắc tội Trấn Hải Tông, Côn Ngư bộ tộc. Nếu là tông mộ cùng đạo hữu đi được quá gần, khó tránh khỏi vì đó chỗ hận, tâm bảo sự tình cũng sẽ sinh ra biến cố, sợ là không cách nào làm cho đạo hữu lưu lại ân ký. Trần Uyên thản nhiên nói, việc này dễ dàng, chỉ cần tại hạ cùng với đạo hữu trễ nhất tiến vào thông thiên điện, tránh đi đám người liền có thể. Lão giả tóc vàng sững sờ, ánh mắt biến ảo, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, sau một hồi lâu, vừa rồi trả lời, vậy làm phiền đạo hữu. Lại là mấy canh giờ đi qua, bao phủ quảng trường đá xanh biên giới sương khói mông lung chậm chậm tiêu tán, lộ ra Tuyệt Linh Đạo diện mục chân thật. Đám người quay đầu nhìn lại, rất nhiều lần đầu tiến vào Tuyệt Linh Đạo tu sĩ nhân tộc cùng yêu thú, trong mắt đồng đều lộ ra vẻ tò mò. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền thất vọng, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một mảng lớn đổ nát thê lương. Sơn phong sụp đổ đại điện, rách nát lầu cát, khô cạn đường sông, chỗ xa hơn là một mảnh vô biên vô tận bình nguyên, hoang vu vắng lặng, tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen. Những tu sĩ này tất cả đều kinh ngạc và phẫn, Tuyệt Linh Đạo thế nhưng là Ngọc Thanh Hải đệ nhất bảo. Trong truyền thuyết có vô số thiên tài địa bảo, đúng là một bộ tàn phá không chịu nổi bộ dáng. Nhưng có không ít tu sĩ đối với Tuyệt Linh Đảo nội bộ tình hình sớm có nghe thấy, ánh mắt tiến tĩnh, chỉ là trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn biết Tuyệt Linh Đảo tàn phá, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại như thế tàn phá. Trần Uyên nhìn xem này tấm cảnh tượng quen thuộc, thần sắc bình thản, ánh mắt sâu thẳm. Lúc này, một mực đóng chặt thông thiên điện cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra phía sau sâu thẳm hắc ám đại điện. Tất cả tu sĩ yêu thú đều thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thông thiên điện. Côn Hải bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn Trần Uyên một chút, cười lạnh một tiếng, sải bước rất nhanh liền vượt qua gần phân nửa quảng trường đá xanh, đi đến thềm đá. Khôi Tinh lão tổ phối hợp đứng người lên, đi hướng đại điện. Cố trưởng lão đối với Thanh Liễu cư sĩ ôm quyền cúi đầu, "Thanh Liễu sư huynh, xin mời." Thanh Liễu cư sĩ không để ý đến, thu hồi thư quyển, đối với Trần Uyên nói ra, "Trần đạo hữu, lão phu đi đầu một bước." Trần Uyên nhẹ gật đầu, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, vững như bàn thạch. Cố trưởng lão nhìn Trần Uyên một chút, mỉm cười, cùng Dương Lệ Khiêm, Vân Thiên lão tổ cùng một chỗ, cất bước đi đến thềm đá. Nga Phương, nữ tử Kiều Mị cùng Trương Triều cũng theo sát phía sau, lão giả tóc vàng cũng đứng dậy đi theo. Nhưng bước chân cực chậm, rơi vào cuối cùng. Về phần những cái kia tu sĩ kết đan và chưa hóa hình yêu thú, tất cả đều đợi tại nguyên chỗ, không dám cùng yêu vương Nguyên Anh giành trước. Rất nhanh, một đám Nguyên Anh tu sĩ lần lượt đi vào trong đại điện. Cho đến lúc này, Trần Uyên mới đứng dậy, chậm rãi đi đến thềm đá, thân ảnh bị thông thiên trong điện sâu thẳm nuốt hết. Trong đại điện một mảnh lờ mờ, hàng ngàn cây cao cỡ nửa người, to bằng cánh tay trẻ con đèn đồng đến, rải trong đại điện, nhưng trong cây đèn dầu thắp sớm đã khô cạn. Tại đại điện chỗ sâu, có hai tòa to khoảng 10 trượng thạch đài, phía trên khắc lấy hai tòa pháp trận, đường cong phức tạp giăng khắp nơi, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Lão giả tóc vàng đứng ở trong đó một tòa thạch đài bên cạnh, hắn nhìn thấy Trần Uyên đi tới, chần chừ nói, "Đạo hữu muốn thế nào lưu lại ân ký?" Trần Uyên mắt sáng lên, mái tóc màu đen chậm rãi biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên chủ yếm chân hỏa. Lão giả tóc vàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trần Uyên đã đi tới hắn trong vòng 10 trượng, mỉm cười nói, "Còn xin tông đạo hữu đừng có kháng cự chi ý nói." Hắn tâm niệm khẽ động, một sợi chủ yếm chân hỏa lặng yên tràn vào lão giả tóc vàng thần hồn không gian bên trong. Lão giả tóc vàng trong lòng giật mình, vô ý thức liền muốn dùng ra thần thông, dập tắt cái này sợi ngọn lửa màu trắng, nhưng đón Trần Uyên mang theo lanh ý ánh mắt, hắn cưỡng ép theo nạp ở cảm giác kích động này. Sau một khắc, cái này sợi ngọn lửa màu trắng chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một đóa lớn chừng quả đấm hỏa diễm hoa sen, tại thần hồn của hắn trong không gian chậm rãi phiêu đãng. Lão giả tóc vàng tản ra thần thức, cẩn thận từ hỏa diễm trên ấn ký đảo qua, nhưng không có bất luận cái gì dị trạng, phản phất ngọn lửa này hoa sen hoàn toàn không tồn tại bình thường. Trần Uyên mỉm cười, hai tay chu yếm chân hỏa thu lại, mái đầu bạc trắng cũng một lần nữa biến trở về màu đen, tốt, đạo hữu có thể tiến vào ma nguyên. Lão giả tóc vàng thần thức thời khắc lưu ý lấy hỏa diễm hoa sen, trong lòng kinh nghi không chừng, miễn cưỡng cười một tiếng, tông mộ đi đầu một bước, còn xin đạo hữu mau chóng cùng tông mộ tụ hợp, chậm thì sinh biến. Trần Uyên khẽ bước cằm, lão giả tóc vàng cất bước đi đến bên phải thạch đài, bạch quang lóe lên, thân ảnh biến mất không thấy. Trần Uyên trầm ngâm một lát, đột nhiên quay người, đi đến một tòa khác thạch đài, rót vào chân nguyên, truyền tống trận nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn khẽ lắc đầu, đi xuống thạch đài, tòa truyền tống trận này là thông hướng băng hỏa cảnh, Nguyên Anh tu sĩ quả nhiên không cách nào sử dụng. Trần Uyên đi đến bên phải thạch đài, rót vào chân nguyên, một đạo bạch quang đem hắn bao lấy, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Quen thuộc không gian để ép chi lực vào tới, so sử dụng thông thiên làm cho lúc mạnh hơn rất nhiều. Một trận rất nhỏ mê muội cảm giác vào tới, trước mắt bạch quang chói mắt, Trần Uyên vô ý thức hai mắt nhắm lại. Khi mê muội cảm giác biến mất, lại lúc mở mắt ra, trước mắt là một mảnh vô biên vô tận hoang nguyên, tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu đen, như một tầng lụa mỏng bao phủ đại địa, không rất đậm ốc, nhưng lại cực kỳ rõ ràng, đem hết thảy đều chụp lên một tầng nhàn nhạt màu đen, cho người ta một loại kiềm chế nặng nề cảm giác. Đột quang một quyển, Trần Uyên phi lên thiên không, tản ra thần thức, đem chúng quanh 200 dặm bên trong cảnh tượng đều thu vào đáy mắt. Nhận ma khí ảnh hưởng, thần thức phạm vi dò xét giảm mất 1/3. Trần Uyên không có để ý, hai mắt khép hở, cảm thụ được có chút mơ hồ hỏa liên ấn ký, thân hình một chiếc, đi tây bắc phương bay đi. Chương 559, Thông Thiên Các chương 559, Thông Thiên Các ma nguyên rộng lớn vô ngần, hỏa luyện ấn ký truyền đến ba động thật là có chút phiêu hốt, lão giả tóc vàng chí ít cũng tại ngoài vạn dặm. Mà lại ba động truyền đến vị trí một mực tại cải biến, lão giả tóc vàng cũng không có nghe theo Trần Uyên đề nghị, lưu tại nguyên địa, mà là một đường hướng bắc phi độn. Trần Uyên cười cười, hắn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, cũng không có chút nào sốt ruột, độn tốc không nhanh, thần thức từ trên đại địa đảo qua, tìm kiếm lấy thứ gì. Một đám đê giai ma cầm hướng Trần Uyên đánh tới, bị hắn tiện tay giết mấy cái, còn lại ma cầm giải tán lập tức, tứ tán thoát đi. Chỗ này ma nguyên bên trong ma thú mặc dù cũng không có linh trí, nhưng so Đông Hoa Châu trong ma vực ma vật muốn thông minh một chút, biết được xu lợi tránh hại, sẽ không một vị chịu chết. Nhưng ma nguyên bên trong yêu thú cấp thấp nhiều vô số kể, giết không thắng giết. Trần Uyên một đường thoát ra hơn 3000 dặm, xua tán đi hơn 20 quần ma chim, chợt thấy nơi xa một vệt kim quang phóng lên tận trời. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức chậm dần độ tốc, thân hình một chiếc, hướng quang trụ màu vàng bay đi. Không bao lâu, một tòa thạch đài đập vào mi mắt, toàn thân do gần trượng lớn nhỏ cự thạch màu trắng xây thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, bên dưới rộng bên trên hẹp, đỉnh là một cái bình đài, ước chừng 3 trượng lớn nhỏ. Bốn phía xây có ngọc thạch điêu thành lan can, tại một mảnh màu đen xám trong ma khí rất là dễ thấy. Không chỉ có như vậy, tại thạch đài chung quanh trong trăm trượng, không có ma khí xâm nhập, như có một đạo bức tường vô hình, đem ma khí ngăn tại bên ngoài. Bức tường này đi lên kéo dài vô hạn, thẳng tới thiên cung, cho nên tại thạch đài trong trăm trượng, trời sáng khí trong, bầu trời xanh trong suốt, kim quang vạn đạo, tại mảnh hắc ám này kiểm chế trên cánh đồng hoang, là duy nhất quang minh chi địa. Nơi này chính là hiến tế ma hạch tế đàn, chỉ cần góp nhặt đến đầy đủ ma hạch, liền có thể thông qua thạch đài hiến tế, hoàn thành thí luyện. Không ai biết hiến tế ma hạch đến nơi nào. Trần Uyên hạ xuống đội băng, rơi vào trên tế đàn. Trên tế đàn khắc lấy một đạo truyền tống trận, ước chừng một trượng lớn nhỏ, lõm nhập trong bệ đá, phức tạp vết xe đường còn kiên cường sắc bén, xác nhận một loại nào đó cực kỳ sắc bén pháp bảo cách làm. Hắn nhấc tay háo phất một cái, trước người xuất hiện một viên đen kịt ma hạch, tản ra nồng đậm ma khí. Khối ma hạch này nguồn gốc từ một đầu cấp 7 ma vật, cùng tương tự ma hạch tại Trần Uyên giới tử vòng bên trong, còn có mấy chục quả, càng có hơn 30 quả cấp 8 ma hạch, gần 10 quả cấp 9 ma hạch. Hắn đem viên này cấp 7 ma hạch đặt ở trong tế đàn sáng lên một trận ánh sáng màu đen, lấp loé mấy lần đằng sau, viên này cấp 7 ma hạch đột nhiên sụp đổ ra, trong đó ẩn chứa tinh thuần ma khí, đều tràn vào trong tế đàn. Một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, lóe lên liền biến mất, nhưng Trần Uyên vẫn như cũ lưu tại trên tế đàn. Trần Uyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đạo thứ 3 thí luyện yêu cầu nguyên anh tu sĩ săn giết 100 đầu ma thú, trong đó chí ít có 3 đầu cùng giai ma thú, còn lại ít nhất là cấp 7 ma thú. Thu hoạch được đầy đủ ma hạch đằng sau, cung phụng tại trên tế đàn, liền có thể thông qua đạo thứ 3 thí luyện, dư thừa ma hạch có thể tự hành lưu lại. Tế đàn phân bố tại ma nguyên các nơi, tổng cộng có 36 tòa, không sợ ma khí ăn mòn, là rời đi ma nguyên đường tắt duy nhất. Trần Nguyên chỉ hiến tế một viên cấp 7 ma hạch, không có đạt tới thí luyện yêu cầu, tự nhiên không cách nào rời đi ma nguyên. Mà hắn hiện tại cũng không muốn rời đi ma nguyên, mỉm cười, đội quang một quyển, bay lên không trung, tiếp tục hướng hỏa liên ấn ký chuyển đến ba động phương hướng bay đi. Nhìn thấy từ ma vật trong thi thể mang tới ma hạch, có thể thông qua tế đàn hiến tế, cái này đầy đủ. Ma nguyên bên trong ma thú vô cùng vô tận, nhưng cấp 8 trở lên ma thú cũng không dễ dàng tìm kiếm. Hắn không cần hao tâm tổn trí săn giết cấp 9 ma thú, ngay cả cấp 7 ma hạch đều có hơn 40 quả, chỉ cần lại gom góp hơn 50 quả cấp 7 ma hạch, liền có thể hoàn thành thí luyện. Trần Uyên trên đường đi vừa nghỉ, chỉ cần gặp được cấp 7 ma thú, liền đem nó chém giết, lấy đi ma hạch. Về phần ma thú vật liệu, quá mức chiếm dụng không gian, chỉ có thể bỏ đi không thèm để ý. 2 ngày sau đó, hắn đã gom góp cần thiết cấp 7 ma hạch, cũng rốt cuộc tìm được lão giả tóc vàng. Lấy Trần Uyên độ tốc, nguyên bản một ngày trước đó nên cùng lão giả tóc vàng tụ hợp, nhưng trong thời gian 2 ngày này, lão giả tóc vàng cũng một mực tại phi độn, mới tốn thêm một ngày thời gian. Trần Uyên tìm tới lão giả tóc vàng lúc, hắn chính tướng một đám ma lang xua tan ra, gỡ xuống cầm đầu 2 đầu cấp 7 ma lang ma hạch. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trước người Trần Uyên, lão giả tóc vàng hơi biến sắc mặt, đem ma lang thân thể tàn phế để qua một bên, tiến lên đón, ôm quyền cúi đầu, "Trần đạo hữu quả nhiên ứng ước đến đây, tông mộ chờ đợi đã lâu." Trần Uyên đáp lễ lại, thản nhiên nói, "Tông đạo hữu 2 ngày này thế nhưng là không có nhàn rỗi, để tại hạ phí hết không ít khí lực." Lão giả tóc vàng mặt lộ ấy nấy, "Tông mộ đợi đạo hữu mấy canh giờ, đạo hữu chậm chạp chưa đến, tại hạ mới bắt đầu sưu tập ma hạch, lấy hoàn thành ma nguyên thí luyện, còn xin đạo hữu thứ lỗi." Trần Uyên mỉm cười, "Không sao, tại hạ tiến vào ma nguyên lúc, cùng đạo hữu cách xa nhau vạn dặm, khoảng cách quả thực xa một chút, làm cho đạo hữu đợi lâu." Lão giả tóc vàng thần sắc hơi chậm, "Nếu đạo hữu đã cùng tông mộ tụ hợp, đóa kia hỏa liên đạo hữu đợi chút." Trần Uyên kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên chu yếm chân hỏa. Hắn tâm niệm khẽ động, thu hồi lão giả tóc vàng trong thần hồn không gian hỏa liên ấn ký. Lão giả tóc vàng nhìn thấy hỏa liên biến mất, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt rơi vào Trần Uyên mái đầu bạc trắng bên trên, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn gặp qua không ít tướng mạo kỳ lạ tu sĩ, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể tùy ý biến hóa màu tóc người. Trần Uyên thu hồi hỏa liên sau, chu yếm chân hỏa thu lại, mái đầu bạc trắng cũng một lần nữa biến trở về màu đen, thản nhiên nói, "Đạo hữu lấy được 2 dạng đồ vật kia, hiện tại phải chăng có thể lấy ra để tại hạ nhìn qua?" Tự nhiên, đạo hữu mời xem. Lão giả tóc vàng nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng một viên ngọc giản tàn phá. Viên này tàn quy tắc tóm tắt là hiện lên màu xám đậm, chỉ còn lại có gần nửa đoạn, mặt ngoài che kín vết rạn, tản mát ra một cỗ mục nát khí tức. Trần Uyên mở miệng hỏi, "Một tiểu khác đồ đâu?" Lão giả tóc vàng mỉm cười nói, "Đạo hữu trước nhìn qua giản này lại nói." Trần Uyên nhíu mày, đưa tay vẫy một cái, đem tàn giản thu hút trong tay. Lão giả tóc vàng nhắc nhở, viên này tàn giản cực kỳ yếu ớt, đạo hữu xem xét lúc, còn xin cẩn thận một chút. Trần Uyên khẽ bước cằm, thân thức chậm rãi thăm dò vào tàn giản bên trong, trước mắt xuất hiện một mảnh không trọn vẹn không chịu nổi ám đạm màn sáng, bốn cái tàn câu chậm rãi nổi lên. Trấn phong ma khí ở nơi này, là thí luyện bí phàm thông qua đạo thứ 3 thí luyện giả, có thể nhập thông thiên các lựa chọn sử dụng. Hậu bối tử đệ khi ghi nhớ, thánh chi công bố uy tại tứ phương, khai thác chư Trần Uyên chỉ là tra xét một hồi, tàn đơn giản lại thêm ra một đầu vết dạng. Lão giả tóc vàng trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, Trần Uyên làm như không thấy, đem bốn câu này nói lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, nhớ kỹ trong lòng, mới thu hồi thần thức, đem tàn giản trả trở về. Trước hai câu nói rất dễ lý giải, ma nguyên là tuyệt linh đạo đạo thứ 3 thí luyện, sau khi thông qua, liền có thể tiến vào thông thiên các bên trong, lựa chọn sử dụng bảo vật, làm ban thưởng. Cái này thông thiên các phải cùng thông qua đạo thứ nhất thí luyện sau, đám người tiến vào dị bảo các một dạng, cũng là một chỗ cất giữ bảo vật chi địa. Nhưng tàn giản bên trong nâng lên hậu bối tử đệ là thượng cổ đại tông môn nhân đệ tử, hay là kiến tạo tòa này lỡ lửng đảo lớn thượng cổ tu sĩ hậu bối tử đệ. Lưu lại viên này tàn giản người, để hậu bối tử đệ nhớ kỹ. Thánh chi công người này là ai? Một câu cuối cùng cũng không khó lý giải, bố uy tại tứ phương hiển nhiên là chỉ dương danh quét bay. Kiến tạo tòa này lỡ lửng đảo lớn người, khẳng định là thượng cổ đại năng, là giới này đứng đầu nhất tu sĩ, rất có thể là nào đó một nhà thượng cổ đại tông, tự nhiên là uy danh ở bên ngoài. Về phần khai thác chư có lẽ nói là phát triển cương vực, dính đến thượng cổ tu sĩ, thậm chí thượng cổ đại tông ở giữa tranh đấu. Trần Uyên miên man bất định, qua một hồi lâu, vừa rồi mở miệng nói, viên này tàn giản bên trong đề cập thông thiên các hẳn là chính là đạo hưu nói tới, thượng cổ tu sĩ lưu lại di tích. Lão giả tóc vàng nghiêm mặt nói, không sai, chúng ta tiến vào quảng trường đá xanh sau, nhìn thấy cung điện kia liền tên là thông thiên điện. Thông thiên hai chữ, tại tuyệt linh đảo bên trong địa vị cực cao, theo tông mộ suy đoán, tuyệt linh đảo tại thượng cổ sĩ khí, rất có thể liền tên là thông thiên đảo. Viên này tàn giản bên trong nâng lên thông thiên các rõ ràng muốn so dị bảo các càng trọng yếu hơn. Trong đó cất giữ bảo vật, rất có thể chính là thích hợp với nguyên anh tu sĩ, chỉ là trên vạn năm đến, chưa bao giờ bị người tìm tới. Trần Uyên hơi nhướng mày, đạo hữu thì như thế nào xác định, tòa này thông thiên các ngay tại ma nguyên chỗ sâu. Lão giả tóc vàng cười ha ha, lật tay xuất ra một khối ngọc gạch, nâng ở lòng bàn tay, đạo hữu mời xem, vật này chính là tông mộ lấy được thứ hai dạng bảo vật. Trần Uyên ngưng mắt nhìn lại, khối ngọc này gạch mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ trắng loãng, khắc lấy huy hoàng lôi văn, nhưng lại nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hắc quang, lấp lóe không yên, ma khí xâm nhiên, nhìn qua có chút quỷ dị. Vật này cùng cái kia thông thiên các có quan hệ. Lão giả tóc vàng nhẹ gật đầu, không sai, khối ngọc này gạch bị ma khí xâm nhiễm, đã phát sinh dị biến, chỉ cần hướng một cái phương hướng phi độn, mặt ngoài đen sẫm, liền sẽ càng đậm một phần. Nói, hắn đem tàn giản thu nhập giới tử vong bên trong, thân hình một chiếc, nâng ngọc chuyên, hướng phía bắc bay đi. Trần Uyên đi theo, lão giả tóc vàng độn tốc không nhanh, bay thẳng đến ra trăm dặm, vừa rồi dừng lại. Hắn khẽ vươn tay, lộ ra ngọc chuyên, đạo hữu mời xem. Đạo hữu nói không sai, ngọc chuyên bên trên hắc khí, quả nhiên sâu không ít. Trần Uyên nhẹ gật đầu. Đặt ở tu sĩ tầm thường trong mắt, khối ngọc này gạch không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở nguyên anh tu sĩ xem ra, hắc khí lại rõ ràng sâu một phần, đối với ngũ giác nhất là bén nhạy Trần Uyên tới nói, lại càng dễ phân biệt loại dị thường này. Lão giả tóc vàng thần sắc nghiêm một chút, tông mỗi hoài nghi, khối ngọc này gạch bắt đầu từ tòa kia thông thiên các bên trên lấy xuống, hay là ngoại ý muốn chốc ra, tóm lại, khối ngọc này gạch cùng thông thiên các khẳng định thoát không được quan hệ. Chỉ cần thuận ngọc chuyên tìm xuống dưới, liền có thể tìm tới tòa kia thông thiên các, tòa kia rất có thể còn sót lại lấy thượng cổ kỳ bảo thông thiên các. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, đạo hữu nói có lý, người ta hiện tại liền lên đường, chỉ cần tìm được thông thiên các nhất định có thể thắng lợi trở về. Lão giả tóc vàng trong mắt tinh mang lóe lên, thu hồi ngọc chuyên, mỉm cười nói, đạo hữu chờ gấp, hay là trước gom góp hoàn thành thí luyện cần thiết ma hạch, lại đi tìm kiếm thông thiên các cũng không muộn. Chương 560, độc công chương 560, độc công Trần Uyên thu lại mặt cười, đạo hữu nói không sai, tại hạ có chút nóng nảy, hay là lấy sưu tập ma hạch làm trọng, để tránh không cách nào hoàn thành thí luyện, lầm đại sự. Hai người không lại trì hoãn thời gian, đột quang một quyển, hướng phía bắc bay đi. Bọn hắn độn tốc không nhanh, thường xuyên dừng lại săn giết ma thú, nhưng đều là cấp 7 ma thú, còn chưa gặp được cấp 8 ma thú. Hai người vừa đi vừa nghỉ, bỏ ra 2 ngày thời gian, mới thoát ra hơn 1 vạn dặm. Trần Uyên trước đây đã gom góp ma hạch, nhưng hắn cũng không bày ra, cùng lão giả tóc vàng mở dạng, cũng tại săn giết ma thú. Hai người thương định, đoạt được ma hạch chia đều, hiệu suất không cao, mỗi người chỉ lấy được mười mấy quả cấp 7 ma hạch. Ngày thứ 3, hai người rốt cục gặp một đầu cấp 8 ma thú. Nhìn xem gầm thét vọt tới 10 trượng cự hổ, Trần Uyên mỉm cười, lui về phía sau, con ma thú này liền giao cho tông đạo hữu. Gặp được con tiếp theo cấp 8 ma thú, tại hạ lại ra tay không mượn. Lão giả tóc vàng cười nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hai người cũng không có đem đầu này hung ác dữ tợn ma hổ để ở trong mắt, không có linh trí ma thú, cũng xác thực không phải nguyên anh tu sĩ đối thủ. Lão giả tóc vàng xông lên phía trước, nhấc tay áo phất một cái, bên hông cẩm nang lóe lên phía dưới, trước người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đầu màu lam tiểu dao. Lam dao đón gió mà lớn dần, đầu sinh độc giác, chảo sinh ba chỉ, thân thể uốn cong nhưng có khí thế, ước chừng dài 30 trượng ngắn, yêu khí nồng đậm, khí thế cùng ma hổ tương xứng, ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, đuôi dài bãi xuống, xuống tới. Nhất giao một hổ chiến đấu cùng một chỗ, lam giao rõ ràng chiếm thượng phong. Nó bốn chảo phía dưới, nâng bốn đóa màu xanh thẳm thủy vân, nhẹ nhàng mạnh mẽ. Lan lộn thân trên bảy rồng, lóe ra một tầng màu lam nhạt hào quang, cứng gọi không gì sánh được, ma hổ lợi chảo bắt lên đi, liền sẽ hướng một bên chuyển ra, không lưu mảy may vết tích. Lam giao ngoác ra cái miệng rộng, phun ra một đạo xanh thẳm của nước, nhìn như mềm mại, kỳ thực như phi kiếm bình thường sắc bén, bắn tại ma hổ trên thân thể, chính là một đạo thật sâu vết thương. Nhưng ma hổ cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, cả người cự lực càng cao hơn Lam Dao một bậc. Quanh thân bộ lông màu đen lượn lờ lấy nhàn nhạt ma khí, mỗi có thương thế, ma khí liền tràn vào thể nội, rất nhanh liền có thể khôi phục. Trần Uyên nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi động, lại là nhớ tới Ma Tôn. Vô luận vết thương nặng đến đâu thế, hắn chỉ cần thu nạp ma khí, đều có thể khoảnh khắc khôi phục, hầu như bất tử bất diệt, cùng đầu này ma hổ có chút tương tự, chỉ là tốc độ khôi phục hơn xa tại ma hổ, nhưng đầu này cấp 8 ma hổ hiển nhiên kém xa Ma Tôn, cùng Lam Dao chiến đấu gần nửa canh giờ, dần dần hiện ra chống đỡ hết nội chi tướng. Trên người nó vết thương không còn khép lại, toàn thân thương thế lâm ly, từng luồng máu đen trào lên mà ra, lộ ra càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Lại qua gần nửa canh giờ, ma hổ sinh ra ý sợ hãi, muốn thoát đi nơi đây, nhưng bị Lam Dao cuốn lấy, lại trải qua một phen kịch đấu, rốt cục chết tại Lam Dao dưới bớt. Lam Dao ngậm ma hổ thi thể, hiến bảo giống như ném ở lão giả tóc vàng trước người, trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ, phản phất tại thúc giục cái gì. Lão giả tóc vàng cười ha ha, đừng nội, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nói, hắn lật tay xuất ra một hạt như hạt đậu nành đan dược màu lam, ném ra ngoài. Lam Dao thấy thế, lập tức mở cái miệng rộng, đem đan dược màu lam nuốt xuống, phát ra một tiếng trường âm, lắc đầu vẫy đuôi, tựa hồ rất là thỏa mãn. Lão giả tóc vàng lắc đầu bật cười, đưa tay vẫy một cái, Lam Dao thân thể dần dần thu nhỏ, trở lại bên hông hắn trong túi linh thú. Trần Uyên nhìn xem Lam Dao, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đạo hữu lại nuôi dưỡng một đầu Lam Dao, liền không sợ Dao Long bộ tộc tìm đạo hữu phiền phức sao? Lão giả tóc vàng cười cười, đạo hữu có chỗ không biết, đầu này Lam Dao cùng Dao Long bộ tộc không quan hệ, Dao Long bộ tộc mặc dù bá đạo, cũng không thể ngang ngược can thiệp. Hắn vừa nói vừa lấy ra một thanh đê dài phi kiếm, từ ma hổ trong thi thể lấy ra một viên cấp 8 ma hạch, lại rút ra ma hổ xương sống lưng, cùng nhau thu vào. Trần Uyên kinh ngạc nói, vạn yêu hải bên trong lại còn có cùng Dao Long bộ tộc không quan hệ Lam Dao. Lão giả tóc vàng hơi sững sờ, lập tức cười nói, đầu này Lam Dao cũng không phải là vạn yêu hải trung yêu thú. Xem ra đạo hữu còn không biết, ta cũng không phải là Ngọc Thanh Hải tu sĩ, mà là từ Lê Châu mà đến. Đầu này Lam Dao cũng là ta tại Lê Châu ngẫu nhiên đạt được, phí hết tâm tư, vừa rồi bồi dưỡng cho tới hôm nay trình độ như vậy. Trần Uyên náy cười một tiếng, đạo hữu nguyên lai là Lê Châu tu sĩ, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, tại hạ đã từng hướng Cửu Tiên Châu du lịch, nghe nói thủ Cửu Lê phái ảnh hưởng, Lê Châu tu sĩ nhiều tu tập ngự thú chi thuật. Lê Châu lại tới gần Nam Châu, thường xuyên có tu sĩ chui vào Nam Châu bắt được linh thú, đạo hữu trong tay Lam Dao, hẳn là chính là từ Nam Châu tìm được. Lão giả tóc vàng thần sắc hơi cương, cười ha ha, đạo hữu ở đâu là cô lậu quả văn, rõ ràng là kiến thức rộng rãi, đầu này Lam Dao chính là tông mộ từ Nam Châu một chỗ trong hồ lớn ngoài ý muốn được đến. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, thời điểm không còn sớm, giải quyết đầu này ma hổ, chậm trễ hơn một canh giờ, hay là mau chóng khởi hành, gom góp ma hạch, cũng tốt đi tìm thông thiên các. Trần Uyên mắt sáng lên, gật đầu đáp ứng. Hai người tiếp tục đi đường, gặp được cấp 7 yêu thú, liền hơi chút dừng lại, đem nó chém giết. Một ngày sau đó, hai người thoát ra mấy ngàn dặm, bốn phía lượn lờ hắc vụ càng thêm nồng đậm, nhưng không có gặp lại con thứ hai cấp 8 ma thú. Tại đem một đám ma chim cắt chém giết sau, hai người chia đều cầm đầu hai đầu cấp 7 ma chim cắt ma hạch, lão giả tóc vàng lại một lần nữa xuất ra ngọc truyền, cẩn thận xem xét đứng lên. Hai người một bên săn giết ma thú, một bên hướng phía bắc phi độn, dọc theo con đường này, lão giả tóc vàng thường xuyên xuất ra ngọc truyền xem xét. Trần Uyên ngưng mắt nhìn lại, cùng trước đó so sánh, ngọc truyền chung quanh lượn lờ hắc khí rõ ràng sâu hơn rất nhiều. Lão giả tóc vàng thu hồi ngọc truyền, vẻ mặt tươi cười, ngọc truyền dị trạng càng ngày càng rõ ràng, chúng ta khoảng cách thông thiên các khoảng cách càng ngày càng gần. Thượng cổ tu sĩ còn sót lại bảo vật, tất nhiên là hiếm thấy chất bảo, nói không chừng có thể làm cho chúng ta nhất cử đột phá trung kỳ bình cảnh, tu vi nâng cao một bước. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, thừa đạo bạn cắt luôn, chúng ta không bằng mau mau đi đường, đợi tìm tới thông thiên các sau, lại gom góp ma hạch cũng không muộn, không cần ở trên đường trì hoãn thời gian. Lão giả tóc vàng do dự một chút, xúc động nói cũng được, liền theo đạo hữu nói như vậy, tìm được trước thông thiên các đem thượng cổ tu sĩ di bảo nắm bắt tới tay lại nói. Trần Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay dẫn một cái, tông đạo hữu xin mời. Lão giả tóc vàng cười ha ha, Trần đạo hữu xin mời. Hai người tăng tốc độ tốc, không còn đường vòng săn giết ma thú, chỉ có ở phía trước đúng lúc xuất hiện cấp 7 ma thú thời điểm, mới có thể thuận tay đem nó chém giết, thu lấy ma hạch, phi độn tốc độ cơ hồ không bị ảnh hưởng. Qua đường này, hai người liền chui ra khỏi mấy ngàn dặm, trên đường trải qua hai cái tế đàn, trong tay ma hạch cũng riêng phần mình nhiều hơn 3 nắm quả. Ma nguyên bên trong lượn lờ hắc vụ có chỉ trệ phi độn hiệu quả, hai người độn tốc nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, so ngoại giới chậm gấp đôi. Tại trải qua cái thứ hai tế đàn lúc, lão giả tóc vàng độn tốc đông nhiên tăng nhanh không ít, thậm chí buông tha ba đầu vẹn vẹn cách xa nhau hơn 10 dặm cấp 7 ma thú. Trần Uyên mặc không lên tiếng, chỉ là đi theo lão giả tóc vàng bên người, một đường hướng bắc phi độn, ánh mắt tiến tĩnh. Nhưng hắn thần thức từ đầu đến cuối không có thu hồi, phương viên 200 dặm hết thể gió thổi cỏ lay đều đặt vào đáy mắt. Lại qua hai canh giờ, ngay tại bay qua cái thứ hai tế đàn hơn 3000 dặm sau, Trần Uyên thần sắc khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, độn tốc đột nhiên chậm dần, từ từ ngừng lại. Lão giả tóc vàng một lòng đi đường, bay ra mấy trăm trượng, vừa rồi chú ý tới cảnh này, ánh mắt ngưng tụ, cũng chậm lại. Thân hình hắn một chiếc, bay trở về Trần Uyên bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, đạo hưu vì sao dừng lại? Thời gian cấp bách, tìm tới thông thiên các sau, còn muốn gom góp 100 khỏa ma hạch, chỉ hoãn không được. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía tây, mỉm cười, đạo hưu chớ gấp, tại hạ vừa rồi thấy được một kiện chuyện lý thú, sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài. Nói, thân hình hắn nhất chuyển, liền hướng phía tây bay đi. Lão giả tóc vàng sững sờ, thần thức từ phía tây cẩn thận đảo qua, nhưng không có bất luận phát hiện gì, vội vàng đi theo, đạo hữu đây là muốn đi hướng nơi nào? Trần Nguyên cũng đáp, chỉ là bay về phía trước. Lão giả tóc vàng chau mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, thần thức cẩn thận đảo qua, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, trong thần thức bỗng nhiên thêm ra hai đạo nhân ảnh, trong lòng giật mình, ngậm miệng lại. Phía tây ngoài trăm dặm, hai người ngay tại lẫn nhau giằng co. Một người trong đó tướng mạo xấu xí, trên mặt mọc đầy như hạt đậu nành nhỡ thịt, chính là cái kia làm người chỗ khinh thường yêu vương Trương Triều. Mà ở đối diện hắn thì là Kim Vũ Điêu bộ tộc nữ tử Kiều Mị. Nhưng để cho người ta mở rộng tầm mắt là, nữ tử Kiều Mị lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quanh người lượn lờ lấy từng tia màu xanh lục khí độc. Sau lưng nàng một đôi cánh chim màu vàng rủ xuống, chán nản tựa ở trên một tảng đá lớn, thân hình mệt mỏi. Mà liền tại lão giả tóc vàng nhìn thấy hai người đồng thời, Trương Triều đột nhiên nghiêng đầu lại, ánh mắt trong chớp mắt vượt ngang trăm dặm, rơi vào lão giả tóc vàng trên thân. Lúc này Trương Triều trong ánh mắt hoàn toàn không có tại thông thiên trước điện định nọt chi sắc, lãnh khốc vô tình, sắc bén như đao. Lão giả tóc vàng trong lòng run lên, hắn lúc này mới phát hiện Trương Triều tản ra khí thế lại là cấp 9 yêu vương. Lão giả tóc vàng biến sắc, không tự chủ được chậm dần độ tốc, nhưng Trần Nguyên không chút nào không ngừng, thậm chí lại tăng nhanh mấy phần, thẳng đến hai người mà đi. Lão giả tóc vàng trong lòng khẩn trương, tranh thủ thời gian hướng Trần Nguyên truyền âm: Trần đạo hữu, Trương kia Triều là cấp 9 yêu vương, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, việc cấp bách là tìm kiếm thông thiên các không cần tham dự yêu tộc nội bộ tranh đấu, mau dừng lại. Trần Nguyên thản nhiên nói: Đạo hữu yên tâm, tại hạ tự có phân tức. Nói đi, hắn vẫn như cũ hướng phía tây bay đi, độ tốc không giảm. Lão giả tóc vàng mặt trong lòng cảm giác nặng nề, chần chờ một chút, chợt cắn răng một cái, hay là đi theo, vẫn không quên hướng Trần Uyên truyền âm: Đạo hữu chấm đã, tông mô cùng đạo hữu liên thủ, coi như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra hắn đi theo Trần Uyên sau lưng. Không bao lâu, liền vượt qua phạm vi trăm dặm, đi vào Trương Triều cùng nữ tử Kiều Mị trước người, đội quang hạ xuống. Trần Uyên tại trên thân hai người nhìn lướt qua, rơi vào Trương Triều trên thân, mỉm cười nói: Xem ra tại hạ tới không phải lúc, quẻ yêu vương nhà hứng. Nữ tử Kiều Mị nhìn thấy hai người đến, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia ửng hồng, tay trái chống đỡ một bên cự thạch, miễn cưỡng ngồi thẳng lên. Nàng không lo được cùng Trần Uyên ở giữa ân oán, run giọng nói: Người này âm thầm đánh lén, còn xin hai vị đạo hữu xuất thủ cứu rút, thiếp thân tất có hậu báo. Trương Triều ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Uyên: Ngươi là trăm năm trước đó bị Tam Đại Vương tộc truy nã Trần Uyên, khi nào kết thành nguyên anh? Trần Uyên thản nhiên nói: Tại hạ kết anh không đến 50 năm, mấy năm trước vừa rồi trở về Ngọc Thanh Hải, yêu vương tự nhiên không biết việc này. Kết anh? Trương Triều hơi nhướng mày, lại liếc mắt nhìn lão giả tóc vàng, cười lạnh một tiếng: Chỉ là hai cái nguyên anh sơ kỳ, cũng dám nhúng tay Trương Mộ sự tình. Lão giả tóc vàng gượng cười hai tiếng: Yêu vương hiểu lầm, chúng ta không còn ý gì khác, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua mà thôi. Hắn âm thầm đối với Trần Uyên truyền âm: Đạo hữu mau lui lại. Trần Uyên lại là bỏ mặc, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Trương Triều. Yêu vương thân này độc công, ngược lại là có chút ý tứ, có thể để một vị thân có vương tộc huyết mạch cấp 8 yêu vương không hề có lực hoàn thủ. Không biết yêu vương nguyên thân là loại nào yêu thú, có thể hay không để tại hạ nhìn qua. Trương Triều ánh mắt mãnh liệt: Đạo hữu nếu là đối Trương Mộ độc công cảm thấy hứng thú, không ngại tự mình cảm thụ một chút. Trần Uyên nhẹ gật đầu: Tại hạ đang có ý này, còn xin yêu vương chỉ giáo. Trương Triều khẽ giật mình, chợt cười lạnh: Cũng tốt, Trương Mộ ngược lại muốn xem hai người các ngươi có bản lĩnh gì, chỉ bằng tông lão nhi trong tay đầu kia tiên không hoàn toàn làm giao sao? Lão giả tóc vàng biến sắc, lạnh lùng nói: Yêu vương tàng đến ngược lại là đủ sâu, ai có thể nghĩ tới, một cái tiếng xấu lan xa tiểu nhân vô sỉ, lại là cấp 9 yêu vương. Thậm chí ngay cả Kim Vũ Điêu bộ tộc yêu vương cũng không phải đối thủ của ngươi, việc này nếu là lan truyền ra ngoài, không biết Tam Đại Vương tộc còn có thể không dung hạ được ngươi. Trương Triều cười nhạo một tiếng: Các ngươi nếu thấy được ta tu vi chân chính, ta lại há có thể tha cho các ngươi rời đi. Nữ tử Kiều Mị dãy rủa lấy chấn động hai cánh, đi vào Trần Uyên bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Triều, trong mắt lộ ra một chút màu xanh biếc, thanh âm suy yếu vô lực: Trần đạo hữu chính là thể tu, thủ đoạn bất phàm, côn đồng liền chết ở trong tay hắn. Ta ba người liên thủ, ngươi khí độc kia lại là lợi hại, cũng không phải đối thủ, hiện tại thối lui, bản vương cam đoan, tuyệt sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Cùng lúc đó, nàng âm thầm hướng Trần Uyên cùng lão giả tóc vàng truyền âm: Hai vị đạo hữu, người này độc công rất là sắc bén, có thể thả ra một loại màu xanh lá khí độc, vô sắc vô vị, vô hình vô chất, có thể trong lúc vô tình, an mòn tu vi thần thức, làm cho người thực lực đại tổn, ngàn vạn coi chừng. Lão giả tóc vàng biến sắc, trên thân pháp y hào quang tỏa sáng, ngưng tụ một đạo chân nguyên bình chướng, bảo vệ bản thân. Nữ tử Kiều Mị truyền âm vẫn chưa dừng lại, nhưng lại chỉ có tiến nhập Trần Uyên nhĩ bên trong, thiếp thân có mắt không trọng, đắc tội đạo hữu, còn xin đạo hữu cứu thiếp thân một mạng, thiếp thân tất có hậu báo. Trần Uyên có chút quay đầu, nhìn về phía nữ tử Kiều Mị, nàng trên khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy ý cầu khẩn, điềm đạm đáng yêu, làm cho người không khỏi sinh ra thương tiếc chi ý, nhưng nàng phía sau cái kia một đôi rộng lớn cánh chim màu vàng, lại đang thời khắc nhắc nhở Trần Uyên. Đây là một vị tâm ngoan thủ lạn, đánh cướp vô số nam sủng hóa hình yêu vương. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, đang muốn mở miệng, Trương Triều cười lạnh một tiếng: Côn đồng tính là thứ gì, chết trong tay ta con cá cũng không chỉ một đầu. Hôm nay nuốt mất các ngươi yêu đan nguyên anh, tu vi của ta lại có thể tăng lên không ít, đợi ta đột phá cấp 10 bình cảnh đằng sau, chính là vạn yêu hải chi chủ. Ngưng. Hắn bỗng nhiên đưa tay bấm niệm pháp quyết, Trần Uyên cùng lão giả tóc vàng quanh người, chống rống xuất hiện một đoàn màu xanh lục khí độc, đem hai người bao ở trong đó, hướng bọn họ thể nội dũng mãnh lao tới. Chương 561, quái trùng lão giả tóc vàng sắc mặt đột biến, quanh người chân nguyên vòng bảo hộ hào quang tỏa sáng, muốn đem khí độc cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, đoàn kiếm màu xanh lục khí độc liền đem chân nguyên hộ cháo toàn bộ nhuộm thành màu xanh lá, pháp y cũng vô pháp ngăn cản khí độc thẩm thấu. Lão giả tóc vàng lẳng ra, đã lặng yên nhiễm lên một tầng màu xanh biếc. Lão giả tóc vàng vội vàng nội thị bản thân, liền ngay cả kinh mạch cũng nhiễm lên một tầng màu xanh lục, chân nguyên gặp được khí độc, phản phất dưới mặt trời chói chang khối băng, cấp tốc tăng dã. Cùng lúc đó, một trận khó nói nên lời đau nhức kịch liệt từ trong thần hồn truyền đến, lão giả tóc vàng đột nhiên phát hiện, trong thần hồn không gian cũng tràn ngập màu xanh lục khí độc. Trong lòng của hắn hoảng hốt, tâm niệm vừa động, từ trong túi linh thú gọi ra lâm dao, thân hình nhanh lùi lại, nhưng lăn lộn thân bùn rủn vô lực, chân nguyên lưu chuyển cũng cực kỳ chậm chạp. Màu xanh lục khí độc hợp thành một đạo vô hình đê đập, nghiêm trọng chỉ trệ chân nguyên lưu chuyển. Bất quá hắn cùng lam giao tâm ý tương thông, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, lam giao liền từ trong túi linh thú bay ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành một đầu dài 30 trượng ngắn giữ tợ đắc dao, xoay quanh vần quanh, đem lão giả tóc vàng bảo hộ ở giữa. Lam giao bốn chảo năm mây, một đôi to lớn dao mắt nhìn chằm chằm Trương Triều, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, tựa như lúc nào cũng sẽ nhào tới. Lão giả tóc vàng có lam giao hộ thân, hơi yên lòng một chút, lúc này mới có rảnh nhìn về phía Trần Uyên, gấp giọng nói, "Trần đạo hữu, đi mau." Hán đội vàng bên trong lộ ra mấy phần hư nhược thanh âm im bặt mà dừng, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên. Một đôi rộng lớn cánh chim màu đen từ Trần Uyên phía sau mở rộng ra đến, nhỏ xíu hào quang màu tím đen lưu chuyển không chừng, thần bí mà thâm thúy. Một cỗ cường đại uy áp từ Trần Uyên trên thân chậm rãi tăng ra, như núi cao biển rộng, không trung chậm chậm lưu động sương mù màu đen, đều trở nên trầm ngưng. Lão giả tóc vàng ngây ngẩn cả người, đây là nguyên anh trung kỳ uy áp. Trần Uyên trên người màu trắng pháp y liễu, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, cả người đều bị một tầng màu đen bao khỏa. Tại ma nguyên xương mù màu đen lượn lờ phía dưới, ngay cả khuôn mặt trở nên mờ mịt, phản phất ma thần giáng thế. Đoàn kiếm màu xanh lục khí độc cũng tại hướng Trần Uyên thể nội dũng mãnh lao tới, nhưng ở chạm đến Trần Uyên bên ngoài thân lúc, liền sẽ đột nhiên biến mất, giống như bị một tấm vô hình miệng lớn thôn vệ. Trần Uyên thần sắc như thường, nâng lên hai tay, có chút hăng hái mà nhìn xem bao lấy cánh tay mình, ngoan cường mà hướng hắn trong thân thể chui vào, tựa hồ có linh tính khí độc. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng khen, yêu vương độc công quả nhiên bất phàm, có thể tại trong lúc vô thanh vô tức, xâm nhập tại hạ thân bên cạnh, nếu không có tại hạ có chút thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là muốn để yêu vương đắc thủ. Trương Triều cũng không còn vừa rồi lãnh khốc vô tình, phản phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Anh trung kỳ, ngươi vì sao có thể ngăn cản bản vương độc công? Trần Uyên quanh thân lưu chuyển hào quang màu tím đen, đột nhiên trở nên nồng nặc mấy phần, đem đoàn kia màu xanh lục khí độc đều nuốt hết, không lưu mảy may còn sót lại. Trương Triều con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Trần Uyên phía sau đen kịt cánh chim, ngươi là ai? Trần Uyên là nhân tộc tu sĩ, sau lưng ngươi hai cánh từ đâu mà đến? Ngươi là hóa hình yêu vương? Không đúng. Trên người ngươi lại không có chút nào yêu khí, ngươi đến cùng là ai? Trần Uyên không đáp, nét miệng mỉm cười, đột nhiên chấn động hai cánh, thân hình đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Trương Triều sắc mặt đại biến, phô thiên cái địa màu xanh lục khí độc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bảo vệ bản thân, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên liền xuất hiện tại trước người hắn, hai tay bao trùm lên một tấm sắc bén hấp nhận, xuất thủ như điện, đâm về Trương Triều tim. Cùng lúc đó, Trần Uyên bị màu xanh lục khí độc bao lấy, tranh nhau chen lấn hướng trong cơ thể hắn chui vào, nhưng chỉ cần chạm đến tầng kia hào quang màu tím đen, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Trương Triều gặp khí độc hay là vô dụng, trong lòng rung mạnh, phía sau đột nhiên hiện ra ba cặp màu xanh lá trong suốt màng cánh, đột nhiên vỗ. Hắn thân hóa một đạo lục tuyến, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt thối lui trong trượng, hiểm hiểm tránh đi Trần Uyên một chảo này. Lão giả tóc vàng thấy cảnh này, đã ngây ra như phỗng, thậm chí quên đi thể nội màu xanh lục khí độc. Cái này đúng là thuấn di chi thuật. Trần Uyên xuất kỳ bất ý một kích bị Trương Triều né tránh, không chút do dự, lại là chấn động hai cánh, lần nữa thuấn di đến Trương Triều sau lưng, đưa tay chụp vào hậu tâm của hắn yếu hại. Lần này, Trương Triều rốt cục tránh cũng không thể tránh. Bọc lấy hắc nhận tay phải đâm vào Trương Triều hậu tâm, giống như lưỡi dao tùy tiện mở ra giấy mỏng, cấp 9 yêu vương cường đại nhục thân, lại không có khả năng ngăn cản mảy may. Trần Uyên một thanh bóp nát Trương Triều trái tim, nắm lấy hắn yêu đan, thu hồi lại. Trương Triều phía sau ba cặp đã hóa thành hư ảnh màu xanh lá màng cánh bỗng nhiên dừng lại, hắn quanh người màu xanh lục khí độc cũng đột nhiên ngưng trệ xuống tới, thân thể dừng lại, khí thế cường đại ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, Trần Uyên tay trái vừa lật, xuất ra tàng hồn bát, vận chuyển chân nguyên, hét lớn một tiếng, thu. Tàng hồn bát toát ra từng sợi hắc khí, tiến vào Trương Triều đầu lâu, sau một lát, thu hồi lại. Vạn sợi hắc khí hóa thành từng đầu hắc tác, trói lại một đạo lớn chừng quả đấm màu xanh nhạt thần hồn hư ảnh, hướng tàng hồn bắt túm đi. Đạo hư ảnh này là một cái quái trùng, tương tự bọ ngựa, túc chi dài nhỏ, sau lưng mọc lên 6 cánh, sinh ra một đôi cực đại mắt ép, trên đầu lâu che kín lít nha lít nhít màu vàng đất điểm lấm tấm, giáp hút phảng phất hai thanh lưới dao, kẹp vào nhau, hình dạng dữ tợn đáng sợ. Quái trùng hư ảnh không ngừng dãy rủa, phía sau ba cặp màng cánh dùng sức vỗ, hóa thành một mảnh tàn ảnh, cùng hắc khí hình thành rằng có chi thế. Trần Uyên thôi động chân nguyên, tàng hồn trong bát hắc khí đại thịnh, đem quái trùng chậm rãi kéo tới. Cùng lúc đó, hắn thôi động chu yếm chân hỏa, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, tay trái dâng lên chu yếm chân hỏa, hơi rung nhẹ. Sau một khắc, liền có một sợi ngọn lửa màu trắng chống rông xuất hiện đang quái trùng hư ảnh quanh người, đưa nó bao lấy, cháy gừng hực đứng lên. Hắc tác túm động quái trùng hư ảnh tốc độ tăng nhiều, mắt thấy liền muốn đầu nhập tàng hồn trong bát. Quái trùng hư ảnh giáp hút một tấm, phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, ngươi mơ tưởng nô dịch bản vương. Thoại âm rơi xuống, quái trùng hư ảnh phía sau ba cặp màng cánh dừng lại, thân thể run lên, đột nhiên nổ tung. Trần Uyên sầm mặt lại, chu yếm chân hỏa đột nhiên hừng hực đứng lên, đem nổ tung điểm điểm lục quang đều đốt thành hư vô. theo một tiếng loáng thoáng kêu thảm, quái trùng hư ảnh triệt để tiêu tán. Trương Triều thi thể hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ quái trùng, cùng quái trùng hư ảnh giống nhau như lúc, rơi đi xuống đi. Trần Uyên thân hình thoát một cái, tiến lên nâng quái trùng thi thể, thu hồi chu hiếm chân hỏa, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, phía sau cánh chim màu đen cũng chậm rãi thu nạp đứng lên. Hắn tâm niệm khẽ động, từ giới tử vòng bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, cầm trong tay yêu đan để vào trong đó, thu vào thể nội không gian. Lại đem quái trùng thi thể túc chi bên trên một viên giới tử vòng gỡ xuống, tính cả quái trùng thi thể cùng nhau thu vào. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Uyên mới xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía lão giả tóc vàng, mặt lộ vẻ ân cần, đạo hữu như thế nào? Có thể cần tại hạ tương trợ. Giờ này khắc này, lão giả tóc vàng chính ngơ ngác nhìn Trần Uyên. Từ Trần Uyên hiện lộ nguyên anh trung kỳ tu vi một khắc kia trở đi, hắn chính là bộ dáng như vậy. So với hắn còn muốn không chịu nổi, là một bên nữ tử tiểu mỹ. Nàng vốn là thu đến khí độc căn mọn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giờ phút này càng thêm trắng bệnh, không có nửa phần huyết sắc, hai con ngươi lộ ra lục quang, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trần Uyên nâng quái trùng thi thể, chậm rãi bay về phía lão giả tóc vàng, lại hỏi một câu, đạo hữu cớ gì sững sờ? Lão giả tóc vàng lúc này mới lấy lại tinh thần, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, sắc mặt đỏ lên. Đầu kia lam dao nhìn thấy Trần Uyên tới gần, đầu dao dương lên, phát ra một tiếng trường âm, tràn đầy ý uy hiếp. Lão giả tóc vàng kinh hãi, vội vàng đem lam dao thu hồi trong túi linh thú. Hắn không lo được thể nội màu xanh lục khí độc, nỗ lực nâng lên hai tay, ôm quyền thật sâu cong xuống, vẻ mặt tươi cười, trong mắt lại tràn đầy vẻ sợ hãi, đạo hữu thần uy, diệt trừ yêu nghiệt, tông mỗ. Tông mỗ khâm phục không thôi. Chương 562, ham sống chương 562, ham sống Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu quá khen, chúng này duy có cái này một thân độc công có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt, thân là cấp 9 yêu vương, lại nhục thân yếu đuối, càng không thần thông khác, không khó đối phó. Lão giả tóc vàng lòng vẫn còn sợ hãi liếc qua nữ tử tiểu mỹ, cười khổ nói, chính là cái này một thân độc công, cũng làm cho tông mỗ khó mà chống đỡ. Nếu không phải đạo hữu thần thông quảng đại, chỉ sợ bọn ta cũng muốn cùng nàng này một dạng, mặc kệ làm thịt. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, đạo hữu hay là trước loại trừ khí độc, để tránh thương thế tăng thêm. Đạo hữu nói đúng, lão giả tóc vàng như chút được gánh nặng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra một hạt đan dược, nuốt vào trong bụng, nhắm mắt ngồi xuống, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, từ từ trở nên hồng nhuận. Trần Uyên nhìn về phía một bên nữ tử tiểu mỹ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tại hạ cùng với yêu vương gặp qua mấy lần, vẫn còn không biết yêu vương tục danh, nữ tử tiểu mỹ miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, hữu khí vô lực nói ra, đạo hữu khách khí, thừa mong đạo hữu cứu giúp, thiếp thân mới may mắn bảo toàn tính mệnh, nào dám tại đạo hữu trước mặt xưng yêu vương. Thiếp thân kim lạc, lúc trước có mắt không trọng, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ, thiếp thân nhất định có hậu báo. Trần Uyên thản nhiên nói, nguyên lai là kim lạc đạo hữu, báo đáp sự tình, trước tạm để ở một bên, tại hạ đối với đạo hữu cùng trường kia chiều giao thủ sự tình, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Nữ tử kiều mỹ thu lại mặt cười, trong mắt lộ ra mấy phần yếu đuối, một tấm trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thiếp thân tiến vào ma nguyên đằng sau, liền bắt đầu săn giết ma thú, sưu tập ma hạch. Thứ không dám giấu giếm, biết được côn đồng chết tại đạo hữu trong tay, thiếp thân trong lòng rất là sợ sệt, càng hối hận đã từng khổ sở nói bạn. Một lòng chỉ muốn gom góp ma hạch, hoàn thành thí luyện, sau đó ngay tại Tuyệt Linh đảo bên trong, tìm một cái nơi yên tĩnh, trốn. Đợi Tuyệt Linh đảo lần nữa mở ra, liền trở về Lạc Hà đảo, đóng cửa không ra, nàng vừa nói vừa lặng yên nhìn thoáng qua Trần Uyên, gặp hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong lòng cảm giác nặng nề, thần sắc lại càng thêm yếu đuối, thiếp thân tại ma nguyên bên trong tìm kiếm khắp nơi ma thú, mấy ngày đi qua, chỉ thu được một viên cấp 8 ma hạch, thu hoạch không lớn. Nửa canh giờ trước, thiếp thân vừa mới chém giết hai đầu cấp 7 ma thú, liền ngẫu nhiên gặp Trương Triều. Đạo hữu hẳn là cũng biết, người này thực lực thường thường, thanh danh cực kém, thiếp thân không muốn để ý tới, ai ngờ hắn lại dây dưa không ngớt, cái lại ra ông luôn hế ngữ nói đến chỗ này, nữ tử tiểu mị dừng một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghĩ mà sợ, thiếp thân rất là tức giận, định xuất thủ trừng trị một phen. Nhưng người nào biết người này đột nhiên hiện lộ ra cấp 9 yêu vương tu vi, còn tại trong lúc bất chi bất giác, thả ra loại độc khí này, ăn mòn thiếp thân chân nguyên, thần thức. Thiếp thân muốn thi triển thần thông đạo tẩu, lại bất lực. May mà đạo hữu vừa vặn đuổi tới, đem nó chém giết, đại ân cứu mạng, thiếp thân suốt đời khó quên. Kim đạo hữu trước đây cũng không biết Trương Triều chân chính thực lực sao? Trần Uyên đánh gãy nàng lời nói. Nữ tử tiểu mỹ lắc đầu, thiếp thân chưa hề biết Trương Triều còn có loại thủ đoạn này, vạn yêu hải bên trong hẳn là không người biết được, nếu không sớm đã truyền ra. Trương Triều mới vừa nói qua, chết ở trong tay hắn côn ngư còn chưa hết một đầu, lại đối ta ra tay, người này hẳn là không dám cùng Tam đại vương tộc công nhiên là địch, mới cố ý ẩn giấu thực lực. Trần Uyên mắt sáng lên, hắn rõ ràng thực lực bất phàm, vì sao muốn làm như vậy? Nữ tử tiểu mỹ đôi mi thanh tú nhíu chặt, thiếp thân cũng không rõ ràng, nghĩ đến người này nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Trần Uyên thản nhiên nói, đã ngươi cũng không biết nội tình, vậy tại hạ liền không lãng phí thời gian, cái này tiễn ngươi lên đường. Nói, hắn chậm rãi hạ xuống đột băng, rơi xuống cự thạch đỉnh. Nữ tử tiểu mỹ chỗ khối cự thạch này tương tự một cây trụ lớn, cao chừng trăm trượng, mặt ngoài thô lệ không chịu nổi, có không ít lỗ hổng, đỉnh lại có chút bằng thẳng, tại bằng thẳng ma trên nguyên rất là dễ thấy. Nữ tử tiểu mỹ biến sắc, một tay chống đất, muốn đứng lên, nhưng ở khí độc ăn mòn phía dưới, nàng toàn thân bủn rủn vô lực, vậy mà vô lực đứng dậy, lại lần nữa huệ bại trên mặt đất. Nàng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, ngồi dưới đất, dựa vào một khối đá, thanh âm trở nên dồn dập lên, còn xin đạo hữu hạ thủ lưu tình, thiếp thân nguyện đem trên thân tất cả bảo vật đưa cho đạo hữu, còn có cất giữ trong Lạc Hà đảo thượng bảo vật, toàn bộ đưa cho đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu tha ta một mạng. Trần Uyên mặt không biểu tình, từng bước một đi hướng nữ tử kiều mị, chỉ cần giết ngươi, trên người ngươi bảo vật, tự nhiên về lại bên dưới tất cả. Về phần ngươi cất giữ trong Lạc Hà cung trung bảo vật, tại hạ hiện tại vẫn chưa muốn cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc trở mặt, ngươi hay là an tâm lên đường đi. Hắn đi đến nữ tử kiều mị trước người, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bắt lấy nữ tử kiều mị trắng nõn cái cổ, đem nàng từ dưới đất nhấc lên. Nữ tử kiều mị đón Trần Uyên ánh mắt lén khốc, cảm thụ được trên cổ càng lúc càng lớn đè ép chi lực, sợ hãi rốt cục vỡ tung lòng của nàng phòng. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện phụng đạo hữu làm chủ, thờ đạo hữu ra roi. Nàng hư nhược thanh âm có chút phát run, lộ ra mấy phần bén nhọn. Nàng không muốn chết. Nàng có một tòa tráng lệ cung điện, là cấp giật đến hơn vạn phàm nhân tu kiến mà thành, khí thế rộng rãi, tại toàn bộ vạn yêu hải bên trong cũng là số một. Tại bên trong tòa cung điện kia, có trên trăm danh nhân tộc nam sủng thờ nàng tầm hoan tác nhạc, mỗi một cái đều là tướng mạo tuấn lãng, dáng người cường tráng. Duy nhất khuyết điểm là, cái này trên trăm tên nam sủng bên trong chỉ có 7 cái tu sĩ kết đan, còn lại đều là tu sĩ trúc cơ, tu vi thấp, thân thể yếu đuối, chịu không được nàng quá nhiều ân trạch, liền sẽ khí huyết hao hết mà chết. Hóa hình yêu vương nhục thân hay là quá cường đại, liền ngay cả cái kia 7 tên tu sĩ kết đan cũng nhất định phải coi chừng sử dụng, không dám tùy ý đùa bỡn, nếu không cũng dễ dàng chết đi, còn muốn bổ sung cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu khuyết điểm, nữ tử kiều mị đều không nỡ những cái kia nam sủng, không nỡ cung điện của mình, càng không nỡ cường đại Kim Vũ Điêu huyết mạch mang tới kéo dài thọ nguyên. Trần Uyên nghe vậy, nắm lấy nữ tử kiều mị tay phải có chút buông lỏng. Nữ tử kiều mị trong lòng vui mừng, nhưng Trần Uyên tay phải lại bỗng nhiên siết chặt, lạnh lùng nói, Trần Mộ thấy yêu vương không ít, đều như con đồng, trương triều bình thường, tính tình cương liệt, cận kề cái chết không hàng. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy tham sống sợ chết yêu vương, ngươi hẳn là khi Trần Mộ là kẻ ngu phải không? Nữ tử kiều mị cuống quýt giải thích, ta nguyện dâng lên một sợi thần hồn, do đạo hữu khống chế, vĩnh viễn không phản bội. Trần Uyên mắt sáng lên, tay phải lại có chút buông ra, lời ấy coi là thật. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, ta lập tức dâng lên thần hồn. Trần Uyên trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu một cái. Trần Mộ nghe nói Kim Vũ Điêu bộ tộc tính tình cao ngạo, ngươi lại như vậy tham sống sợ chết, xin thứ cho Trần Mộ không có khả năng tin tưởng. Nữ tử kiều mị cười khổ nói, trên đời sinh linh, ai không ham sống? Tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, trải qua thiên thai lôi kiếp, cựu tử nhất sinh, vừa rồi hóa hình thành công, có một thân tu vi này, tiêu giao trường sinh, càng không muốn hóa thành một đống bạch cốt. Thiếp thân không biết đạo hữu gặp bao nhiêu yêu vương, nhưng hơn phân nửa là trực tiếp đem bọn hắn dồn đến tuyệt lộ, không lưu nửa điểm quay đầu. Nếu không thiếp thân tin tưởng, tuyệt sẽ không chỉ có thiếp thân một người cầu xin tha thứ. Trần Uyên khẽ giật mình, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, một lát sau mới chậm rãi gật đầu, ngươi nói không sai, tại hạ đi qua gặp phải yêu vương, sát thực đều cất sát tâm nữ tử kiều mị lạnh cả tim, người này đến cùng giết bao nhiêu yêu vương, lại còn muốn về ức một đoạn thời gian mới có thể toàn bộ nhớ tới. Nàng đối với Trần Uyên ý sợ hãi càng sâu, vội vàng nói, thiếp thân mặc dù tu vi không cao, thực lực cũng kém xa đạo hữu, nhưng ở Kim Vũ Điêu bộ tộc bên trong còn có chút địa vị, tại Vạn Yêu Hải bên trong nhận biết yêu vương cũng không ít. Vô luận đạo hữu là muốn săn yêu, liệp yêu thủ đan, hay là muốn tìm hiểu có quan hệ yêu tộc tin tức, thiếp thân đều có thể giúp một tay. Trần Uyên ánh mắt nhất động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên buông tay ra, nữ tử kiều mị lần nữa quỳ bái trên mặt đất. Trần Uyên có chút cúi đầu, nhìn xuống nữ tử kiều mị, thản nhiên nói, giao ra thần hồn, có thể tha cho người khỏi chết. Nữ tử kiều mị khi nào bị người khác đối xử như thế qua, trong lòng tuôn ra một cỗ to lớn cốt nhục, nhưng lại có sống sót sau tai nạn cũng hỉ, liên tục không ngừng đáp ứng, còn xin đạo hữu đợi chút, thiếp thân cái này phân ra một sợi thần hồn, giao cho đạo hữu khống chế. Nói đi, nàng nỗ lực điều chỉnh tư thế, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, đưa tay bấm niệm pháp quyết, bối sỉ cắn chặt. Một lát sau, một đạo ảm đạm Kim Vũ Điêu hư ảnh từ trong cơ thể nàng chậm rãi bay ra. Nữ tử kiều mị mở to mắt, thở hổn hộc, vốn là trắng bệch khuôn mặt, giờ phút này trở nên càng thêm suy yếu, nhìn về phía Kim Vũ Điêu hư ảnh trong ánh mắt lộ ra vẻ bị thương. Cung Thỉnh, Cung Thỉnh nói bạn luyện hóa cái này một sợi thần hồn. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, như là rồi muối, đã vô lực lên tiếng. Trần Uyên không chút khách khí, vươn tay ra, một tay lấy Kim Vũ Điêu hư ảnh siết trong tay, chân nguyên lưu chuyển, khoảnh khắc luyện hóa, lại tâm niệm vừa động, đặt vào trong đan điền. Chương 563, khống chế chương 563, khống chế luyện hóa cái này một sợi thần hồn đằng sau, nữ tử tiểu mị sinh tử cũng đã tại Trần Uyên trong khống chế. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được nữ tử tiểu mị thần hồn chỗ, chỉ cần đem cái này một sợi thần hồn bóp nát, nữ tử tiểu mị liền sẽ thần hồn sụp đổ mà chết. Dâng ra thần hồn sau, nữ tử tiểu mị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Trần Uyên lại vẫn ngại không đủ, thản nhiên nói, thế gian thần thông diệu pháp vô tận, chỉ là một sợi thần hồn, cũng không thể để tại hạ yên tâm, tại hạ còn muốn thi triển một loại thủ đoạn, còn xin đạo hữu bung ra thần hồn, không cần kháng cự. Nữ tử kiều mị thần sắc cứng đờ, nhưng nàng không dám cự tuyệt, hít sâu một hơi, đáp ứng, đạo hữu cứ việc xuất thủ, thiếp thân tuyệt sẽ không phản kháng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, mái tóc màu đen chậm rãi biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên hơi có vẻ hư ảo ngọn lửa màu trắng. Nữ tử kiều mị biến sắc, nàng hiện tại còn nhớ rõ, năm đó thần hồn bị lửa này thiêu đốt, đau đến không muốn sống cảm giác. Trần Uyên tâm niệm khẽ động, chu yếm chân hỏa liên tục không ngừng mà tràn vào nữ tử kiều mị thần hồn không gian bên trong, tụ thành một đoàn. Nữ tử kiều mị vội vàng nội thị bản thân, kinh hồn tăng đảm, cố nén phấn khởi phản kháng xúc động. Bất quá nàng hiện tại cũng vô lực phản kháng, tại thân hồn của nàng trong không gian tràn ngập loại kia màu xanh lục khí độc, một cái ảm đạm Kim Vũ Điêu hư ảnh đã hấp hối. Trần Uyên hơi nhướng mày, những khí độc này không phải thần hồn, Chu Yếm Chân Hỏa đối với nó vô dụng. Hắn không để ý đến những khí độc này, Chu Yếm chân hỏa hóa thành một tấm tinh mịn sa lưới, chậm rãi rơi vào nữ tử Kiều Mị thần hồn trên thân. Khi hỏa vong chạm đến Kim Vũ Điêu hư ảnh một sát na, một cô đau thấu tim gan cảm giác vọt tới. Nữ tử Kiều Mị đầu nao trống rỗng, lăn lộn thân cứng đờ, một lát sau mới toàn thân run rẩy lên. Nàng cả người đều nằm ở trên đất, miệng lớn thở hào hẹn, không phát ra được một tia thanh âm. Trên mặt càng là nước mắt chảy ngang, Kiều Mị yếu đuối thái độ không còn sót lại chút gì, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Trần Nguyên không để ý đến, tâm niệm vừa động, bao lấy Kim Vũ Điêu hư ảnh màu trắng hỏa vong chậm rãi biến mất, mất đi bộ dạng. Nhưng Kim Vũ Điêu hư ảnh bên trên ngẫu nhiên lóe lên một đạo sâm bạch quang mang, lại không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy nữ tử Kiều Mị, sinh tử của nàng đã rơi vào Trần Uyên khống chế. Hồi lâu sau, nữ tử Kiều Mị mới khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hỏa vong bao lấy thần hồn thời điểm, nàng cảm giác mình phảng phất đã chết đi, loại kia từ thần hồn chỗ sâu nhất truyền đến thống khổ, không có bất kỳ người nào có thể chịu được. Trong óc nàng thậm chí lóe lên tự hành kết thúc suy nghĩ, chỉ vì trốn tránh loại này cực hạn thống khổ. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu tốt nhất đừng trong lòng còn có dị niệm, bằng không mà nói, tại hạ một ý niệm, hỏa vong đốt người thống khổ, chính là chịu hồn luyện phách, cũng không kịp nó vào nhất. Nữ tử Kiều Mị run giọng nói, đạo hữu yên tâm, thiếp thân. Thiếp thân tuyệt không dám có dị tâm. Trần Uyên khẽ bước cằm, đạo hữu thương thế không nhẹ, không có khả năng lại kéo dài thêm, hay là trước chữa thương đi. Nhiều. Đa tạ đạo hữu thông cảm. Nữ tử Kiều Mị suy yếu trả lời một câu, từ giới tử vòng bên trong lấy ra một hạt đan dược căn bảo, khoanh chân ngồi tính toán. Trần Uyên nhìn thoáng qua một mực tại bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống, không có bất cứ động tĩnh gì lão giả tóc vàng, mỉm cười, đi vào một bên, đem quái trùng thi thể thu nhập giới tử vòng bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Hắn xuất ra mấy cái trận kỳ, bố trí xuống một đạo đê giai huyễn trận, biến mất thân hình, lại bố trí xuống một đạo thần thức bình chướng, lão giả tóc vàng cùng nữ tử Kiều Mị đều không thể lại nhìn trộm cử động của hắn. Cho đến lúc này, Trần Uyên mới thay đổi phong khinh vân đạm bộ dáng, trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Hắn kích phát côn bằng chân huyết, phía sau mở rộng ra một đôi đen kịt cánh chim, đưa tay bấm niệm pháp quyết, trên cánh chim nhàn nhạt hào quang màu tím đen lưu chuyển. Sau một lát, từng sợi màu xanh lá khí độc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ đến lòng bàn tay phải phía trên, ngưng tụ cùng một chỗ. Một khắc đồng hồ đằng sau, cuối cùng không có khí độc lại từ Trần Uyên tuôn ra, tay phải hắn tâm phía trên đã ngưng tụ một đoàn to bằng đầu người màu xanh lá khí độc. Trần Uyên nhìn xem đoàn này khí độc, lại không biết nên xử trí như thế nào, chau mày. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, từ giới tử vòng bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra đằng sau, hiện ra chương chiều cấp 9 yêu đan. Đoàn này khí độc phảng phất người được máu tươi sang ngư, đầu nhập trong đó, yêu đan hào quang màu xanh lục, càng thêm yêu dị mấy phần. Trần Uyên thở phào nhẹ nhõm, chương chiều khí độc vậy mà như thế mãnh liệt, hắn dùng thôn phệ chi thuật, đem nó đều nuốt hết, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Tiếp qua một cách giờ, những khí độc này liền sẽ từ trong cơ thể hắn trong vùng không gian hư vô kia tràn ra, ăn mòn chân nguyên thần hồn, huyết đục kinh mạch. May mắn chương chiều trừ loại này màu xanh lá khí độc, không còn gì khác sắc bén thủ đoạn, Trần Uyên mới nhẹ nhõm đánh bại hắn. Chương chiều cũng là vận khí không tốt, gặp được luyện hóa côn bằng chân huyết Trần Uyên, nắm giữ chân chính thôn phệ chi lực. Cho dù là gặp được côn cá bộ tộc trưởng, cấp 10 yêu vương quân dương, hắn bằng vào loại này màu xanh lá khí độc cũng chưa chắc không có khả năng quần nhau một hai. Bước ra thể nội khí độc sau, Trần Uyên trầm ngâm một lát, phía sau cánh chim thu nạp đứng lên, nâng hộp gỗ, tán đi thần thức bình chướng cùng đê giai huyễn trận, đứng dậy đi vào nữ tử Kiều Mị bên cạnh. Nữ tử Kiều Mị lập tức mở hai mắt ra, nàng mặc dù tại nhập định chữa thương, nhưng cũng thời khắc đề phòng bốn phía, vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ tỉnh lại. Trần Uyên tâm niệm khẽ động, trong hộp gỗ màu xanh lá yêu đan chậm rãi bay ra, đi vào nữ tử Kiều Mị trước ngực. Hướng yêu đan bên trong rót vào chân nguyên. Hắn phân phó một câu, nữ tử Kiều Mị cúi đầu nhìn về phía lượn lờ lấy mấy sợi màu xanh lục khí độc yêu đan, mặt lộ vẻ chần chờ. Nàng đã bị loại độc khí này tra tấn thống khổ không chịu nổi, nhưng Trần Uyên có lệnh, nàng lại không dám không theo, chỉ có thể đè xuống trong lòng ý sợ hãi, hướng yêu đan bên trong rót vào một tia chân nguyên. Yêu đan có chút phát sáng, nữ tử Kiều Mị kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình màu xanh lục khí độc, vậy mà như yến non về rừng bình thường, hướng trong yêu đan dũng mãnh lao tới. Hai phút đồng hồ đằng sau, nữ tử Kiều Mị thể nội cuối cùng một sợi khí độc tràn vào yêu đan, loại kia thật sâu suy yếu cảm giác vô lực, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử Kiều Mị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, đối với Trần Uyên thật sâu cong xuống, đa tạ đạo hữu tương trợ, thiếp thân vô cùng cảm kích. Trần Uyên thản nhiên nói, không cần đa lễ, ngày sau tại hạ còn có không ít sự tình, muốn xin mời đạo hữu hỗ trợ. Khí độc giết hết, nữ tử Kiều Mị lại khôi phục loại đẹp kia diễm thái độ, nhàn nhạt cười một tiếng, đạo hữu cứ mở miệng, chỉ cần thiếp thân có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Vô luận đạo hữu có thể làm được hay không, cũng không thể chối từ. Nữ tử Kiều Mị dáng tươi cười cứng ở trên mặt, là thiếp thân lỡ lời sinh tử của nàng ngay tại Trần Uyên trong công chế, không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Đạo hữu tiếp tục chữa thương đi. Trần Uyên đưa tay đem yêu đan thu hút trong tay, xoay người lại đến lão giả tóc vàng trước người. Hắn vừa dừng bước lại, lão giả tóc vàng liền mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt tươi cười, con mắt chỗ sâu lại lộ ra thật sâu kiếm kỵ. Trần Uyên mỉm cười, đem chương triều yêu đan giao cho lão giả tóc vàng. Tông đạo hữu cũng nhận khí độc xâm nhiễm, không ngại dùng đan này loại trừ khí độc, lại đi chữa thương. Tông mộ chính phát sầu không cách nào xóa đi khí độc, đạo hữu thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tông mộ vô cùng cảm kích lão giả tóc vàng, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, tiếp nhận yêu đan, cũng không cần Trần Uyên chỉ điểm, giống như nữ tử Kiều Mị như vậy, bước ra thể nội khí độc, thần sắc trở nên khá hơn không ít. Hai tay của hắn đưa về yêu đan, trong miệng vẫn như cũng là cảm tạ không ngừng. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, thu hồi yêu đan, thản nhiên nói, đạo hữu chân nguyên tiêu hao cũng hẳn là không nhỏ, trước tạm khôi phục chân nguyên, rồi lên đường cũng không muộn. Lão giả tóc vàng nghe được lên đường hai chữ này, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng phát run, cười bồi nói, là, tông mộ cái này khôi phục chân nguyên, không dám, không dám để cho đạo hữu cựu các loại trần nguyên đi vào ngồi xuống một bên, cũng không còn bố trí huyễn trận cùng thần thức bình chứng. Hắn xuất ra trương triều giới tử vòng, dùng chu yếm chân hỏa xóa đi hắn lưu lại thần thức là cấn, thần thức dò vào trong đó, kiểm tra. Vượt quá trần nguyên dự kiến chính là, trương triều giới tử vòng bên trong bảo vật rất nhiều, đem mấy trượng không gian cơ hồ hoàn toàn lấp đầy. Nhưng nghĩ đến hắn cái kia sắc bén màu xanh lục khí độc, nhiều bảo vật như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Trương triều nổi tiếng bên ngoài, cơ hồ người người khinh bỉ, không người sẽ đối với tâm hắn tồn cảnh giới, bị hắn ám toán yêu vương tu sĩ khẳng định không ít. Nếu không phải hắn hôm nay từ nơi này trải qua, nữ tử kiều mị cũng sẽ bị trương triều độc thủ, và yêu hải bên trong lại đem thêm ra một cọc cán chưa giải quyết. Trần Nguyên thần thức chậm rãi đảo qua, rất nhanh liền nhíu mày. Giới tử vòng bên trong bảo vật số lượng rất nhiều, nhưng đối với một cái cấp 9 yêu vương tới nói, phẩm chất lại là bình thường. Bất quá một chút thời gian, hắn liền thấy ba kiện đê giai pháp bảo, một kiện trung giai pháp bảo, hơn 80 khối linh thạch cực phẩm, hai kiện cực phẩm linh tài, hơn 10 chồng lên phẩm linh tài. Ngoài ra còn có mười mấy miếng ngọc giản, hơn 30 bình ngọc, trên trăm gốc 500 năm, 800 năm linh tài, cùng mấy loại yêu thú vật liệu, không có chỗ nào mà không phải là yêu khí nồng đậm, chí ít cũng là từ cấp 8 yêu vương trên thân lấy xuống. Cũng chính là những này chiếm diện tích rộng rãi yêu thú vật liệu, mới cơ hồ lấp kín toàn bộ giới tử vòng không gian. Nhưng Trần Nguyên cẩn thận tìm một lần, nhưng không có phát hiện một viên yêu đan cùng một gốc ngàn năm linh thảo. Hắn chợt nhớ tới, Trương Triều đã từng nói, muốn nuốt mất ba người bọn họ yêu đan nguyên anh, hẳn là hắn như ma tôn bình thường, có thể trực tiếp thôn phệ yêu đan trong nguyên anh linh khí yêu lực. Trần Nguyên như có điều suy nghĩ tản ra thần thức, đem những bình ngọc kia cũng toàn bộ tra xét một phen, trong đó cũng toàn bộ là kết đan kỳ đan dược, cùng một chút đan dược chữa thương. Giá trị cao nhất chính là một hạt Trần Nguyên đã từng chiếm được hồi linh đan, có thể tại trong 10 hơi khôi phục nguyên anh sơ kỳ tu sĩ năm thành chân nguyên, tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy kỳ hiệu. Bất quá Trần Nguyên chân nguyên hùng hồn tinh thuần, hơn xa tu sĩ cùng giai, viên này hồi linh đan một mực không có phát huy được tác dụng, hiện tại lại ăn vào, tối đa cũng liền có thể khôi phục hai thành chân nguyên, có chút ít còn hơn không. Nhưng hắn vẫn là đem viên này hồi linh đan thu nhập thể nội không gian, cùng mặt khác một hạt hồi linh đan phóng tới cùng một chỗ. Về phần cái kia mười mấy miếng ngọc giản bên trong, ghi chép mấy loại nguyên anh công pháp cùng hơn 10 chủng kết đan kỳ công pháp thần thông. Chân chính khẩn yếu truyền thừa, không có người sẽ tùy thân mang theo, những công pháp thần thông này đều tương đối bình thường, hơn phân nửa là Trương Triều từ tán tu trong tay được đến. Trần Nguyên đem tất cả mọi thứ phân loại chỉnh lý tốt, nhưng cũng không có từ giới tử vòng bên trong lấy ra. Hắn thu hồi thần thức, ngồi xuống tu luyện, khôi phục cùng Trương Triều một trận chiến tiêu hao chân nguyên. Bất quá hắn cùng Trương Triều lúc giao thủ ở giữa không dài, tiêu hao chân nguyên cũng là không nhiều, lại là tại lão giả tóc vàng cùng nữ tử kiều mỹ bên cạnh, là lấy cũng không xuất ra viên kia thái huyền làm cho, chỉ là đơn thuần thu nạp tiên địa linh khí. Đúng lúc này, lão giả tóc vàng lặng lẽ mở ra hai mắt, nhìn Trần Nguyên một chút, lại lặng yên nhắm lại. Sau hai canh giờ, Trần Nguyên dẫn đầu mở hai mắt ra, cũng không lâu lắm, lão giả tóc vàng cũng mở mắt. Lại qua hai canh giờ, nữ tử tiểu mỹ rốt cục đứng dậy, sắc mặt tái nhợt đã trở nên hồng nhuận rất nhiều. Nàng chân nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thương thế đã khỏi hẳn, đã có sức tự vệ. Nữ tử tiểu mỹ đi vào Trần Nguyên trước người, thật sâu cong xuống, thần sắc nghiêm nghị, bắt đầu từ hôm nay, thiếp thân liền phụng đạo hữu làm chủ, mặc cho đạo hữu ra roi. Tại hạ làm cho đạo hữu làm bất cứ chuyện gì, đạo hữu đều sẽ nghe theo sao? Nữ tử tiểu mỹ trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng nghĩ tới bao lấy thần hồn hòa bóng, chợt cắn răng một cái, vô luận chuyện gì, thiếp thân cũng sẽ không chối từ. Nếu là ở dưới yêu cầu, bất lợi cho Kim Vũ Điêu bộ tộc đầu. Nữ tử Kiều Mị trầm mặt xuống, tại Trần Nguyên cùng lão giả tóc vàng nhìn soi mói, qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia băng lãnh, thiếp thân chỉ cầu tự vệ, về phần Kim Vũ Điêu bộ tộc, cũng không lo được nhiều như vậy. Trần Nguyên nhìn chăm chú nàng, mỉm cười, đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng biết yêu vương tôn nghiêm, sẽ không đem đạo hữu xem như linh sủng đối đãi. Chỉ cần đạo hữu tận tâm làm việc, trăm năm về sau, tại hạ tự sẽ đem sợi thần hồn kia còn cho đạo hữu, giải trừ cấm chế, còn cho đạo hữu tự do. Nữ tử Kiều Mị trong lòng vui mừng, lời ấy coi là thật. Trần Nguyên thản nhiên nói, cái này muốn nhìn đạo hữu hành động, có thể hay không để tại hạ hài lòng. Nữ tử Kiều Mị nghiêm mặt nói, đạo hữu cứ việc phân phó, thiếp thân nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Trần Nguyên trầm ngâm một lát, nói ra, đạo hữu bị Trương Triều đánh lén, tổn thương không nhẹ, đạo hữu hiện tại muốn làm, chính là như lúc trước lời nói, rời đi mang nguyên, tìm một chỗ ẩn bí chi địa, trốn, tránh đi tranh đấu, chậm đợi tuyệt linh đảo mở ra. Nữ tử Kiều Mị cười khổ một tiếng, thiếp thân cũng không muốn cuốn vào phân tranh, nhưng thiếp thân trong tay chỉ có một viên cấp 8 ma hạch, cấp 7 ma hạch cũng còn kém rất nhiều, còn không cách nào rời đi mang nguyên. Trần Nguyên mỉm cười nói, việc này khách khí, những ma hạch này, xin mời đạo hữu nhận lấy, tìm một chỗ tế đàn, hoàn thành thí luyện. Nói đi, nàng nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện mấy chục quả ma hạch, trong đó hai viên lớn chừng quả đấm ma hạch, ma khí đặc biệt nồng đậm. Nữ tử Kiều Mị khẽ giật mình, chợt cười nói, vậy thiếp thân liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Nhưng lão giả tóc vàng nhìn thấy những ma hạch này, lại là cứ thế ngay tại chỗ. Nữ tử Kiều Mị tận mắt thấy chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ Trương Triều, bị Trần Nguyên nhẹ nhõm chém giết, hai viên cấp 8 ma hạch, tự nhiên không tính là gì. Nhưng lão giả tóc vàng lại biết, Trần Nguyên tiến vào ma nguyên đằng sau, chỉ dùng 2 ngày thời gian, đã tìm được hắn. Sau đó hai người cùng một chỗ đi đường, chỉ gặp được một đầu cấp 8 ma hổ, cho hắn giết chết, cấp 7 ma thú cũng không có bao nhiêu. Trần Nguyên vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, liền giết nhiều như vậy ma thú, còn không có ở trên đường trì hoãn bao nhiêu thời gian, hắn là thế nào làm được? Lão giả tóc vàng trong lòng kinh nghi không chừng, Trần Uyên trong mắt hắn trở nên càng thêm thần bí khó lường. Nữ tử Kiều Mị đem ma hạch thu nhập giới tử vong, cung kính nói, thiếp thân động phủ ngay tại Vạn Yêu Hải Đông Nam Kim Sa Hải vực Lạc Hà đảo thượng, đạo hữu có bất kỳ phân phó, chỉ cần đi Lạc Hà đảo tìm thiếp thân liền có thể. Trần Uyên khẽ gật đầu, nữ tử Kiều Mị đi một cái vạn phúc chi lễ, đội quang một quyển, bay lên không trung. Nàng độn tốc cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Trần Uyên xoay người lại, nhìn về phía lão giả tóc vàng, mỉm cười, "Tông đạo hữu, chúng ta cũng nên khởi hành, tiếp tục tìm kiếm Thông Thiên Các." Lão giả tóc vàng gượng cười hai tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, "Tông Mỗ." Tông Mỗ thụ khí độc căn mọn, thụ thương rất nặng, dục khí đã tang. Chỉ muốn như Kim Lạc yêu vương bình thường, hoàn thành ma nguyên thí luyện, tìm một nơi yên tĩnh, tránh đi tranh đấu, chờ đợi Tuyệt Linh đảo mở ra. Thông Thiên Các cơ duyên, Tông Mỗ nguyện ý tặng cho đạo hữu, ngọc này gạch cùng tàn giản, còn xin đạo hữu cất kỹ. Nói, hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra viên kia tàn giản cùng bị ma khí xâm nhiễm bạch ngọc, hai tay trình lên, thần sắc thành khẩn bên trong, lộ ra mấy phần tâm thần bất định. Chương 564, bằng phẳng chương 564, bằng phẳng Trần Uyên thấy thế, lại là lắc đầu, đạo hữu chớ có nói giỡn, Thông Thiên Các chính là đạo hữu cơ duyên, tại hạ há có thể cắt đoạn, hay là cùng nhau tìm kiếm, đoạt được bảo vật chia đều mới là đúng lý. Lão giả tóc vàng thở dài, bảo vật duy năng giả cư trì, tông mộ vô năng, không dám ngấp nghé chí bảo đạo hữu tận mắt thấy tại hạ thu phục Kim Lạc, còn muốn rời đi, không cảm thấy chế một chút sao? Trần Uyên cười như không cười nhìn xem hắn. Lão giả tóc vàng thần sắc cứng đờ, cái này đạo hữu đối với tông mỗ có ân cứu mạng, tông mỗ tuyệt sẽ không tiết lộ việc này, mà lại tông mỗ thực lực thấp, lại không dám không biết tự lượng sức mình, đắc tội đạo hữu, bộ trưởng triều, hôn cùng theo gót, đạo hữu cứ việc yên tâm. Trần Uyên mỉm cười, tông đạo hữu nguyên lai cũng biết bo bo giữ mình đạo lý, vậy vì sao còn đáp ứng cố trưởng lão, dẫn tại hạ bước vào bấy giờ? Lão giả tóc vàng con ngươi co rụt lại, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đạo hữu lời ấy ý gì, tông mỗ? Tông mỗ nghe không rõ. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu còn muốn giả ngu à? Tại Thông Thiên trước điện, đạo hữu cùng cố trưởng lão mưu đồ bí mật, đem ta dụ nhập trong cạm bẫy. Sau khi chuyện thành công, hắn sẽ cho ngươi một hạt Hạo Nhiên Tông đặc hữu Hạo Nhiên Đan, chúc ngươi đột phá trung kỳ bình cảnh, có phải thế không? Lão giả tóc vàng sắc mặt đổi biến, thất thanh nói, ngươi vậy mà biết việc này? Hắn là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên bụng dạ cực sâu. Nhưng chuyện như thế quan sinh tử bí ẩn, lại bị Trần Uyên dễ như trở bàn tay nói ra, để hắn cũng không còn cách nào duy trì trấn định tư thái. Trần Uyên lạnh lùng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tông đạo hữu nếu đáp ứng cố trưởng lão, muốn đem tại hạ dụ nhập trong cạm bẫy, há có thể bỏ dở nửa chừng, cái này liền lên đường đi. Lên đường hai chữ vừa ra, lão giả tóc vàng toàn thân run lên, lật tay thu hồi ngọc truyền tàng giản, thân hình nhanh lùi lại trong trượng, rời đi cử thạch. Trần Uyên thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ là mắt lạnh nhìn lão giả tóc vàng, giống như cười mà không phải cười nói, đạo hữu cảm thấy có thể từ trong tay tại hạ đào tẩu. Lão giả tóc vàng nhớ tới Trần Uyên thi triển tuấn di chi thuật, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh giết Trương Triệu một màn kia, lạnh cả tim, lại từ từ bay trở về trên cử thạch. Hắn đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, cắn răng nói ra, còn xin đạo hữu thứ tội, ta tham niệm bị phá, bị cái kia cố trưởng lão mê hoặc, lại dám cùng đạo hữu là địch, thật sự là có mắt không tròng. Hắn lật tay lại lấy ra ngọc truyền cùng tàng giản, còn xin đạo hữu nể tình, ta còn chưa làm ra đối với đạo hữu bất lợi sự tình, hạ thủ lưu tình, ngọc này gạch cùng tàng giản, hiện tại liền hai tay dâng lên. Nếu là đạo hữu như cũ bất mãn, trong tay của ta còn có 26 khối linh thạch cực phẩm, toàn bộ đưa cho đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu tha ta một mạng. Lão giả tóc vàng lại lấy ra hơn 20 khối linh thạch cực phẩm, tại mờ tối nhàn nhạt trong hắc vụ, linh khí mờ mịt, quang mang lấp lóe, rất là bắt mắt. Trần Uyên nhìn lướt qua linh thạch, ngọc truyền cùng tàng giản, cười cười, đạo hữu ngược lại là thất thời, nhưng chỉ là 20 khối linh thạch cực phẩm, cùng hai cái dẫn tại hạ mắc câu mồi câu, liền muốn mua đạo hữu một mạng, đạo hữu đầu tính mệnh này, không khỏi cũng quá không đáng giá đi. Lão giả tóc vàng sững sờ, vội vàng giải thích, đạo hữu hiểu lầm, Thông Thiên Các cũng không phải là ta bịa đặt, mà là xác thực. Đạo hữu nếu không tin, có thể tự mình xem xét ngọc truyền, thông mỗi nào có thủ đoạn giả tạo loại bảo vật này. Hắn vừa nói vừa đem tàn giản ngọc truyền trình lên, Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, đem hai kiện bảo vật thu hút trong tay, tản ra thần thức, cẩn thận xem xét khối ngọc kia gạch. Ngọc truyền trên có khắc huy hoàng lôi văn, đại khí bằng bạc, nhưng bị ma khí xâm nhiễm, lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Trần Uyên tay phải chạm đến ngọc truyền lúc, có một loại dâm mát cảm giác, phản phất có thể rót vào trong xương thủy, để cho người ta không rét mà run. Nếu là tu sĩ cấp thấp, giờ phút này liền sẽ tà khí nhập thể, chết ngay lập tức tại chỗ, nhưng hắn lại chỉ là thoáng vận chuyển chân nguyên, loại này khó chịu cảm giác liền bị quét sạch sành sanh. Trần Uyên thần sắc hơi chậm, ngọc truyền khí tức phong cách cổ xưa tàn thường, cực giống như thượng cổ di lưu chi vật, hẳn không phải là lão giả tóc vàng giả tạo đi ra. Lão giả tóc vàng nhìn thấy Trần Uyên thần sắc biến hóa, âm thầm thở dài một hơi, nếu là Trần Uyên không tin lời hắn nói, liền thật sự là thập tử vô sinh. Trần Uyên đem cái kia 26 khối linh thạch cực phẩm thu hút trong tay, tính cả ngọc truyền tàn giản, cùng nhau thu vào, thản nhiên nói, cho dù ngọc truyền tàn giản làm thật, Thông Thiên Các cũng là hư vô mà mịt, không biết này các có tồn tại hay không, lại có hay không lưu lại bảo vật, còn chưa đủ. Lão giả tóc vàng gặp Trần Uyên sư tử mở rộng miệng, nhưng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ cần Trần Uyên chịu ra điều kiện, đã nói lên hắn không có sát tâm, nếu không đã sớm động thủ. Hắn vội vàng nói, trong tay của ta còn có 3 cây ngàn năm linh thảo, cùng một kiện chân tàng thật lâu cực phẩm linh tài biển sâu âm sát, nguyện ý cùng nhau hiến cho đạo hữu nói. Hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra 4 cái hộp gỗ, giao cho Trần Uyên. Trần Uyên đem hộp gỗ thu hút trong tay, mở ra xem, bên trong để đó 3 cây ngàn năm linh thảo cùng một khối màu xanh đậm tinh thiết. Hắn khẽ gật đầu, thu hồi 4 cái hộp gỗ, thần sắc bình thản như lúc ban đầu, còn chưa đủ. Lão giả tóc vàng thần sắc càng thêm đắng chát, hắn hiện tại rất là hối hận, nếu là sớm biết Trần Uyên thực lực cao cường như vậy, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng Cố trưởng lão giao dịch. Nhưng Hạo Nhiên đan quá mức chân quý, lấy Hạo Nhiên chính khí làm dẫn luyện chế mà thành, có thể gia tăng 3 thành đột phá trung kỳ bình cảnh tỉ lệ, thậm chí có thể gia tăng mấy phần đột phá hậu kỳ bình cảnh tỉ lệ, chính là Hạo Nhiên tông đặc hữu bảo đan, nổi tiếng toàn bộ Cửu Tiên Châu. Không có nguyên anh tu sĩ sẽ không động tâm. Hắn trợn cắn răng một cái, tông mộ trong tay có một dạng đồ vật, vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một cái tuyệt đại cơ duyên, nguyện ý hiến cho đạo hữu. Trần Nguyên cười cười, đạo hữu số phận thật tốt, vậy mà biết hai cái đại cơ duyên, không biết bao nhiêu nguyên anh tu sĩ, cả đời đều không thể gặp được một cái, hẳn là lại là một cái thông thiên cát. Lão giả tóc vàng cười khổ một tiếng, ta vất vả nửa đời, chỉ biết là hai cái này cơ duyên, nhưng cũng không phải chuyện may mắn. Nếu không có cơ duyên này, ta cũng sẽ không rời đi Cửu Tiên Châu, gia nhập chính khí minh, đến nay không dám đặt chân Lê Châu nửa bước. Trần Uyên mắt sáng lên, cơ duyên gì lại làm cho đạo hữu một cái nguyên anh tu sĩ cẩn thận như vậy? Lão giả tóc vàng thần sắc phức tạp, cơ duyên này cùng Cửu Lê phái có quan hệ, cũng chỉ có thập đại tông môn mới có thể để cho tông mỗ hoảng sợ không chịu nổi một ngày Cửu Lê phái. Trần Uyên trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới đến nay còn tại dấu hồn trong bắt hấp hối ruộng du lịch. Lão giả tóc vàng nhẹ gật đầu, từ giới tử vòng bên trong xuất ra một cái hộp gỗ, không sai, vật này chính là ta từ một tên Cửu Lê phái trưởng lão trong tay có được. Nói, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng trên hộp gỗ cũng chỉ một chút. Trần Uyên ngưng mắt nhìn lại, hộp gỗ linh quang lưu chuyển, đúng là do ngàn năm linh mục chế thành, dán một tấm bùa chú, viết một cái cổ truyện phong chữ, khí cơ huyền ảo. Trần Uyên thấy qua tất cả phong linh phủ, so sánh cùng nhau đều là xa xa không kịp. Lão giả tóc vàng ngón tay một chút, tấm này phong linh phủ quang mang lóe lên, chậm rãi để lộ, hộp gỗ rộng mở, lộ ra bên trong một khối ngọc bài. Lão giả tóc vàng thần sắc nghiêm trọng, nâng hộp gỗ tay trái hướng phía trước duỗi ra, đạo hữu xin mời xem qua. Trần Uyên ngưng mắt nhìn lại, lão giả tóc vàng xuất ra chính là một viên ngọc bài, một mặt khắc lấy Chu Tước Huyền Vũ, Bạch Hổ Thanh Long, đều là sinh động như thật, một mặt khắc lấy một cái linh chữ. Khí tức phong cách cổ xưa đến cực điểm, lộ ra một loại cảm giác tăng thương, cùng viên kia tàn giản cực kỳ tương tự. Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, đem ngọc bài thu hút trong tay, thần thức dò vào trong đó, cẩn thận tra xét một lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì, cũng không có bất luận cái gì dị trạng, nhìn thường thường không có gì lạ. Hắn hơi nhướng mày, miếng ngọc bài này tựa hồ cũng không chỗ đặc thù. Lao giả tóc vàng lắc đầu, đạo hữu có chỗ không biết, cách mỗi mấy năm, miếng ngọc bài này liền sẽ đột nhiên trở nên ấm áp nóng bỏng, thậm chí tự hành từ giới tử vòng bên trong bay ra. May mà ta lúc đó cũng không trở về đạo phủ, mà là đợi tại một nhà tông môn cỡ lớn trong phường thị, bố trí trận pháp phẩm giai không thấp, mới đem ngăn lại. Ta lo lắng là Cửu Lê phái truy tìm mà đến, lập tức lên đường rời đi. Về sau quả nhiên nghe nói, tại sau khi ta rời đi ngày thứ hai, liền có mấy tên tu sĩ đến đây, đem ta thuê lại động phủ bao bọc vây quanh, người cầm đầu dường như nguyên anh tu sĩ. Tâm ta kinh phía dưới, không dám ở Lê Châu mỏi mòn chờ đợi, trốn hướng Cảnh Châu, tại Vạn Linh trong phường thị mua hàng tấm này phong linh phủ, đem vật này phong ấn. Đằng sau cách mỗi mấy năm, miếng ngọc bài này liền sẽ có phát sinh dị trạng, nhưng lại không cách nào xông phá phong ấn. Chỉ là ta trong lòng vẫn như cũ bất an, dứt khoát đi vào Ngọc Thanh Hải, vừa rồi dàn xếp lại, cái này hơn 300 năm đến nay, từ đầu đến cuối không dám trở về Lê Châu. Vật này như vậy huyền dị, lại để cho Cửu Lê phái coi trọng như vậy, tất nhiên ẩn giấu đi tuyệt đại bí ẩn, không thua gì cái kia thông thiên cát. Trần Uyên nhìn chăm chú miếng ngọc bài này, trầm ngâm một lát, nói ra, đạo hữu là như thế nào đạt được miếng ngọc bài này, có thể nói đến kỹ càng một chút. Lão giả tóc vàng trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, việc này còn phải từ 300 năm trước nói lên. Lúc đó ta còn chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, công pháp qua quýt bình bình, trong tay chỉ có một đầu huyết mạch bình thường cấp 6 thiết giáp tê, thực lực thường thường. Ta hao hết thiên tân bạc khổ, hao hết tài nguyên tu luyện, mới may mắn tu luyện tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, nhưng một mực vây ở hậu kỳ bình cảnh, đột phá vô vọng. Vì tăng thực lực lên, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, ta chỉ có thể mạo hiểm tiến vào Nam Châu, tìm kiếm mới linh thú. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng Nam Châu rộng rãi, thực lực của ta thấp, không dám xâm nhập quá sâu, căn bản tìm không thấy cái gì tốt linh thú. Thật vất vả gặp một đầu cấp 7 thoái sơn chuột, cũng không phải đối thủ, chỉ có thể chạy trối chết. Ta tại Nam Châu trong rừng rậm du đãng 2 năm dài đằng đẵng, chỉ tìm được 2 gốc 300 năm linh thảo, ngoài ra không thu hoạch được gì, thể xác tinh thần đều mệt, nản lòng thoái chí phía dưới, muốn rời khỏi Nam Châu. Nhưng vào lúc này, ta gặp một tên trọng thương tu sĩ kết đan, từ ta lâm thời mở ngoài động phủ bay qua, không có phát hiện được ta tung tích. Ta coi là người này cũng là tiến vào Nam Châu tìm kiếm linh thú tán tu, bị yêu thú cường đại gây thương tích, liền lên thăm nghiệm, đuổi theo, không nói hai lời, cùng hắn động thủ. Nhưng người nào biết người này lộ ra tu vi, đúng là kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại tự xưng Cửu Lê phái trưởng lão, tâm ta sinh ý sợ hãi, liền nghĩ nhanh tối lui. Nhưng lại giao thủ một trận, ta phát hiện người này chỉ gọi ra một đầu cấp 6 hỏa loan, mà lại người cũng bị thương nặng, ngoài ra không còn gì khác linh thú, tựa hồ chỉ là ngoài mạnh trong yếu, liền quyết tâm trong lòng, lên sát tâm. Nói đến đây, lão giả tóc vàng trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, nhưng thập đại tông môn trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền, người này mặc dù bản thân bị trọng thương, trong tay cũng chỉ có một đầu đồng dạng trọng thương cấp 6 hỏa loan, thực lực cũng rất là không kém. Tay ta đoạn ra hết, cơ hồ hao hết chân nguyên, mới rốt cục đem hắn chém giết, hỏa loan cùng hắn tâm thần tương liên, cũng cùng nhau chết đi. Giết Cửu Lê phái trưởng lão, ta không dám ở lâu, lập tức hủy thi di tích, mang theo hắn giới tử vòng, túi linh thú, một hơi chạy về Nam Châu, tìm một phường thị này, ở lại. Từ đây người giới tử vong bên trong, ta được đến một số lớn tài nguyên tu luyện, đủ để trèo chống ta tu luyện tới giả anh cảnh giới, liên kết anh linh vật đều có hai kiện. Chính là dựa vào lần này cơ duyên, ta mới có thể có hôm nay nguyên anh tu vi. Trong tay của ta đầu kia lam dao, cũng là từ đây người trong túi linh thú tìm tới. Nhưng lúc đó chỉ là một viên dao trứng, ấp đằng sau, ta phát hiện dao này huyết mạch rất là cường hành, hao phí rất nhiều bảo vật, đem nó bồi dưỡng cho tới hôm nay mức độ này. Lão giả tóc vàng nói đến chỗ này, hơi nhướng mày, nhưng đầu này lam dao tiên thiên có thiếu, cùng hung thú một dạng, đều không có linh trí, cho dù vượt qua hóa hình lôi kiếp, cũng vô pháp hóa hình thành công. Trừ cái đó ra, ta từ cái kia cựu Lê phái trưởng lao trong tay lấy được chân quý nhất một dạng bảo vật, chính là miếng ngọc bài này. Trần Uyên tay giơ lên, đem ngọc bài nhẹ nhàng nắm ở trong tay, chậm rãi vuốt ve, cảm thụ được ngọc bài tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, rót vào một sợi chân nguyên, nhưng như cũng không có chút nào đoạt được. Hắn hơi nhướng mày, không tiếp tục thử nghiệm nữa, đem nó thu nhập trong thể nội không gian. Lão giả tóc vàng lập tức mở miệng nhắc nhở, vật này thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ sinh ra dị trạng, tự bay đi, đặt ở giới tử vòng bên trong cũng vô pháp ngăn cản, đạo hữu ngàn vạn coi chừng. Trần Uyên thản nhiên nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ tự có phân tích. Trong cơ thể hắn không gian dựa vào côn bằng chân huyết, ngọc bài này lại là quỷ dị, cũng tuyệt đối không cách nào xông phá côn bằng chi lực trở ngại. Lão giả tóc vàng gặp Trần Uyên không thèm để ý chút nào, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không tốt lại quên, nhưng trong lòng là âm thầm lắc đầu, cho là Trần Uyên có chút bảo thủ. Trần Uyên không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, mở miệng hỏi, tông đạo hữu đem tự thân bí ẩn nói thẳng ra, liền không sợ tại hạ giết người diệt khẩu sao? Lão giả tóc vàng cười khổ một tiếng, đạo hữu thủ đoạn thông thiên, trước kia triệu một thân độc công cỡ nào kinh người, mấy hiệp phía dưới, liền chết tại đạo hữu trong tay. Thường nói người là dao tớt, ta là thịt cá, ta căn bản không phải đạo hữu đối thủ, sợ sệt thì có ích lợi gì? Tông mỗi lòng tham quấy phá, bị cố trưởng lão mê hoặc, đắc tội đạo hữu, sinh tử đã nằm trong đạo hữu chi thủ, lại trêu đùa tâm cơ thủ đoạn, cũng là vô dụng, ngược lại là tự tìm đường chết. Vì kế hoạch hôm nay, còn không bằng có chơi có chịu, chỉ nguyện đạo hữu xem ở tông mộ không có chút nào giấu giếm phân thượng, tha ta một mạng, vô cùng cảm kích. Trần Uyên theo dõi hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, đạo hữu như vậy bằng phẳng, tại hạ vốn là muốn sát đạo bạn diệt khẩu, hiện tại cũng có chút không tốt hạ thủ nghe nói lời ấy. Lão giả tóc vàng trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trong tay áo chăm chú nắm ở cùng nhau hai tay, chậm rãi bung ra. Trần Uyên trầm ngâm một lát, nói ra, chỉ cần đạo hữu sẽ giúp ở kế tiếp bận điệu, trước đây trợ cố trưởng lão bố trí mai phục sự tình, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão giả tóc vàng mừng rỡ, đội bằng nói, đạo hữu muốn cho tông mỗ làm cái gì? Cái kia cố trưởng lão làm cho đạo hữu đem tại hạ dẫn đến nơi nào? Lão giả tóc vàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng ngoài miệng lại là trả lời ngay, hắn để cho ta đem đạo hữu dẫn chí ma nguyên chỗ sâu một tòa tế đàn, chính là phía trước ngoài bản giảm, khe nước bên bờ tòa kia. Trần Uyên mắt sáng lên, vì sao tuyển ở nơi đó? Lão giả tóc vàng do dự một chút, nói ra, ta thụ cố trưởng lão mê hoặc, một lòng muốn đem đạo hữu dẫn vào bấy giờ, lại lo lắng tùy ý lập một cái lấy cớ sẽ bị đạo hữu nhìn thấu, liền muốn lợi dụng thông thiên các làm mồi nhử. Mặc dù tiến vào ma nguyên trước đó, ta cũng không biết ngọc chuyên cuối cùng thông suốt tới đâu, nhưng nghĩ đến thông thiên các chắc chắn sẽ không tại ma nguyên bên dưới, có khả năng nhất tại ma nguyên chỗ sâu, liền tuyển định tòa kia tế đàn. Nơi đó ma khí nồng đậm, nghe nói từng có không ít nguyên anh tu sĩ vất lạc, đi qua tiến vào ma nguyên tu sĩ, cực ít tiến về nơi đó. Trần Uyên khẽ bước cằm, đạo hữu ngược lại là cân nhắc chu tường. Ma nguyên bên trong 36 chỗ tế đàn phân bố, sớm đã làm người biết rõ. Lão giả tóc vàng lời nói tòa kia tế đàn, mặc dù không tại ma nguyên chỗ sâu nhất, nhưng cũng cách xa nhau không xa, ma khí nồng đậm, ma thú hình hành, ít ai lui tới. Lão giả tóc vàng xấu hổ cười một tiếng, tông mộ không nên sinh ra tham niệm, nhưng dù sao không có chân chính đối với đạo hữu bất lợi. Trần Uyên cười cười, từ chối cho ý kiến. Tại thông thiên trước điện, hắn lợi dụng kham bị đại tu sĩ thần thức, nghe được cố trưởng lão cùng lão giả tóc vàng truyền âm lưu đồ bí mật. Lúc đó lão giả tóc vàng hướng cố trưởng lão yêu cầu bảo vật lòng tham bộ dáng, hắn nhưng là nhớ tinh tưởng. Chỉ là hai người cũng không nói rõ ở nơi nào thiết hạ bẫy dập, Trần Uyên mới có vấn đề này, hẳn là tiến vào thông thiên bọc hậu mới thương nghị thỏa đáng. Mà thông thiên điện có thể ngăn cách thần thức do xét, hắn cuối cùng mới tiến vào trong điện, đối với cái này cũng liền không thể nhận ra biết. Bất quá bây giờ lão giả tóc vàng như vậy bằng thẳng, Trần Uyên cũng không còn mở miệng niệm ai, lại hỏi, cố trưởng lão vì sao không trực tiếp cùng đạo hữu tụ hợp, trực tiếp thiết hạ mai phục, mà là bỏ gần tìm xa, ước định tại chỗ kia tế đàn? Lão giả tóc vàng nói, không phải ai đều như đạo hữu bình thường, thủ đoạn thông thiên, tại nguyên anh tu sĩ thể nội gieo xuống ấn ký không khó, nhưng tránh đi ma nguyên cấm chế lại là không dễ. Cố trưởng lão cũng không loại thủ đoạn này, chỉ có thể ước định tại một chỗ tụ hợp. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đã như vậy, còn xin đạo hữu đúng hẹn tiến về, đừng cho hắn lâu hầu. Lão giả tóc vàng sững sờ, đạo hữu đây là? Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu chỉ có tự mình xuất thủ, trợ tại hạ đối phó cố trưởng lão, tại hạ mới có thể tin tưởng đạo hữu sẽ không đem kim lạc sự tình tiết ra ngoài. Đạo hữu cùng cố trưởng lão lưu đồ bí mật bố trí mai phục sự tình cũng xóa bỏ. Lão giả tóc vàng biến sắc, hắn không muốn đắc tội Trần Uyên, nhưng cũng không muốn đắc tội cố trưởng lão, hiện tại chỉ muốn tránh đi giữa hai người tranh đấu, bò giữa mình. Nhưng đón Trần Uyên ánh mắt bình thản, hắn biết mình không có lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng, tông mẫu nguyện trợ đạo hữu một chút sức lực. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu cử động lần này rất là sáng suốt, ta biết đạo hữu không muốn đắc tội cố trưởng lão cùng Vân Thiên lão tổ, nhưng đạo hữu đã đem cùng tính toán nói thẳng ra, coi như hiện tại thoát thân cũng đã đắc tội hắn. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn hắn toàn bộ lưu tại ma nguyên bên trong, mới có thể tiêu trừ đi hậu họa. Lão giả tóc vàng miễn cưỡng cười một tiếng, đạo hữu nói cực phải, hắn trên mặt đáp lời, nhưng trong lòng thì thầm than không thôi. Hắn đương nhiên biết đạo lý này, nhưng chỉ bằng hắn cùng Trần Uyên, làm sao đối phó Vân Thiên lão tổ, Cố trưởng lão hai cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, còn có một cái nguyên anh sơ kỳ. Cùng tự tìm đường chết, hắn tình nguyện đắc tội Cố trưởng lão cùng Vân Thiên lão tổ. Dù sao sau lưng của hắn còn có chính khí minh, chỉ là vi phạm với cùng Cố trưởng lão ước định, lại không có thu hắn đang lượng, sau đó đến nhà xin lỗi, tư thái làm đủ, thái độ thành khẩn một chút, nhận lỗi nặng một chút, cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn xuất thủ đối phó Cố trưởng lão, thật to đắc tội hắn. Chỉ là tình thế bức người, hắn không dám không nghe theo. Mà lại cùng Trần Nguyên giao hảo thanh liễu cư sĩ, cũng là Hạo Nhiên tông trưởng lão, chỉ là đắc tội Cố trưởng lão cùng Dương Lệ Khiêm hai người, cũng chưa chắc không có khả năng tiếp nhận. Lão giả tóc vàng trong lòng suy nghĩ chập trùng, bị Trần Nguyên thanh âm tỉnh lại, chỉ dựa vào tại hạ cùng với đạo hữu hai người chi lực, đối phó Cố trưởng lão ba người, quả thật có chút cố hết sức. Tại phó ước trước đó, đi trước tìm thanh liễu đạo hữu, sẽ cùng thứ nhất chiến không mượn. Lão giả tóc vàng trong lòng một rộng, lẽ ra như vậy, nhưng mang nguyên rộng rãi, như thế nào tìm kiếm thanh liễu đạo hữu, hẳn là đạo hữu ở trong cơ thể hắn cũng lưu lại hỏa liên ấn ký. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không chỉ có như vậy, đạo hữu cùng Cố trưởng lão hợp mưu sự tình, tại hạ cũng đã cáo tri thanh liễu đạo hữu. Nếu không phải hôm nay gặp được Trương Triều đối với Kim Lạc ra tay, chậm nhất ngày mai, tại hạ liền sẽ chế trụ đạo hữu, ép hỏi ra Cố trưởng lão bố trí mai phục chỗ, sẽ cùng thanh liễu đạo hữu phó ước. Khi tiến vào Tuyệt Linh đạo trước đó, hắn ngay tại thanh liễu cư sĩ thể nội lưu lại hỏa liên ấn ký. Đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không cho phép Trần Uyên làm như vậy. Nhưng lấy quan hệ của hai người, Trần Uyên lại là trợ hắn cướp đoạt thanh phong trúc, thanh liễu cư sĩ tự nhiên là sảng khoái đáp ứng. Trừ cái đó ra, hắn còn giao cho thanh liễu cư sĩ ba viên cấp 8 ma hạch, miễn cho lại tại ma nguyên bên trong săn giết ma thú, lãng phí thời gian. Mà tại thám thính đến lão giả tóc vàng cùng Cố trưởng lão truyền âm sau, Trần Uyên liền âm thầm cáo chi thanh liễu cư sĩ. Lão giả tóc vàng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng biết được Trần Uyên cùng thanh liễu cư sĩ hai người, liền dám đối phó Cố trưởng lão ba người sau, trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần lực lượng. Hai người không lại trì hoãn thời gian, đột quang một quyển, bay lên không trung, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Ma nguyên chỗ sâu, một vệt kim quang xuyên thẳng mây xanh. Một đạo độn quang từ chân trời mà đến, bỗng nhiên dừng lại, hiện ra một tên tu sĩ áo xanh thân ảnh, chính là danh chấn Ngọc Thanh Hải Khôi Tinh lão tổ. Hắn chậm rãi rơi vào trên tế đàn, tản ra thần thức, đem bốn bề trăm dặm phương viên phạm vi, cẩn thận tra xét một lần, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Hắn khẽ bước cằm, nhấc tay áo phất một cái, trên tế đàn trống rỗng xuất hiện một đống ma hạch, lít nha lít nhít, chất thành một ngọn núi nhỏ. Trên cùng là ba viên lớn chừng quả đấm đen kịt ma hạch, tản mát ra nồng đậm ma khí, toàn bộ nguồn gốc từ cấp 9 ma thú, mặt khác đều là cấp 7 ma hạch. Sau một khắc, 100 quả ma hạch cùng nhau sụp đổ ra, trong đó ẩn chứa tinh thuần ma khí, đều tràn vào trong tế đàn. Tế đàn sáng lên một trận ánh sáng màu đen, lấp lóe mấy lần đằng sau, chậm rãi tiêu tán chuyển tống trận chậm rãi sáng lên, một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, đem Khôi Tinh lão tổ cùng ma hạch cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Không gian ba động truyền ra, Khôi Tinh lão tổ thân hình một trận mơ hồ, mắt thấy là phải chuyển tống rời đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lật tay xuất ra một kiện tàn phá pháp ý đi, cất cao giọng nói, "Tiền bối mời xem vật này." Hắn thoại âm rơi xuống, bạch quang bỗng nhiên định trụ, một trận bập bẹo, lập tức chậm rãi tiêu tán. Chẳng biết lúc nào, một người tu sĩ xuất hiện tại Khôi Tinh lão tổ trước người. Người này cùng Khôi Tinh lão tổ một dạng, cũng là một thân áo xanh, rất là tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, tướng mạo tuấn lãng, đứng chắc tay. Khôi Tinh lão tổ ôm quyền cúi đầu, cung thanh đạo, "Vạn bối Khôi Tinh, bái kiến tiền bối." Tu sĩ áo xanh nhìn xem Khôi Tinh trong tay lão tổ tàn phá pháp y, ánh mắt tang thương, ẩn chứa mấy phần hồi ức chi sắc, thản nhiên nói, "Cái này pháp y, ngươi từ chỗ nào được đến?" Chương 565, gặp nhau chương 565, gặp nhau Khôi Tinh lão tổ từng bằng lực lượng một người, hủy diệt một hạng trùng trên tông môn ngàn tên tu sĩ, hung danh uy chấn Ngọc Thanh Hải, nhưng ở tu sĩ áo xanh trước mặt, lại là chấp lễ rất cùng. Hắn có chút không lời, hai tay ôm quyền, vạn bối tại Dịch Châu một chỗ tàn phá không gian trong bí cảnh, tìm được cái này pháp ý đi, xác nhận thượng của một vị tiền bối còn xuất lại, chuyên tới để hiến cho tiền bối. Tu sĩ áo xanh đưa tay vẫy một cái, đem cái này tàn phá pháp ý thu hút trong tay, nhẹ nhàng đuốt ve đứng lên, thấp giọng nói, "Dịch Châu, cũng chỉ có nơi đây mới có thể tìm được những thứ này. Ngươi muốn cái gì?" Khôi Tinh lão tổ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cung thanh đạo, "Vạn bối khẩn cầu tiền bối có thể ban thưởng một giọt ánh trăng lộ." Tu sĩ áo xanh nhìn chăm chú trong tay tàn phá pháp ý đi, nếu là ta không có nhìn lầm, cái này pháp ý xác nhận một tên thiên vệ lưu lại. Mặc dù tàn phá một chút, nhưng đổi lấy một giọt ánh trăng lộ cũng miễn cưỡng đầy đủ. Nhưng thí luyện chưa kết thúc, chờ nhập đảo người toàn bộ đi ra ma nguyên, ta mới có thể cho ngươi một giọt ánh trăng lộ, ngươi khả năng tiếp nhận. Khôi Tinh lão tổ lúc này đáp ứng, đa tạ tiền bối ban thưởng. Tu sĩ áo xanh khẽ bước cằm, trên tay tàn phá pháp ý đột nhiên biến mất không thấy, nhấc tay áo phất một cái, một đạo bạch quang hiện lên. Sau một khắc, tu sĩ áo xanh cùng Khôi Tinh lão tổ thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tế đàn bay về an tĩnh, sau khi kim quang ngút trời, phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Ma nguyên nơi nào đó, thanh liễu cư sĩ ngay tại truy sát một đám trên lưng hai cánh ma lang. Tay phải hắn cầm một cây bút lông nhỏ bút, tay trái nâng một phương do cũ kỹ gạch xanh làm thành nghiên mực, được lấy một tầm nhàn nhạt mực đậm. Thanh liễu cư sĩ cổ tay rung lên, bút lông nhỏ bút tại trong nghiên mực điểm nhẹ hai lần, ngòi bút đúng lên mực đậm, vẽ ra trên không trung từng đạo mực ấn, như từng đạo lưỡi dao, đem từng đầu ma lang nhẹ nhõm chém giết. Không đến một khắc đồng hồ, mười mấy cái ma lang liền đều chết tại mực ngân phía dưới. Thanh liễu cư sĩ là thủ hai đầu cấp 7 ma lang ma hạch thu vào, sau đó bay lên không trung, tiếp tục tìm kiếm cấp 7 ma thú. Hắn bay ra một trận, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn trầm ngâm một lát, hướng bên kia bay đi, bất quá một lát, liền thấy hai tên tu sĩ xuất hiện ở chân trời. Hai người thẳng đến Thanh Liễu cư sĩ mà đến, tại trước người hắn dừng lại, đội quang thu vào, hiện ra Trần Uyên cùng lão giả tóc vàng thân ảnh. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Thanh Liễu đạo hữu tiểu đợi. Thanh Liễu cư sĩ đáp lễ lại, không sao, lão phu vừa vận nhân cơ hội này, gom góp hoàn thành thí luyện cần thiết cấp 7 ma hạch, vị này chính là chính khí Minh Tông Lã Phương Tông đạo hữu. Hắn quay đầu nhìn về phía lão giả tóc vàng, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia đề phòng. Lão giả tóc vàng ôm quyền hành lễ, kính đã lâu Thanh Liễu đạo hữu đại danh, tông mộ hữu lễ. Trần Uyên mỉm cười, tông đạo hữu đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đối phó Cố trưởng lão bọn người. Thanh Liễu cư sĩ rất là ngoài ý muốn, hắn biết lão giả tóc vàng cùng Cố trưởng lão mưu đồ bí mật, hắn coi là Trần Uyên sẽ đem lão giả tóc vàng chém giết, không nghĩ tới vậy mà lại cùng người này liên thủ. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên Trần Uyên yếu ớt rồi mỗi thanh âm, lại là thông qua truyền âm phương thức, đem chém giết chương triều, hàng phục lão giả tóc vàng quá trình giản lược nói một lần, chỉ là biến mất thông thiên các cùng viên kia kỳ dị ngọc bài sự tình. Thanh Liễu cư sĩ nghe nói chương triều một thân kinh người công, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhưng nghe đến Trần Uyên đem nó nhẹ nhõm chém giết sau, đối với hắn thực lực lại nhiều mấy phần lòng tin. Hắn đối với lão giả tóc vàng chắp tay hoàn lễ, mỉm cười nói, có tông đạo hữu tương trợ, đoạt được thanh phong trúc nắm chắc, tăng thêm không ít. Tông môn nhất thời hồ đồ, vô ý tin vào Cố trưởng lão mê hoặc, hiện tại chỉ muốn đem công gãy tội, trợ hai vị đạo hữu một chút sức lực. Lão giả tóc vàng thần sắc thành khẩn, không có chút nào bị buộc bất đắc dĩ ý tứ. Trần Uyên đạo, tông đạo hữu biết Cố trưởng lão, Dương Lễ Khiêm cùng Vân Thiên lão tổ bố trí mai phục chi địa, lấy tại hạ góc nhìn, không ngại ngay tại ma nguyên bên trong cùng phân cao thấp. Hoàn thành thí luyện sau, lại chuyên tâm đi tìm thanh phong trúc, đạo hữu ý như thế nào? Thanh Liễu cư sĩ đồng ý nói, liền theo đạo hữu nói như vậy, đến lúc đó lão phu quấn lấy Cố sư đệ, Trần đạo hữu đi đối phó Mây kia Thiên lão tổ, đánh bại người này sau, lại đến tương trợ lão phu. Tông đạo hữu cùng Dương sư đệ tu vi tương đương, xin mời tông đạo hữu nhiều vất vả một chút, ngăn trở Dương sư đệ, chỉ thủ không công, hẳn không phải là việc khó gì. Lão giả tóc vàng xúc động đáp ứng, tông mộ tuy nói thực lực kém xa hai vị đạo hữu, nhưng tự vệ hay là dư xài, vị kia Dương trưởng lão liền giao cho tông mộ. Ma nguyên chỗ sâu, một chỗ trên tế đàn, bốn tên tu sĩ tại kim quang bao phủ bên trong, ngồi xếp bằng, tựa hồ đang yên lặng chờ đợi cái gì. Cái này bốn tên tu sĩ không phải người khác, chính là Cố trưởng lão, Dương Lệ Khiêm, Vân Thiên lão tổ cùng Côn Hải. Hai tên nguyên anh trung kỳ, một tên cấp 9 yêu vương, một tên nguyên anh sơ kỳ hội tụ vào một chỗ, chớ nói tiến vào Tuyệt Linh đảo nguyên anh tu sĩ, chính là đặt ở Ngọc Thanh Hải bên trong, trừ tam đại tông môn, không người dám anh kỳ phong. Cố trưởng lão, Vân Thiên lão tổ cùng Dương Lễ Khiêm ba người đều đang nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt tiến tĩnh, rất có cao nhân phong phạm. Nhưng Côn Hải lại là mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, ngóng nhìn chân trời, thần thức chung quanh tản ra, mật thiết giám thị lấy phương viên trong vòng trăm dặm hết thảy động tĩnh. Lại qua mấy canh giờ, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra bán tín bán nghi, mở miệng phá vỡ trên tế đàn yên lặng, người trưởng thượng kia mà thực sẽ như Cố đạo hữu nói tới, đem cái kia Trần Uyên dụ đến đây. Tại thông thiên trước điện, hắn bị Trần Uyên nhục nhã, nội giận dị thường, tiến vào ma nguyên đằng sau, ngược sát trên trăm đầu ma thú, lửa giận trong lòng mới thoáng lắng lại. Hắn cùng Cố trưởng lão ba người tụ họp sau, liền muốn tìm tới một chỗ tế đàn, hiện thế sớm đã chuẩn bị xong ma hạch, rời đi ma nguyên, đi thanh phong trúc chỗ không gian bí cảnh, cùng Trần Uyên phân cao thấp. Nhưng Cố trưởng lão sẽ cùng lão giả tóc vàng mưu đồ bí mật sự tình nói thẳng ra, trong lòng của hắn đại hỉ, theo Cố trưởng lão chạy đến nơi đây, chỉ chờ lão giả tóc vàng dụ đến Trần Uyên, liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ, là côn cùng côn phong báo thủ, cũng đoạt lại hóa yêu giới. Nhưng đợi mấy ngày, từ đầu đến cuối không thấy Trần Uyên cùng lão giả tóc vàng thân ảnh, sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh muốn bị làm hao mòn sạch sẽ. Ba người nghe vậy, đều chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lại. Cố trưởng lão thản nhiên nói, Cố mộ hướng tông đạo hữu ưng thuận Hạo Nhiên Đan, hắn đã đáp ứng, hẳn là sẽ không nuốt lời. Côn Hải chau mày, Hạo Nhiên Đan sắc thực bất phàm, nhưng liên côn cùng hiền đệ đều chết tại Trần Uyên trong tay, hắn tuyệt không phải người lương thiện. Tông lão nhi công pháp thường thường, trong tay chỉ có một đầu tiên thiên có thiếu lam dao, hoàn toàn không phải côn cùng hiền đệ đối thủ. Hắn nếu là chết tại Trần Uyên trong tay, chúng ta chẳng phải đợi uổng công. Vân Thiên lão tổ nói Côn đạo hữu an tâm chớ đợi, tông lão phương thực lực mặc dù yếu, nhưng Trần Uyên lại không biết hắn cùng Cố đạo hữu giao dịch. Chỉ cần Trần Uyên không có nhìn thấu tông lão phương dụng ý, cũng không cần lo lắng. Dương Lễ Khiêm phụ cùng nói Vân Thiên đạo hữu nói không sai, Cố sư minh vốn là lâm thời nảy lòng tham, Trần Uyên như thế nào biết được tông lão phương dụng ý, chắc chắn ngoan ngoãn rơi vào bẫy. Chỉ là ma nguyên rộng rãi, Trần Uyên cũng không biết phải chăng sớm chuẩn bị ma hạch, hẳn là cần thời gian săn giết ma thú, hoàn thành thí luyện, bây giờ còn đang trên đường. Coi như tông lão phương bị khám phá thân phận, không cách nào đem Trần Uyên dụ đến đây, chúng ta cũng đã sớm gom góp hoàn thành thí luyện cần thiết ma hạch, đơn giản là lãng phí mấy ngày thời gian mà thôi, không tính là cái gì. Côn Hải nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, trên mặt vẻ không kiên nhẫn cũng rút đi mấy phần. Tông lão nhi tốt nhất mau mau đem Trần Uyên dẫn tới, nếu không bản vương không tha cho hắn. Cố đạo hưu thản nhiên nói, Cố mô cùng tông đạo hưu ước định trước đây, sợ là không thể để cho Côn đạo hưu như nguyện. Côn Hải hừ lạnh một tiếng, lại là không cần phải nhiều lời nữa. Vân Thiên lão tổ cùng Dương Lễ Khiêm âm thầm thở dài một hơi, trong lòng đối với Côn Hải chán ghét lại nhiều mấy phần. Cũng chỉ có ỷ lại huyết mạch yêu tộc mới có thể xuất hiện như vậy thô lỗ ương ngạnh hóa hình yêu vương. Nhân tộc nguyên anh tu sĩ, vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều là từng bước một tu luyện mà đến, trải qua sinh tử ma luyện, đánh bại vô số đối thủ, mới có thể vượt qua tam đại thái kiếp, kết anh thành công, không có chỗ nào mà không phải là bụng dạ cực sâu hạng người. Nhưng tam đại vương tộc xuất sinh đằng sau, chính là cấp 2 yêu thú. Cho dù không tu luyện, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, liền có thể một cách tự nhiên trưởng thành là cấp 5 yêu thú, cùng giai vô địch. Côn Hải huyết mạch đặc biệt tinh thuần, hay là yêu vương chi tử, từ nhỏ không thiếu tài nguyên tu luyện, tiến cảnh tu vi càng nhanh. Hắn một đường đường bằng phẳng, chỉ có hóa hình lôi kiếp một cửa ải khó, liền thuận lợi trở thành cấp 9 yêu vương, chưa từng người dám làm trái, tính tình chi thô lỗ, để cho người ta khó mà chịu đựng. Nhưng cũng may trải qua hai người một phen thuyết phục, Côn Hải lại nhịn ở tính tình, đợi xuống dưới. Hai ngày thời gian vội vàng đi qua, Côn Hải trên mặt lại hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, ngay tại nhắm mắt tính tọa Cố trưởng lão đông nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, trong mắt hàn quang lóe lên. Côn Hải sửng sốt một chút, nhưng sau một lúc lâu, trong thần thức của hắn đông nhiên thêm ra ba tên tu sĩ, chính hướng tế đàn bên này bay tới. Hắn thêm chút phân biệt, đội quang trung chính là Trần Uyên, Thanh Liễu cư sĩ cùng lão giả tóc vàng ba người. Côn Hải mừng rỡ trong lòng, đông nhiên đứng dậy, cười to nói, "Tông lão nhị quả nhiên đưa tới Trần Uyên, tuyệt không thể để hắn chạy trốn." Nói, hắn liền đằng không mà lên, thẳng đến ba người mà đi. Lúc này Vân Tiên lão tổ cũng đã nhìn thấy Trần Uyên ba người thân ảnh, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, độn quang một quyển, đi theo. Chỉ có Dương Lễ Khiêm tu vi thấp một tầng, thần thức cũng muốn kém hơn không ít, chỉ có thể bao trùm phương viên 50 dặm, còn chưa phát hiện Trần Uyên ba người tung tích. Hắn mở miệng hỏi, "Cố sư minh, thế nhưng là Tông lão phương cùng Trần Uyên tới?" Cố trưởng lão chậm rãi gật đầu, "Không sai, còn có Thanh Liễu sư minh cũng cùng nhau đến." Dương Lễ Khiêm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia chần chờ, đột nhiên hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đem chuyện làm tuyệt. Nói đi, độn quang một quyển, hắn đã bay lên không trung, theo sát phía sau. Cố trưởng lão đứng tại trên tế đàn, kim quang chiếu rọi ở trên người hắn, rát lên một tầng ánh sáng chói mắt minh. Ánh mắt của hắn rất là phức tạp, lộ ra mấy phần hồi ức, lại xen lẫn mấy phần chần chờ. Hắn từ từ hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra, trong mắt chỉ còn lại có quyết tuyệt. Độn quang một quyển, Cố trưởng lão xông ra quang trụ màu vàng, xông vào mở tối trong bầu trời, bên người lượn lờ lấy nồng đậm sương mù màu đen, bay về phương xa. Song phương cách xa nhau không hơn trăm dặm, độn tốc đều là cực nhanh, rất nhanh liền tới đến 50 dặm bên trong. Cố trưởng lão bốn người độn tốc lại tăng, Côn Hải một ngựa đi đầu, sợ Trần Uyên phát giác được phe mình bốn người tồn tại, bỏ trốn mất dạng. Nhưng vượt quá Côn Hải dự liệu là, Trần Uyên cũng đã thấy được bốn người, nhưng không có bất luận cái gì lùi bước chi ý, thậm chí thần sắc đều không có xuất hiện mảy may ba động, vẫn như cũ hướng bên này bay tới, thậm chí tốc độ còn tăng nhanh không ít. Ngược lại là bên cạnh hắn hai người, đều là sắc mặt đại biến, lão giả tóc vàng độn tốc còn chậm lại không ít. Côn Hải đại để ý bên ngoài, độn tốc lại tăng lên mấy phần. Song phương đều là nguyên anh tu sĩ, mấy chục hơi thở bên trong, liền vượt qua 50 dặm khoảng cách, đi vào một chỗ. Gặp được Trần Uyên, Côn Hải ngược lại không còn đội vàng sao động, ngừng lại, cũng không lập tức động thủ. Bất quá một lát, Cố trưởng lão, Vân Thiên lão tổ cùng Dương Lễ Khiêm đi vào bên cạnh hắn, chậm rãi dừng lại. Tại đối diện bọn họ, chính là Trần Uyên ba người, khoảng cách bất quá mấy chục trượng. Côn Hải cười lạnh một tiếng, "Trần Uyên, bản vương đã xin đợi đã lâu." Trần Uyên ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua, mỉm cười, "Trần Mộ đến chậm một bước, làm phiền bốn vị đạo hữu lâu hầu." Côn Hải cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Uyên, vẫn là không có từ trên mặt hắn nhìn thấy nửa phần ý sợ hãi, thậm chí không có một tia kinh ngạc. Nhìn thấy cảnh này, cho dù thô kệch như Côn Hải, cũng biết Trần Uyên đã sớm biết bọn hắn ở chỗ này thiết hạ bẫy dập, vẫn còn dám đến này phó ước, không khỏi hơi nhướng mày, lửa giận trong lòng đều giảm bớt mấy phần. Vân Thiên lão tổ cũng đã nhìn ra mánh khóe, nhìn chằm chằm lão giả tóc vàng, "Tông đạo hữu, đây là cớ gì?" Cố trưởng lão đồng dạng nhìn sang, ánh mắt trong bình tĩnh, lộ ra mấy phần băng lãnh. Lão giả tóc vàng lúc này cùng Thanh Liễu cư sĩ một dạng, thần sắc căm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Côn Hải. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, thẳng đến Cố trưởng lão mà đi. Dương Lễ Khiêm trong lòng giận mình, liền muốn tiến lên đem hắn ngăn lại, lại bị Cố trưởng lão đưa tay ngăn trở. Lão giả tóc vàng đi vào Cố trưởng lão trước người, chắp tay thi lễ, mỉm cười, "Tông mộ đã dày nặng, đem Trần Uyên dụ đến đây, Cố đạo hữu ưng thuận hạo nhân đan, chẳng biết lúc nào có thể giao cho tông mộ." Côn Hải, Vân Thiên lão tổ cùng Dương Lễ Khiêm đều ngây ngẩn cả người, Thanh Liễu cư sĩ ngạc nhiên nói, "Tông đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" Trần Uyên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại, nhìn về phía lão giả tóc vàng trong ánh mắt, lộ ra mấy phần lãnh ý. Cố trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn, "Tông đạo hữu lời ấy ý gì?" Lão giả tóc vàng cười nói, "Tông mộ cùng Cố đạo hữu ở giữa giao dịch, bất hạnh bị Trần đạo hữu nhìn đấu, bất đắc dĩ phía dưới, tông mộ đành phải cùng hắn lá mặt lá trái, giả ý quy hàng, cũng đem đạo hữu bố trí mai phục sự tình, nói thẳng ra, mới đưa hắn dụ đến đây. Cố đạo hữu chỉ làm cho tông mộ đem Trần đạo hữu dụ nhập trong tạm bẫy, tông mộ đúng hẹn mà đi, cái kia một hạt hạo nhân đan, cũng nên quy tông nào đó tất cả." Dương Lễ Khiêm nghe nói lời ấy, cười nhạo một tiếng, "Đạo hữu thay đổi thất thường, cũng không cảm thấy ngại hướng Cố sư huynh yêu cầu hạo nhân đan." Lão giả tóc vàng nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, "Cố đạo hữu cũng không có nói cho tông mộ, Trần đạo hữu là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, còn nắm giữ thuần di chi thuật, thực lực kinh người, liền ngay cả cấp 9 yêu vương cũng không phải đối thủ của hắn." "Không có khả năng." Dương Lễ Khiêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, "Ngươi đã đột phá trung kỳ bình cảnh." Cố trưởng lão, Vân Thiên lão tổ cùng Côn Hải cũng là biến sắc, cùng nhau nhìn lại. Chương 566, Kiếm Quang chương 566, Kiếm Quang. Trần Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm lão giả tóc vàng, thản nhiên nói, "Đột phá thì như thế nào, không đột phá thì như thế nào?" Lão giả tóc vàng không e dè ánh mắt của hắn, cười lạnh một tiếng, "Không chỉ có như vậy, Trần đạo hữu còn giết Trương Triều, Kim Lạc yêu vương cũng bị bách giao ra một sợi thần hồn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tông mộ không chỉ có đem hắn dụ đến đây, còn tìm hiểu ra nội tình của hắn, không nói cư công chí vĩ, nhưng tuyệt đối không thẹn với Cố đạo hữu hạo nhân đàn." Côn Hải cười khẩy, "Hai cái cấp 8 yêu vương mà thôi, Trương Triều càng là một phế vật, chết liền chết. Vân Thiên lão tổ càng là tràn ngập châm chọc liếc mắt nhìn hắn, tông đạo hữu thay đổi thất thường, hiện tại còn muốn tranh công sao? Trấn Hải Tông cùng Chính Khí Minh mặc dù không có xung đột lớn, nhưng nhỏ phân tranh một mực không ngừng, hắn tại lão giả tóc vàng trước mặt, tự nhiên là không chút khách khí. Lão giả tóc vàng chế giễu lại, Vân Thiên đạo hữu có chỗ không biết, Trương Kiêu Triều cũng không phải là cấp 8 yêu vương, mà là cấp 9 yêu vương, một thân độc công cực kỳ bất phàm. Tông môn cùng Kim Lạc yêu vương đều bị thiệt lớn, kém chút sẽ chết trong tay hắn. Mà Trần đạo hữu sử xuất một loại quỷ dị thần thông, khí độc kia đối với hắn vô dụng, mấy hiệp phía dưới, liền đem Trương Triều chém giết, thực lực cường đại, sợ là còn muốn vượt qua rất nhiều nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Côn Hải, đúng rồi, Trương Kiêu Triều từng nói qua, chết ở trong tay hắn côn ngư yêu vương, thế nhưng là không chỉ một. Côn Hải nghe vậy, trong mắt hung quang đại thịnh, lời ấy coi là thật. Lão giả tóc vàng nghiêm mặt nói, thiên chân vạn xác, nhưng đây chỉ là Trương Triều trước khi chết lời nói của một bên, là thật là giả, tông mộ cũng không rõ ràng, còn xin Côn đạo hữu tự hành phán đoán. Côn Hải chau mày, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, lẩm bẩm nói, như Trương Triều thật tận giấu thực lực, âm thầm đối với Tam đại vương tộc ra tay, cũng không phải không có khả năng. 800 năm trước, Côn Đảo bản mệnh nguyên đèn đột nhiên dập tắt, 500 năm trước, Côn Dung đột nhiên bỏ mình, một mực không có tìm được hung thủ, 30 năm trước, Côn Tùng bái phỏng viên công hầu, cũng đột nhiên chết đi. Hẳn là tất cả đều là Trương Triều cách làm. Trần Uyên nghe được Côn Tùng danh tự, mắt sáng lên, giữ im lặng. Lão giả tóc vàng chắc chắn gật gật đầu, hơn phân nửa chính là như vậy, Trương Triều độc công kinh người, nhưng như cũng bị Trần đạo hữu nhẹ nhõm chém giết, mấy vị ngàn vạn không thể chủ quan. Cố trưởng lão thần sắc ngưng trọng mấy phần, mở miệng hỏi, tông đạo hữu là như thế nào thua ở Trương kia Triều trong tay? Lão giả tóc vàng giải thích nói, Trương Triều có thể thúc đẩy một loại khí độc, ăn mòn thần hồn chân nguyên, vô hình vô sắc, rất khó phát giác, đắc thủ đằng sau mới có thể hiện hình, tông mộ trùng điệp phòng bị phía dưới, vẫn như cũng khó mà ngăn cản lời vừa nói ra, mấy người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Vân Thiên lão tổ nói nghe tông đạo hữu lời nói, Trương Triều bất quá là dựa vào khí độc âm thầm đánh lén, thủ đoạn không ra gì, chết ở trong tay hắn, cũng đều là cấp 8 yêu vương. Hắn bất quá chỉ là ỷ vào khí độc chi lợi mà thôi, không địch lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không đủ là lạ. Côn Hải trong ánh mắt kiêng kỵ lặng yên rút đi, nhìn chằm chằm Trần Uyên, bản vương cũng phải cảm tạ ngươi, vì bản tộc yêu vương báo thù, làm báo đáp, tiễn ngươi lên đường lúc, cũng thống khoái một chút, để cho ngươi thiếu thụ chút tội. Lão giả tóc vàng hơi nhướng mày, mở miệng nhắc nhở, chư vị chưa từng gặp qua Trương Triều khí độc, cực kỳ quỷ dị, Trần Uyên có thể nhẹ nhõm ngăn cản, thực lực sâu không lường được, không thể phớt lờ. Côn Hải không nhịn được nói, bản vương cũng không phải chưa từng gặp qua Trương Triều, a du định nọt chi đồ, cho dù che giấu thực lực, cũng chỉ là một cái gian trá tiểu nhân thôi, có thể có bản lĩnh gì? Vân Thiên lão tổ nhẹ nhàng một câu truyền đến, tông đạo hữu không địch lại Trương Triều thì cũng thôi đi, làm gì quyết đại suy đoán, cho hắn dương mắt. Lão giả tóc vàng hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Vân Thiên lão tổ một chút, ngậm miệng lại, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Nếu mấy người không tin hắn, vậy hắn cũng không cần nhiều lời. Đợi lát nữa lúc giao thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ biết Trần Uyên thực lực đến cùng như thế nào. Ba tiên nguyên anh trung kỳ tu sĩ liên thủ, nhất định có thể đánh bại Trần Uyên, nhưng nếu là ăn vào đau khổ, liền đừng có trách hắn không có chuyện nhắc nhở trước. Tại lão giả tóc vàng cùng mấy người nói chuyện với nhau lúc, Trần Uyên một mực không nói gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi mở miệng, chư vị thế nhưng là nói xong. Lời còn chưa dứt, hắn mái tóc màu đen bỗng nhiên biến thành tuyết trắng chi sắc, phía sau một đôi đen kịt cánh chim mở rộng ra đến, khí cơ tăng gọn, viễn siêu nguyên anh trung kỳ tu sĩ bị áp, ở vàng tảng ra. Hắn lật tay tế ra trọng huyền phong, hướng Côn Hải cũng chỉ một chút, rơi. Trọng huyền phong đón gió mà lớn dần, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ màu vàng sẫm ngọn núi, lóe lên phía dưới, chuyển độn đến Côn Hải phía trên, ầm vang rơi xuống, như thiên thạch trên trời rơi xuống, che trời che không. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bao trùm một tầng quang mang đen kịt, dâng lên chu hiếm chân hỏa, chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Côn cùng trước người. Mấy người sắc mặt đột biến, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Trần Uyên cũng dám chủ động xuất thủ. Nhưng bọn hắn không phải nguyên anh tu sĩ, chính là cấp 9 yêu vương, chưa bao giờ có một lát thư giãn, một mực có chỗ phòng bị. Côn Hải đối mặt Trần Uyên đột nhiên xuất hiện một kích, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng tiếng một tiếng, đến hay lắm, ngươi thật đem bản vương trở thành Trương Triều cấp độ kia phế vật. Hai tay của hắn đồng dạng bao trùm lên một tầng quang mang đen kịt, chỉ là so Trần Uyên trên người muốn đơn bạc một chút, trong tay xuất hiện một cái cự đại cái neo sắt, trung điệp vung mạnh, hung hăng đánh tới hướng Trọng Huyền Phong. Cái neo sắt trường dài hơn một trượng ngắn, một đầu vết rỉ loang lổ xiển xích, cuốn ở Côn Hải trong tay, tái nhợt sắc neo trên thân, là từng đạo giao thoa vết cắt, tản ra trận trận không gian ba động. Côn Hải một neo đập xuống, thiên địa phảng phất đều không chịu nổi gánh nặng, trong hư không ẩn ẩn xuất hiện mấy đầu màu xám trắng vết nứt, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Bèn, cái neo sắt nện ở Trọng Huyền Phong sân đáy, chỉ là rằng co một chút, Trọng Huyền Phong liền ngã bay mà ra. Bảo vật này cũng là nặng nề vô cùng, nhưng ở cái này thượng cổ cái neo sắt trước mặt, nhưng vẫn là kém không ít. Côn Hải một thân cự lực, càng là đủ để rời sông lấp biển, bản sơn di nhạn. Cái neo sắt đập bay Trọng Huyền Phong, vẫn còn dư lực, tiếp tục đánh tới hướng Trần Uyên. Đây cũng là Côn Hải trong tay hai kiện cao dài pháp bảo một trong, này neo chính là thượng cổ di bảo, không rõ lai lịch, do cực phẩm linh tài không chìm sắt rèn đúc mà thành, ẩn chứa nồng đậm lực lượng không gian, lại thêm nặng nề vô cùng. Ngao Phương âm thầm nói cho Trần Uyên, từng có một tên cấp 8 yêu vương, chọc giận Côn Hải, một neo đập xuống, tại chỗ bỏ mình, hóa thành một bãi thịt nát, vô cùng thê thảm. Chính là cấp 9 yêu vương, cũng không dám tùy tiện trúng vào một neo, nếu không cũng là xương cốt đứt gãy hạ tràng. Nhưng Trần Uyên lại là mặt không biểu tình, không tránh không né, lật tay xuất ra một thanh óng ánh sáng long lanh phi kiếm màu xanh, nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm khí ngập trời, phong vân biến sắc, bao phủ tại ma trên nguyên trống không hắc vụ bị kiếm quang xé rách, lộ ra một đường thanh minh, vẩy hướng đại địa. Kiếm quang lóe lên, tím hư kiếm chạm tại cái neo sắt trên thân, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Mà nhìn như thế không thể đỡ cái neo sắt, đột nhiên dừng ở giữa không trung, kiếm khí lướt qua chúng quanh trong hư không, lan tràn ra màu xám trắng vết nứt, toàn bộ trở nên phá toái không chịu nổi. Vân Thiên lão tổ đột nhiên biến sắc, đỉnh giai phi kiếm. Trần Uyên lại là một kiếm chém ra, tay phải quang mang đen kịt tràn vào tím hư kiếm, lưỡi kiếm nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đen bên cạnh, kiếm quang lóe lên, thẳng đến Côn Hải mà đi. Côn Hải lúc này cũng là đầy mặt kinh sợ, cũng không còn vừa rồi tùy tiện tùy ý, điên cuồng vận chuyển yêu lực, thi triển thuần di chi thuật tránh đi. Trần Uyên kiếm trong tay, lại là đỉnh giai pháp bảo, chỉ có đại tu sĩ mới có thể thông dong ngự sử đỉnh giai pháp bảo. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc, hiển nhiên đã kích phát toàn bộ uy năng, Trần Uyên chân nguyên trong cơ thể, làm sao lại tinh thuần như thế? Kiếm quang lướt qua Côn Hải vị trí, lại chém hụt, hắn đã thuần di đến 300 trượng bên ngoài, tránh đi một kiếm này. Côn Hải chưa tỉnh hồn, nhưng ngay sau đó, Trần Uyên thân ảnh lóe lên, như bóng với hình, xuất hiện tại Côn Hải trước người, một cỗ hùng hồn chân nguyên tràn vào tím hư kiếm bên trong, lại là một kiếm chém ra. Côn Hải còn muốn lại tránh, nhưng Trần Uyên đuổi theo sát na, thần hồn của hắn trong không gian, chống rông xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu trắng, bám vào tại trên thần hồn của hắn, mãnh liệt dâng lên. Một cỗ đủ để xé rách thần hồn đau nhức kịch liệt truyền đến, nương theo lấy một cỗ từ đáy lòng dâng lên bạo ngược sát ý, Côn Hải ngược lại là còn có thể chịu đựng, nhưng lại để hắn không cách nào lại thi triển thuần di chi thuật. Kiếm quang lướt qua Côn Hải cái cổ, chém xuống đầu của hắn. Côn Hải thân thể dừng tại giữa không trung, một viên yêu đan phóng lên tận trời, bay về phía nơi xa. Trần Uyên thu hồi tím hư kiếm, chấn động hai cánh, thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại yêu đan phía trước, xuất thủ như điện, một thanh xiết trong tay. Trên tay hắn chu yếm chân hỏa đem yêu đan bao lấy, cháy hừng hực đứng lên. Một đạo côn ngư hư ảnh từ yêu đan bên trong toát ra, phát ra một tiếng kêu rên, lại như tiếng ca một dạng thê lương xa xăm. Bản vương chính là chết, cũng sẽ không rơi vào tay của ngươi. Một đạo thanh âm hùng hậu từ côn ngư hư ảnh trong miệng truyền ra, sau một khắc, côn ngư hư ảnh ầm vang nổ tung, hóa thành vô số lưu quang màu đen, hướng bốn phía tán đi. Trần Uyên hơi nhướng mày, chu yếm chân hỏa cũng hóa thành điểm điểm hỏa tinh, bao lấy mỗi một điểm lưu quang màu đen, đem nó toàn bộ đốt thành hư vô. Côn Hải tự bạo thần hồn sau, liền triệt để bất lạc, thi thể của hắn hóa thành một đầu to lớn côn cá, chỉ là từ phần cổ tách ra, quái dị đầu chim cũng rơi vào trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Trần Uyên lắc đầu, từ giới tử vòng bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, đem Côn Hải yêu đan bỏ vào, dán lên phong linh phủ, thu nhập thể nội không gian. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố trưởng lão bọn người, lạnh lùng nói, Trần Mỗ đột phá thì như thế nào, không đột phá thì như thế nào? Mấy người đều ngẩn ở đây chỗ cũ, ở trên không trung hàn phong quét bên dưới, bay phất phới quần áo, lộ ra cực kỳ chói tai. Vân Thiên lão tổ ánh mắt có vẻ hơi hoảng hốt, hắn cùng Trần Uyên quen biết sớm nhất, lúc trước chỉ dựa vào mượn một đạo hóa thân, liền để Trần Uyên tất cung tất kính. Không nghĩ tới vẹn vẹn trăm năm đi qua, năm đó kết đan trung kỳ tiểu tu, tu vi đã cùng hắn tương đương, không nói hai lời, liền chém giết trong mấy người thực lực mạnh nhất Côn Hải. Dương Lễ khiêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cùng hắn khinh bị Côn Hải bình thường, không có chút nào lòng dạ có thể nói. Trần Uyên kết anh lúc to như vậy thanh thế còn tại trước mắt, phản phất liền phát sinh ở hôm qua. Hơn 30 năm đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng xác thực chỉ là một cái búng tay, Trần Uyên vậy mà lại đột phá một đạo bình cảnh. Cái này cũng chưa tính cái gì, trong tay hắn thanh kiếm kia khí ngập trời phi kiếm, cùng Côn Hải thi thể, thời khắc nhắc nhở lấy Dương Lễ Khiêm, hắn đã không phải là Trần Uyên một kiếm chi địch. Luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên, tựa hồ luôn luôn đã tinh trước Cố trưởng lão, giờ phút này cũng rốt cục biến sắc. Mà lão giả tóc vàng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Côn Hải chết không nhắm mắt quái dị đầu chim. Trần Uyên cầm trong tay tím hư kiếm, chậm rãi bay về phía lão giả tóc vàng, thản nhiên nói, "Tông đạo hữu thật sự là tốt diễn kỹ, trước đó như vậy bằng phẳng tư thái, đem tại hạ cũng lừa bịp tới." Lão giả tóc vàng đột nhiên bừng tỉnh, thân hình nhanh lùi lại, liên thanh cầu xin tha thứ, "Tông mộ nhất thời hồ đồ, còn xin đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng." Trần Uyên chấn động hai cánh, thuấn di đến lão giả tóc vàng trước người, xuất thủ như điện, một quyền đánh ra. Lão giả tóc vàng trong lòng hoảng hốt, một mặt tấm chắn từ trong cơ thể hắn bay ra, ngăn tại trước người, lại chỉ là một kiện trung giai pháp bảo, bị Trần Uyên bọc lấy hấp nhận tay phải nhẹ nhõm xuyên thủng. Một tiếng trường ngâm bỗng nhiên vang lên, đầu kia cùng lão giả tóc vàng tâm thần tương liên lâm dao, từ bên hông hắn trong túi linh thú bay ra, há miệng cắn về phía Trần Uyên. Trần Uyên không tránh không né, hai tay bắt lấy lam dao thân thể, phát lực kéo một cái, trực tiếp đưa nó xé thành hai nửa. Lam dao huyết nhục bay lả tả xuống, huyết tinh chi khí đại tác, lão giả tóc vàng sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, thừa cơ chạy trốn tới mấy trăm trượng bên ngoài. Trần Nhuận buông ra lam dao thi thể, chấn động hai cánh, liền tuấn di đến lão giả tóc vàng trước người, đưa tay bắt hắn lại cái cổ. Lão giả tóc vàng con ngươi co rụt lại, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, trong miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng. Ta nguyện cùng Kim Lạc bình thường, dâng lên thần hồn, thờ đạo hữu ra roi, vĩnh viễn không phản bội. Trần Uyên khẽ lắc đầu, Trương Triều sau khi chết, tại hạ liền muốn chọn tuyến đường đi bạn tính mệnh, nhưng nghệ tình đạo hữu kính cẩn nghe theo bằng phẳng, lại chưa làm ra đối với tại hạ bất lợi sự tình, liền thả đạo hữu một ngựa, nhưng không ngờ đạo hữu đúng là cùng tại hạ lá mặt lá trái đạo hữu hiểu lầm, ta là thật tâm hàng phụ, cũng vô khi giấu giếm đạo hữu chi ý. Lão giả tóc vàng đội vàng giải thích. A, vậy đạo hữu vừa rồi vì sao lại thay đổi thất thường? Trần Uyên thanh âm càng phát ra băng lãnh. Lão giả tóc vàng cười khăn nói, ta nhìn thấy Côn Hải vậy mà cũng cùng Cố trưởng lão bọn người liên thủ, hắn uy danh quá thịnh, lại thêm Cố trưởng lão, Vân Thiên lão tổ hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ta coi là đạo hữu nhất định không phải là đối thủ, mới cất lòng cầu gặp may. Nếu là ta sớm biết bạn thực lực kinh người như thế, trong tay còn có đỉnh giai pháp bảo, đại tu sĩ phía dưới vô địch, không, chính là đại tu sĩ bất quá cũng như vậy, tuyệt không dám có hai lòng. Khẩn thỉnh nói bạn lại cho ta một cái cơ hội, ta nguyện cả đời làm nô, vĩnh viễn không phản bội. Ta tại chính khí minh bên trong địa vị cực cao, tại Ngọc Thanh Hải bên trong cũng là giao du rộng lớn, nhận biết đồng đạo rất nhiều, xa so với cái kia Kim Lạc hữu dụng Trần Uyên mắt sáng lên, chậm rãi buông ra tay phải. Lão giả tóc vàng đại hỉ, nhưng lại không dám chạy trốn đi, nếu không Trần Uyên chỉ cần thi triển tuấn di chi thuật, hay là sẽ đuổi theo. Hắn mặt mũi tràn đầy cười làm lành, đạo hữu đợi chút, ta cái này giao ra thần hồn. Ách, lời còn chưa dứt, lão giả tóc vàng hai mắt máy động, dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt. Trần Uyên tay trái từ trong đan điền của hắn chậm rãi thu hồi, buông ra đằng sau, điểm điểm lưu quang mảnh vỡ, tiêu tán trong không khí. Đó là lão giả tóc vàng nguyên anh phá toái đằng sau, lưu lại cuối cùng vết tích. Trần Uyên thu hồi giới tử vòng, nhìn xem lão giả tóc vàng trong mắt lưu lại không cam lòng cùng hối hận, thản nhiên nói, đạo hữu có thể từng nghe nói, trên đời có nước đổ thu về sự tình. Lão giả tóc vàng thi thể rơi đi xuống đi, Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, đem hắn trên cổ tay giới tử vòng thu hút trong tay, con ngón đúng ra, một cái hỏa điệu bay ra, đem hắn thi thể đốt thành tro bụi. Chương 567, thành công. Chương 567, thành công. Ngay tại Trần Uyên đem lão giả tóc vàng chém giết thời điểm, Vân Thiên lão tổ chợt cắn răng một cái, từ giới tử vòng bên trong lấy ra một viên loang lỗ ngọc phù, lại đưa tay vô ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, đem ngọc phù nhuộm thành huyết sắc. Sau đó hắn dùng sức bóp, đem ngọc phù bóp nát, một đạo thanh quang đem hắn bao lấy, thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền chui ra khỏi hơn ngàn trượng, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Hắn đấu trí hoàn toàn không có, trực tiếp lựa chọn chạy trối chết. Thanh Liễu cư sĩ trong lòng giận mình, muốn đuổi theo, nhưng độn tốc lại là xa xa không kịp, chỉ có thể từ bỏ. Trần Uyên nhìn thấy cảnh này, lại chỉ là cười lạnh, hai cánh chấn động, thi triển tuấn di chi thuật, một bước vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đuổi theo. Dương Lễ Khiêm cũng là dục dịch, nhưng một bên Cố trưởng lão chỉ là lướt qua, phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Dương Lễ Khiêm trong lòng run lên, bí mật truyền âm, thanh âm gấp rút, Cố sư huynh, Trần Uyên có thể phát huy ra đỉnh giai pháp bảo toàn bộ uy năng, không phải chúng ta có thể địch, không bằng nhanh chóng thối lui. Cố trưởng lão nhìn về phía đối diện Thanh Liễu cư sĩ, thản nhiên nói, người ta liên thủ, bao lâu thời gian có thể đánh bại Thanh Liễu sư huynh? Dương Lễ Khiêm khẽ giật mình, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ bại, chí ít cũng cần nửa canh giờ Cố trưởng lão đạo, cho dù có thể tốc thắng, Trần Uyên nắm giữ thuấn di chi thuật, lại có thể chạy ra bao xa? Coi như chạy ra nơi đây, đợi cho thí luyện kết thúc, lại nên như thế nào tránh đi Trần Uyên? Dương Lễ Khiêm mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta an vị mà chờ chết sao? Cố trưởng lão thản nhiên nói, người ta không phải là Vân Tiên, tông lão phương bực này ra tu, không thể mất hạo nhiên tông trưởng lão thể diện. Bất quá Dương sư đệ nếu là vẫn có ham sống chi niệm, không ngại thử một lần, ta tự sẽ là sư đệ ngăn trở Thanh Liễu sư mình, có thể hay không chạy thoát, liền nhìn sư đệ tạo hóa. Dương Lễ Khiêm trong lòng hơi động, nhưng khi hắn nhìn thấy đối diện nhìn chằm chằm vào chính mình, thần sắc lạnh lùng Thanh Liễu cư sĩ, than nhẹ một tiếng, hay là bỏ đi ý nghĩ này, ngoan ngoãn lưu lại, lực chú ý lại toàn bộ đặt ở nơi xa. Dương Lễ Khiêm mặc dù không nhìn thấy Trần Uyên cùng Vân Tiên lão tổ, nhưng hai người cũng không thoát ly thần thức của hắn phạm vi. Pha tạp ngọc phù biến thành độn quang màu xanh tốc độ cực nhanh, không hơn trăm hơi thở thời gian, liền chui ra khỏi hơn 30 dặm. Nhưng Trần Uyên độn tốc càng nhanh, hắn liên tục chấn động hai cánh, thi triển thuấn di chi thuật, rất nhanh liền đuổi kịp Vân Thiên lão tổ. Độn quang màu xanh còn rất là dày đặc, ngọc phù uy có thể cũng không hao hết, nhưng có Trần Uyên cản đường, Vân Thiên lão tổ cũng chỉ có thể ngừng lại. Mà viên kia pha tạp ngọc phù chỉ có thể kích phát một lần, không có khả năng bền bỉ. Hắn sau khi dừng lại, độn quang màu xanh liền tự hành tiêu tán. Vân Thiên lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, rốt cuộc không nhìn thấy ngày thường nho nhã ôn hòa, cao nhân phong phạm. Hắn nhìn xem Trần Uyên, miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười, Trần đạo hữu, người ta lúc trước cũng có mấy phần giao tình, chuyện hôm nay là tại hạ mắt vụt về, đạo hưu có thể hay không giờ cao đánh khẽ, tại hạ tất có hậu báo. Trần Uyên thản nhiên nói, tại thông tiên trước điện, Trần Mỗ nói qua, năm đó đạo hưu vạn dặm truy sát, Trần Mỗ như chó nhà có tang, trốn vào Cựu Tiên Châu, trăm năm mối thủ, hôm nay báo còn. Thoại âm rơi xuống, hắn lật tay xuất ra tím hư kiếm, rộng lượng chân nguyên tuôn ra, trong đan điển chân nguyên biển cả đột nhiên hạ xuống một đoạn, cổ tay rung lên, một kiếm chém ra, kiếm khí ngập trời, xé rách hắc vụ, một đường kiếm quang bay ra, nhanh như điện thiểm, thẳng đến Vân Thiên lão tổ mà đi. Vân Thiên lão tổ sắc mặt đột biến, đưa tay ném ra một mặt băng tinh tâm chắn, ngăn tại trước người. Trần Uyên gặp qua bảo vật này, tại cắt vàng trong bí cảnh, Vân Thiên lão tổ từng dùng cái này ngăn lại Mây Hạc đạo nhân ngàn năm xét đánh gỗ táo kiếm một kích, bình yên vô sự, là một kiện cao giai pháp bảo, từng để Trần Uyên rất là hâm mộ. Vân Thiên lão tổ lại đưa tay một chút, một trận hàn khí bỗng nhiên tản ra, bao trùm quanh người bắt trượng, ẩn chứa vô số thật nhỏ băng tinh, tựa như tinh thần mạnh vụn vẩy xuống thế gian, chiếu lấp lánh. Nhưng Trần Uyên đã từng không ngừng hâm mộ cao giai pháp bảo, bây giờ lại có vẻ hơi có hoa không quả. Kiếm quang từ vô số trong băng tinh lướt qua, không có chút nào trở ngại, chẳng tại mặt kia băng tinh trên tấm chắn, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, cơ hồ đem tấm chắn xuyên qua. Băng tinh tấm chắn linh quang ảm đạm đi, nghiêm nhiên đã mất đi tác dụng. Trần Uyên thấy thế, không còn vung ra tím hư kiếm, chấn động hai cánh, thuấn di đến Vân Thiên lão tổ trước người, tay trái bao trùm một tầng hắc nhận, một quyền đánh ra. Vân Thiên lão tổ thủ ngự pháp bảo bị phế, lại không dám cùng Trần Uyên cận thân vật lộn, chỉ có thể lui về sau đi. Nước của hắn độn thuật rất là không tệ, một đạo độn quang màu lam đem hắn bao lấy, hiện ra gợn sóng, trong nháy mắt liền thoát ra bên ngoài trăm trượng, mặc dù kém xa viên kia pha tạp ngọc phù, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Nhưng thiên hạ độn thuật bên trong, chỉ có lôi độn thuật có thể cùng thuấn di chi thuật so sánh, mặt khác độn thuật đều là thua chỉ kém em. Trần Uyên chỉ là chấn động hai cánh, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Vân Thiên lão tổ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, lật tay tế ra một tòa tầng 7 bảo tháp lưu ly, đưa tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, chấn. Tầng 7 lưu ly tháp phồng lớn đến cao hàng trăm trượng, khí thế sừng sững, hướng xuống trùng điệp vừa rơi xuống. Một trận vô hình ba động ầm vang tản ra, ẩn chứa một cỗ phong trấn chi lực, tác động đến phương viên ngàn trượng. Phong trấn chi lực cùng cấm tỏa thiên địa chi thuật cùng loại, có thể hạn chế thuấn di chi thuật. Vân Thiên lão tổ trong lòng rung động, hắn từng cùng Trấn Hải tông trưởng môn giao thủ qua, tại phong trấn chi lực bên dưới, trưởng môn cũng vô pháp thi triển thuấn di chi thuật, hẳn là có thể tránh đi một kích này. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Thiên lão tổ trước người, quyền ra như lao, bao trùm lấy hắc nhận tay phải, cắm vào không phải thật không phải hư trong đan điền, một phát bắt được hắn nguyên anh, bóp vỡ nát. Vân Thiên lão tổ thân thể cứng tại không trung, nhưng nguyên anh mặc dù diệt, thần hồn còn tại, thần hồn của hắn thoát ra bên ngoài cơ thể, hướng nơi xa bỏ chạy. Trần Uyên gặp Vân Thiên lão tổ cầu sinh chi niệm cường đại như thế, nhớ tới chỗ hắn tâm tích lự cấp đoạt phục long xích chân đẳng, cười lạnh, đưa tay vẫy một cái, liền đem hắn yếu đuối thần hồn trực tiếp thu hút trong tay. Vân Thiên lão tổ rốt cục không dãy rủa nữa, thần hồn mặt xám như tro, thất hồn lạc phách nhìn qua ma nguyên đen nghịt bầu trời. Tu đạo ngàn năm, muôn vàng kiếp nạn, mọi loại tâm cơ, cuối cùng chỉ là công dã chẳng hắn không tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ, dường như đã nhận mệnh. Trần Uyên cũng không có nhiều lời, thả ra một sợi chân nguyên, đem Vân Thiên lão tổ thần hồn trực tiếp xoắn nát, không để cho thần hồn của hắn luân hồi băng sinh. Ngay tại Vân Thiên lão tổ thần hồn sụp đổ thời điểm, tòa kia cao hàng trăm trượng tầng 7 lưu ly tháp phát ra một tiếng gào thét, vỡ vụn thành từng mảnh ra, hóa thành vô số khối mảnh vỡ lưu ly, vẩy hướng đại địa. Tòa này đã từng uy danh truyền xa trấn hải tháp, nương theo chủ nhân của hắn mà đi. Trần Uyên chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đem Vân Thiên lão tổ trên cổ tay giới tử vòng gỡ xuống, lại cong ngón búng ra, một cái linh xảo hỏa điệu bay ra, đem thi thể đốt thành tro bụi. Quát tháo ngọc thanh trên biển ngàn năm Vân Thiên lão tổ, bị triệt để từ thế gian xóa đi. Vân Thiên lão tổ tại Trần Uyên tương trợ phía dưới, tại Tuyệt Linh đảo ở bên trong lấy được phục long xích chân đẳng, diên thọ 200 năm. Cũng là bởi vì Trần Uyên, vẹn vẹn 100 năm đi qua, hắn liền chết tại Tuyệt Linh đảo bên trong. Đại thù đến báo, Trần Uyên trong lòng có chút khoái ý, thân hình nhất chuyển, bay trở về. Dương Lễ Khiêm thu hồi thần thức, trong lòng rung mạnh, toàn thân khẽ run lên, một chút cũng không có nguyên anh tu sĩ lòng dạ, càng không có thập đại tông môn trưởng lão phong phạm. Vân Thiên lão tổ tại Trần Uyên trước mặt, vậy mà không có nửa điểm sức chống cự, hắn lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Chương 568, nhân tâm chương 568, nhân tâm Trần Uyên tại ba người trước người dừng lại, hát rực tóc trắng, tựa như yêu ma dáng thế. Ánh mắt của hắn từ Cố trưởng lão cùng Dương Lễ Khiêm trên thân đảo qua, mỉm cười, hai vị đạo hữu ngược lại là bảo trì bình thản. Cố trưởng lão theo dõi hắn, chậm rãi nói, Trần đạo hữu vẹn vẹn nguyên anh trung kỳ tu vi, liền có thể phát huy đỉnh giai pháp bảo toàn bộ uy năng, có khả năng cùng đại tu sĩ so sánh, chân nguyên tinh thuần hùng hồn, chưa từng nghe thấy. Bất quá cùng Côn Hải, Vân Thiên một trận chiến, đạo hữu chân nguyên trong cơ thể chỉ sợ còn thừa không nhiều lắm đi, còn có thể cầm xuống Cố Mỗ. Trần Uyên mắt sáng lên, cảm thụ được thể nội tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên, lật tay xuất ra một cái bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, có chút nghiêng một chút, đổ ra hai giọt màu ngà sữa linh dịch. Linh dịch lơ lửng giữa không trung, linh khí mờ mịt, vậy mà tạo thành một tầng thật mỏng linh vụ. Cố trưởng lão nhìn thấy vật này, con ngươi co rụt lại, ngàn năm linh lũ. Trần Uyên thản nhiên nói, không sai, Cố đạo hữu hảo nhãn lực, đỉnh giai pháp bảo sao mà tiêu hao chân nguyên, nếu không có vật này, tại hạ chẳng phải là thật thành tự chui đầu vào lưới. Cố trưởng lão nhìn chăm chú Trần Uyên trước người hai giọt ngàn năm linh lũ, lại liếc mắt nhìn bình ngọc, đột nhiên cười một tiếng, Cố Mỗ liền biết, đạo hữu nếu dám bước vào hố bẫy, tất có chuẩn bị ở sau, mới không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngay cả cuối cùng này thể diện cũng duy trì không nổi. Dương Lễ Khiêm nhìn xem cái kia hai giọt ngàn năm linh lũ, trong lòng kia hy vọng cuối cùng lặng yên phá diệt. Đỉnh giai pháp bảo uy năng cực lớn, nhưng tiêu hao chân nguyên cũng là rất nhiều, lại không rất tinh khiết chân nguyên, cũng vô pháp phát huy nó toàn bộ uy năng. Đặt ở nguyên anh trung kỳ trong tay, đỉnh giai pháp bảo giống như gân gà bình thường, uy năng so cao giai pháp bảo không mạnh hơn bao nhiêu, còn cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Đây cũng là độ thanh tiến vào ma bướm lúc, vì sao không có tùy thân mang theo tím hư kiếm, mà là lưu tại Tử Dương sơn mạch. Kể từ đó, cho dù độ thanh độ không gặp ngoài ý muốn, dựa vào hộ tông đại trận, lại có kết đan hậu kỳ tu sĩ hiến tế thần hồn nhập thân, có thể miễn cưỡng ngự sử tím hư kiếm, đủ để ứng đối bình thường nguyên anh tu sĩ, bảo trụ tông môn truyền thừa. Chỉ là Trần Uyên nắm giữ thuấn di chi thuật, nhẹ nhõm chui vào Tử Dương tông, mới khiến cho độ thanh một phen khổ tâm phá diệt. Mà Trần Uyên có thể kích phát tím hư kiếm toàn bộ uy năng, hoàn toàn là nhờ vào luyện hóa hai loại chân linh chi huyết sau, chân nguyên cực kỳ tinh thuần, viễn siêu tu sĩ cùng giai, cùng đại tu sĩ so sánh, cũng là không kém bao nhiêu. Hạo Nhiên tông truyền thừa vài bao năm, cũng không thiếu đỉnh giai pháp bảo, nhưng trừ nhạc trưởng môn, mặt khác nguyên anh trung kỳ trưởng lao trong tay cũng chỉ có cao giai pháp bảo, ngược lại không bằng Trần Uyên. Chỉ là Trần Uyên tu vi còn thấp, chân nguyên kém xa đại tu sĩ hùng hậu, chém giết Côn Hải, Vân Thiên lão tổ đằng sau, đã tiêu hao bảy thành chân nguyên. Nhưng từ động hư sơn trong bí cảnh lấy được bảy giọt ngàn năm linh lũ, là hắn lớn nhất lực lượng. Chỉ cần ăn vào một giọt, chân nguyên chí ít cũng có thể khôi phục tám thành, hắn lại nắm giữ thuấn di chi thuật, tới lui tự nhiên. Coi như lại đến mấy cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại ngàn năm linh lũ hao hết trước đó, cũng không phải đối thủ của hắn. Trần Uyên thu hồi ngàn năm linh lũ, hai vị đạo hữu như vậy tức thời, ngược lại để tại hạ bớt đi một phen tay chân. Cố trưởng lão thẳng nhiên nói, Cố Mỗ có chơi có chịu, làm gì bùng bây dây chết. Trần Uyên mắt sáng lên, câu nói này, tại hạ trước đây không lâu mới từ tông đạo hữu trong miệng nghe qua. Cố trưởng lão thẳng nhiên nói, như thế lặp đi lặp lại tiểu nhân, cũng xứng cùng Cố Mô đánh đồng. Thanh Liễu cư sĩ cười lạnh một tiếng, Cố sư đệ cũng xem thường Tông Lã Phương sao? Người con bỏ cửa quy, công nhiên cùng yêu tộc cấu kết, đồng môn tương tàn, không phải cũng là tiểu nhân hành vi. Lão phu vốn cho rằng ngươi nhiều nhất bất quá là cùng cái kia Côn Hải âm thầm cấu kết, để hắn đối với Trần Đạo Hữu ra tay, nhưng ngươi lại cùng Côn Hải công nhiên hợp mưu, đưa môn quy tại nơi nào? Ngươi liền không sợ một khi sự bại, lão phu trở về tông môn, bẩm báo Nhạc sư minh, đối với ngươi trùng điệp trừng phạt. Cố trưởng lão đứng chắc tay, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, sư minh lời ấy sai rồi, chỉ cần đem bọn ngươi lưu tại Tuyệt Linh đảo bên trong, ai lại sẽ biết ta từng cùng Côn Hải liên tay. Đáng tiếc ta vốn cho là đã chuẩn bị chu toàn, vì thế còn không tiết xuất ra một hạt hạo nhân đan, lôi kéo Tông Lã Phương, nhưng vẫn là đánh giá thấp Trần Đạo Hữu thực lực. Ai có thể nghĩ tới, Trần Đạo Hữu hơn 30 năm trước vừa mới kết anh, hiện tại đã đột phá trung kỳ bình cảnh, trong tay còn có một thanh đỉnh giai phi kiếm. Cố Mỗ hiện tại duy nhất hối hận sự tình, chính là lúc trước không thể tự mình động thủ, tại Trần Đạo Hữu kết anh trước đó, liền đem hắn trừ bỏ, nếu không cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Thanh Liễu cư sĩ cả giận nói, ngươi quả thực là phát rồ, còn dính Liễu Dương sư đệ, vì cấp đoạt cơ duyên, ngươi liền thật không để ý năm đó tình nghĩa sao? Cố trưởng lao túi đầu xuống, nhìn xem Thanh Liễu cư sĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, sư minh vẫn là như thế ngây thơ. Năm đó sư minh chính là quá đa nghi tốt, bận tâm cái gì tình đồng môn, càng đem cơ duyên cùng ta chia sẻ, nếu không cũng sẽ không tu đạo hơn 700 trở, vẫn như cũ vây ở Nguyên Anh sơ kỳ, so ta còn chậm một bước. Chúng ta tu đạo chính là vì tiêu giao trường sinh, tu vi đệ nhất, vì thế quy củ gì trói buộc đều có thể bỏ đi. Sư minh muốn cùng ta cướp đoạt Thanh Phong Trúc, ta từng cản trở Trần Đạo Hữu cầu đạo chi lộ, đệ tử thân truyền cũng bởi vì hắn mà chết, kết xuống đại thù, há có thể ngồi nhìn các ngươi còn sống rời đi Tuyệt Linh đảo. Thanh Liễu cư sĩ thần sắc cứng đờ, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, lão phu có mắt không trọng, rơi vào hôm nay tình trạng này cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng lão phu tuyệt không phải ngây thơ, con đường tu tiên đạo ngăn lại dài, hai bên cùng ủng hộ mới có thể đi được lâu dài. Nho gia đạo thống cũng là tân hỏa tương truyền, bản tông mới vừa có hôm nay thành thế, một vị vì tư lợi cuối cùng không thành tài được. Cái khác không nói, nếu không phải nhớ tình đồng môn, Dương sư đệ sao lại tùy ngươi tiến vào Tuyệt Linh đảo? Cố trưởng lão lắc đầu bật cười, sư minh hay là như thế cứng nhắc. Ngươi không ngại hỏi một chút Dương sư đệ, hắn lần này tiến vào Tuyệt Linh đảo là lo lắng Trần Đạo Hữu ngày sau hướng hắn trả thù, vẫn là vì giúp ta? Lúc trước hắn cản trở Trần Đạo Hữu mượn mạch kết anh, là vì ngàn năm lôi đám mây dày, vẫn là vì tình đồng môn? Thanh Liễu cư sĩ nhìn về phía Dương Lễ Khiêm, người sau ha to miệng, lại chán nản nhắm lại, im lặng không nói. Cố trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Uyên, mỉm cười nói, nếu không có Trần Đạo Hữu xuất thủ, hôm nay nơi đây chính là sư minh táng thân chỗ, sư minh tuy là thắng, cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Thanh Liễu cư sĩ lạnh lùng nói, vô luận ngươi như thế nào quỷ biện, cũng là vô dụng, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ, tiên hiền thánh huấn luyện, lời nói còn văng vẳng bên tai. Lão phu năm đó cứu Trần Đạo Hữu thời điểm, hắn chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, trợ hắn mượn mạch kết anh lúc, cũng không biết 30 năm sau, hắn liền sẽ trở thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Mà ngươi cùng Côn Hải, Vân Thiên liên thủ, lại là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cái kia Tông Lã Phương, cũng là thay đổi thất thường hàng người, năm bẻ bảy mảng, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ, mới có hôm nay bại trận. Cố trưởng lão sững sờ, kinh ngạc không nói. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, sư minh nói cực phải, ta cấu kết yêu tộc, như hại đồng môn, nghiệp chướng nặng nề, nguyện tự trói hai tay, phong cấm đan điền, theo sư minh trở về tông môn, chờ đợi Nhạc sư minh xử trí. Dương Lễ Khiêm trừng to mắt, Cố sư minh, như hại đồng môn thế nhưng là trọng tội. Cố trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng không nhiều lời. Dương Lễ Khiêm do dự một chút, đối với Thanh Liễu cư sĩ ôm quyền cúi đầu, ta cũng nguyện ý nghe theo sư minh xử lý. Hai người đều đã nhận lầm, Trần Uyên lại nhíu mày, nhìn về phía Thanh Liễu cư sĩ. Thanh Liễu cư sĩ từ hai người trên mặt chậm rãi đảo qua, nếu hai vị sư đệ đều đã nhận lầm, vậy lão phu liền thay mặt Nhạc sư minh, dựa theo môn quy, đưa người hai người giải quyết tại chỗ, gian đe. Nghe thấy lời ấy, Dương Lễ Khiêm lui lại mấy bước, thần sắc sợ hãi không thôi. Thanh Liễu sư minh, chúng ta chính là tông môn trưởng lão, không phải là công tội, tự có Nhạc sư minh bình phán, ngươi có thể nào tự mình thiết hình? Cố trưởng lão hơi biến sắc mặt, Thanh Liễu sư minh, ngươi đây là ý gì? Thanh Liễu cư sĩ đưa tay bớt râu, chậm rãi nói, lão phu mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt môn quy đạo thống, nhưng cũng không phải không biết quyền biến chi đạo. Cố sư đệ mặc dù cố chấp gần như rơi vào ma đạo, nhưng có không một lời giả, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, tu vi đệ nhất, quy củ gì trói buộc cũng có thể bỏ đi. Hai vị sư đệ mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng là tông môn trưởng lão, Nguyên Anh tu sĩ, Nhạc sư minh không biết sẽ xử trí như thế nào, nhưng hơn phân nửa sẽ không lấy hai vị sư đệ tính mệnh. Như hai vị sư đệ chỉ muốn mưu hại lão phu thì cũng thôi đi, tông môn nội đấu còn có thể mở một mặt lưới. Nhưng Trần Đạo Hữu cũng bị liên lụy vào, lưu lại hai vị sư đệ tính mệnh, hậu hoạn chưa trừ diện, lão phu như thế nào hướng hắn giao phó? Dương Lễ Khiêm cứng họng, cái này không hợp môn quy. Thanh Liễu trưởng lão thản nhiên nói, Dương sư đệ yên tâm, lão phu cũng biết cử động lần này trái với môn quy, về tông đằng sau tự sẽ đem sự tình từ đầu đến cuối chi tiết bẩm báo Nhạc sư minh, vô luận có gì xử phạt, tự nhiên dốc hết sức gánh chi. Nếu là hai vị sư đệ lòng có khư phụng, hiện tại xuất thủ chính là. Nhưng Trần Đạo Hữu như thế nào đối phó các ngươi, lão phu liền sẽ không hỏi tới, cho dù Nhạc sư minh hỏi, cũng chỉ sẽ nói thác không biết. Hắn vừa dứt lời, Trần Uyên liền tiến lên một bước, lật tay xuất ra thịnh có ngàn năm linh nhũ bình ngọc, lạnh lùng nói, tại hạ vừa bạn muốn lãnh giáo một chút hạo nhiên chính khí, còn xin hai vị đạo hữu chỉ giáo. Dương Lễ Khiêm sắc mặt như cho tàn, ngay cả Côn Hải, Vân Thiên lão tổ đều chết tại Trần Uyên kiếm bên dưới, hắn như thế nào lại là Trần Uyên đối thủ? Cố trưởng lão im lặng không nói, thần sắc âm tình bất định, lại không nửa phần phong khinh vân đạm chi sắc. Đột nhiên, hắn cười khổ một tiếng, "Thanh Liễu sư huynh, có thể để cho ta tự hành kết thúc, thần hồn vãng sinh." Thanh Liễu cư sĩ nhìn về phía Trần Uyên, lộ ra mấy phần khẩn cầu chi ý, Trần đạo hữu Trần Uyên mắt sáng lên, thản nhiên nói, "Tại hạ há lại như vậy bất cận nhân tình hạ người, mặc dù tại hạ cùng với Cố đạo hữu ân oán rất sâu, nhưng cũng đoạn không làm cho đạo hữu thần hồn câu diệt lý lẽ." Thanh Liễu cư sĩ thở dài một hơi, nhìn về phía Cố trưởng lão, ánh mắt rất là phức tạp, "Cố sư đệ, ngươi tự hành lên đường đi." Cố trưởng lão đối với Thanh Liễu cư sĩ ôm quyền cúi đầu, "Ta cũng nên đi, tiên lộ phong quang, hiệp tuyệt kỳ vĩ, còn xin sư minh thay ta nhìn qua." Dương Lễ Khiêm khẩn trương, "Cố sư minh, ngươi Cố trưởng lão khuyên nhủ, Dương sư đệ, sinh lộ dĩ tuyệt, không bằng vãng sinh mà đi, tiếp sau còn có một đường thành đạo cơ hội, cũng có thể lưu lại cuối cùng một phần thể diện." Nói đi, hắn không tiếp tục để ý Dương Lễ Khiêm, ngồi xếp bằng, lấy xuống cổ tay phải giới tử vòng, ném cho Thanh Liễu cư sĩ, "Ta suốt đời tích lũy, liền để cho sư minh." Nói đi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới. Dương Lễ Khiêm kinh ngạc nhìn Cố trưởng lão, một đạo thần hồn hư ảnh chậm rãi bay ra, từ đôi đến đầu, hóa thành điểm điểm lưu quang, chậm rãi tiêu tán. Thanh Liễu cư sĩ đưa tay tiếp được giới tử vòng, than nhẹ một tiếng, đối với Cố trưởng lão ôm quyền cúi đầu, "Sư đệ đi tốt." Rốt cục, Cố trưởng lão thần hồn hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại khí cơ tiêu tán thân thể, lơ lửng giữa không trung. Thanh Liễu cư sĩ đưa tay tiếp nhận giới tử vòng, nhìn về phía Dương Lễ Khiêm, thần sắc lạnh rất nhiều, "Dương sư đệ, ngươi là tự hành kết thúc, hay là lão phu tự mình tiễn ngươi lên đường?" Dương Lễ Khiêm im lặng không nói, đồng nhiên đối với Thanh Liễu cư sĩ ôm quyền cúi đầu, "Dương mộ tu đạo mấy trăm năm, sở niệm sự tình cũng nhiều, không yên tâm, chỉ có một đứa con trai." Dương Triệu mặc dù may mắn kết anh thành công, nhưng hắn ăn vào kiếp lôi đan, thực lực không bằng người, khẩn cầu sư minh chiếu cố một hai. Thanh Liễu cư sĩ khẽ bước cằm, "Nể tình tình đồng môn, lão phu tự sẽ thích đáng chiếu cố Dương Triệu." Dương Lễ Khiêm thần sắc hơi chậm, lại đối Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, thần sắc chân thành tha thiết, "Dương mộ đi qua vì bản thân chi tư, đối với đạo hữu có nhiều đắc tội, nhưng cùng Dương Triệu không quan hệ." Hắn ăn vào kiếp lôi đan, con đường phía trước đã đứt, đối với đạo hữu cũng không có mảy may uy hiếp, khẩn thỉnh nói bạn thả hắn một con đường sống, Dương mộ vô cùng cảm kích. Trần Uyên thản nhiên nói, "Dương đạo hữu yên tâm đi thôi, tại hạ đồng ý là xong. Viên này giới tử vòng, còn xin đạo hữu nhận lấy, để bày tỏ lòng biết ơn." Dương Lễ Khiêm mặt lộ vẻ cảm kích, từ trên cổ tay phải gỡ xuống giới tử vòng, đưa tay đẩy, bay về phía Trần Uyên. Trần Uyên đưa tay tiếp nhận giới tử vòng, Dương Lễ Khiêm như Cố trưởng lão bình thường, ngồi xếp bằng, khí tức trở nên yếu ớt xuống dưới, một đạo thần hồn bay ra, tán loạn ra, chỉ để lại nhục thân. Thanh Liễu cư sĩ thở dài một tiếng, xoay người lại, đem Cố trưởng lão giới tử vòng giao cho Trần Uyên, "Trần đạo hữu, lần này có thể thắng, hoàn toàn là dựa vào đạo hữu lực lượng một người, Cố sư đệ lưu lại bảo vật, cũng hẳn là quy đạo bạn tất cả." Trần Uyên khẽ giật mình, lập tức lắc đầu từ chối nhã nhặn, "Đây là quý tông tu sĩ di vật, tại hạ há có thể nhúng chàm." Thanh Liễu cư sĩ nghiêm mặt nói, "Trần đạo hữu cũng không nên từ chối, Cố sư đệ không để ý một quy công nhân cấu kết Côn Hải, nếu không có đạo hữu ở bên, lão phu đã hóa thành một đống mạch cốt. Vừa mới lão phu bất quá là cáo mượn oan hùng, mượn đường bạn chi uy, mới khiến cho Cố sư đệ, Dương sư đệ tự hành kết thúc, há có thể lại nhận lấy bảo vật." Trần Uyên thấy thế, cũng không còn kiên trì, đưa tay tiếp nhận giới tử vòng. Thanh Liễu cư sĩ do dự một chút, lại nói, "Lão phu mặt dày, như hai vị sư đệ di vật bên trong có liên quan đến bản tông bí ẩn cùng vật truyền thừa, có thể hay không xin mời đạo hữu trả lại?" "Đương nhiên, nếu là liên lụy đồ vật quá nhiều, lão phu có thể khác làm bồi thường, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu ăn thiệt thòi." Trần Uyên cười nói, "Đạo hữu nói quá lời, không ngại trước xem xét một phen, đem liên quan đến quý tông vật truyền thừa lấy đi, về phần bồi thường nói chuyện, không khỏi quá mức khách khí." Hắn đem hai viên giới tử vòng đưa trả lại cho Thanh Liễu cư sĩ, người sau cũng không chối từ, cầm lại giới tử vòng, thần thức dò vào trong đó, cẩn thận xem xét đứng lên. Qua một khắc đồng hồ, hắn từ giới tử vòng bên trong lấy ra mấy cái ngọc giản, hai quyển trúc giản cùng một cái bình ngọc, lại đem hai viên giới tử vòng giao cho Trần Uyên. "Những ngọc giản này trong thẻ trúc ghi lại bản tông công pháp thần thông, lão phu cần thu hồi, những vật khác toàn bộ quy đạo bạn tất cả." Trần Uyên tiếp nhận giới tử vòng, thần thức quét qua, bên trong còn có không ít bảo vật, trong lòng rất là hài lòng. Thanh Liễu cư sĩ đem ngọc giản trúc giản thu hồi, nhưng trong tay còn giữ bình ngọc kia. Hắn mở ra nắp bình, có chút nghiêng một chút, đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn trắng thuần sắc viên đan dược. Thanh Liễu cư sĩ nghiêm mặt nói, "Đây cũng là bản tông đặc hữu Hạo Nhân đan, có trợ giúp nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh. Đạo hữu đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng đan này đối với đột phá hậu kỳ bình cảnh cũng có mấy phần tác dụng. Còn xin đạo hữu nhận lấy đan này, ngày sau trùng kích đại tu sĩ lúc cũng có thể có chỗ giúp ích." Trần Uyên nhìn xem viên này trắng thuần sắc viên đan dược, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nghe đồn Hạo Nhiên đan đối với tu sĩ khác hữu dụng, đối với quý tông tu sĩ lại là vô dụng, cũng không biết lời ấy là thật là giả. Thanh Liễu cư sĩ nhẹ gật đầu, không chỉ có là đối bản tông tu sĩ, chỉ cần là nho đạo tu sĩ, Hạo Nhiên đan đều không có tác dụng. Đan này là lấy Hạo Nhiên chính khí làm dẫn, phát huy ra trùng kích bình cảnh kỳ hiệu. Mà nho đạo tu sĩ chỉ cần kết thành nguyên anh, tất nhiên nuôi thành một thân Hạo Nhiên chính khí, đan này tự nhiên vô dụng. Nếu không có như vậy, bản tông nguyên anh tu sĩ cũng đủ để đem đan này chia cắt sạch sẽ, cũng sẽ không có nhiều như vậy trưởng lão vây ở sơ kỳ bình cảnh, Cố sư đệ càng sẽ không đem nó lấy ra cùng tông lã phương làm giao dịch. Trần Uyên hoàng nhiên, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hắn mặc dù không dùng được Hạo Nhiên đan, nhưng có trợ giúp đột phá nguyên anh bình cảnh đang dược, đối với những khác nguyên anh tu sĩ tới nói lại là hiếm thấy chân bảo, giá trị cực lớn. Thanh Liễu cư sĩ đem Hạo Nhiên đan một lần nữa bỏ vào bình ngọc, giao cho Trần Uyên, lại quay đầu nhìn thoáng qua Cố trưởng lão thi thể, ánh mắt có chút tạm đạm. Hắn lẩm bẩm nói, lúc trước lão phu một ý nghĩ sai lầm, mới ủ thành hôm nay chi họa, tu tiên, đến cùng tu chính là tiên hay là ma. Trần Uyên tiếp nhận bình ngọc, thu nhập giới tử vòng bên trong, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, nghe đạo hữu nói như vậy, đi qua cùng Cố trưởng lão tựa hồ tình nghĩa cực sâu, tại sao lại trở mặt thành thù? Thanh Liễu cư sĩ tự giễu cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, lão phu tại đạo hữu trước mặt, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Kết anh trước đó, ta vì tìm kiếm kết anh linh vật, ra ngoài du lịch, ngoài ý muốn tìm được một tòa thượng cổ tu sĩ động phủ, đi vào tìm tòi, rất có thu hoạch. Tòa động phủ này đúng là một vị thượng cổ nho đạo tu sĩ bày truyền thừa chi địa, cùng chia ba tầng, chỉ là tầng thứ nhất để lại bảo vật, liền để ta thu hoạch không ít. Về tông đằng sau, ta đang bế quan kết anh trước đó, đem việc này âm thầm cáo chi Cố sư đệ, ước định cẩn thận sau khi xuất quan, cùng một chỗ tiến về tòa động phủ kia, tìm kiếm bảo vật. Hắn dừng một chút, than nhẹ một tiếng, lúc đó ta cùng Cố sư đệ tu vi tương đương, trung lịch sinh tử, đọc sách luận đạo, tình nghĩa thâm hậu, nhưng chính là tòa động phủ này, để cho chúng ta trở mặt thành thủ. Hai năm đằng sau, ta bằng vào từ trong động phủ có được bảo vật, thuận lợi kết anh, cũng đúng chắc cảnh giới, phá quan mà ra. Ta cầu bảo xuất ruột, đi tìm Cố sư đệ, lại phát hiện hắn đang lúc bế quan, trùng kích nguyên anh. Ta lập tức tiến về tòa động phủ kia, nhưng động phủ tầng thứ hai bảo vật đã bị người khác lấy mất. Việc này chỉ có ta cùng Cố sư đệ biết được, ta lập tức trở về tông, chờ đợi Cố sư đệ xuất quan. Lại qua 2 năm, Cố sư đệ kết anh thành công, phá quan mà ra, ta chất vấn việc này, hắn thản nhiên thừa nhận, chính là hắn lấy đi động phủ tầng thứ hai bảo vật. Nói đến đây, Thanh Liễu cư sĩ cười khổ một tiếng, bây giờ nghĩ lại, việc này cũng trách không được Cố sư đệ, trọng bảo trước mắt, ai có thể không động tâm. Ta tự cho là cùng Cố sư đệ tình nghĩa thâm hậu, sẽ không vì ngoại vật mà thay đổi, bất quá là mong muốn đơn phương thôi. Trần Uyên khoan an ủi nói đạo hữu trong lòng còn có thiện niệm, là Cố trưởng lão tâm sinh tham niệm, trách không được đạo hữu. Thanh Liễu cư sĩ lắc đầu, tiên hiền sớm có phán đoán suy luận, nhân tâm khó dò. Từ đó về sau, ta cùng Cố sư đệ liền trở mặt thành thủ. Tu luyện sau khi, ta chung quanh du lịch, tìm kiếm 3000 năm thanh phong trúc, đây cũng là mở ra động phủ tầng thứ 3 vật cần. Cố sư đệ đạt được tầng thứ 2 bảo vật, so tầng thứ nhất bảo vật càng thêm chân quý, một mực tại trong môn bế quan tu luyện. Bất quá 3000 năm thanh phong trúc quá mức hiếm thấy, ta một mực không có tìm được manh mối. Cho đến 100 năm trước đó, Võ Sơn đống nhiên tại Sùng Đức trong phường thị nhận được tin tức, Tuyệt Linh đảo bên trong có 3000 năm thanh phong trúc tồn tại. Tiến sư Điệt cũng biết việc này, nhưng Cố sư đệ đang lúc bế quan trùng kích trung kỳ bình cảnh, lại cũng không biết được. Ta lúc này khởi hành, đi vào Ngọc Thanh Hải, mua xuống một khối thông thiên làm cho, tiến vào Tuyệt Linh đảo bên trong. Đáng tiếc ta không địch lại trong bí cảnh kia hung thú, không công mà lui. Về sau sự tình, đạo hữu đều biết. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, thế gian từ xưa đến nay, liền có tiền tài động nhân tâm mà nói, trong tu tiên giới, chính là cơ duyên động nhân tâm. Thanh Liễu cư sĩ nhẹ gật đầu, đạo hữu nói cực phải. Cố sư đệ lòng sinh tham niệm, lão phu sao lại không phải? Phát hiện tòa này thượng cổ động phủ đằng sau, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới đem nó hiến cho tông môn. Dù là về sau cùng Cố sư đệ trở mặt thành thủ, cũng vô cùng có ăn ý việc này che giấu được, đến nay không có người thứ ba biết được. Nếu không có đây là một đạo nho đạo truyền thừa, mà đạo hữu là thể tu, lão phu hôm nay cũng sẽ không tại đạo hữu trước mặt thản nhiên như vậy. Hai người đều là im lặng. Một lát sau, Trần Uyên mới mở miệng nói, tại hạ chân nguyên tiêu hao không nhỏ, nhu cầu cấp bách ngồi xuống khôi phục, làm phiền đạo hữu thủ hộ một hai. Thanh Liễu cư sĩ cười nói, đạo hữu yên tâm, giao cho lão phu chính là. Hai người hạ xuống đội quang, Thanh Liễu cư sĩ đi hướng bên ngoài trăm trượng, nhắm mắt điều tức, đồng thời tản ra thần thức, cảnh giới bốn phía. Trần Uyên khoanh chân ngồi xuống, lật tay xuất ra Thái Huyền lệnh, rót vào một sợi chân nguyên. Thái Huyền lệnh có chút tỏa sáng, chậm rãi bay lên, treo tại Trần Uyên trước ngực, tại quanh người hắn ngưng tụ thành một con cháo. Trần Uyên chậm rãi nhắm hai mắt, vận chuyển công pháp, thiên địa linh khí chậm chậm vào tới, xuyên qua lồng ánh sáng lúc, trở nên ngưng thật rất nhiều, lại tiến vào Trần Uyên trong kinh mạch. Ma nguyên bên trong thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, cho dù trải qua Thái Huyền lệnh cô đọng đằng sau, trở nên càng thêm tinh thuần, đã giảm bớt đi không ít vận chuyển công pháp thời gian, nhưng thu nạp linh khí tốc độ hay là chậm như rùa bò. Trần Uyên hơi nhướng mày, mở hai mắt ra, từ thể nội không gian bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai hạt hồi linh đan, cùng nhau ăn vào. Một cỗ khổng lồ mà tinh thuần linh khí bỗng nhiên bộc phát mà ra, không cần luyện hóa, liền tràn vào trong đan điền. Chân Nguyên chi hải mắt Trần có thể thấy trên mặt đất tăng một đoạn, khôi phục được 5 thành. Trần Uyên mỉm cười, hai mắt hơi khép, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hắn cùng Thanh Liễu cư sĩ đều đã gom góp ma hạch, không cần lo lắng thí luyện. Nhưng Trần Uyên đang còn muốn thí luyện kết thúc trước đó, tiến vào ma nguyên chỗ sâu, tìm kiếm khả năng này từ thượng cổ để lại thông thiên các cần màu trắng khôi phục chân nguyên. Mà liền xem như nhập định thời điểm, Trần Uyên cũng không quên lưu lại một sợi thần thức, bao trùm quanh người 10 dặm chi địa, cảnh giới bốn phía. Mặc dù có Thanh Liễu cư sĩ ở bên thủ hộ, hắn cũng sẽ không có nửa phần thư giãn. 7 ngày sau đó, Trần Uyên chân nguyên trong cơ thể rốt cục phục hồi, phương viên trong vòng 10 dặm cũng một mực gió êm sóng lặng, không người quấy rầy. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt, bên tóc mai chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Một tên tu sĩ áo xanh liền đứng tại trước người hắn, nhưng hắn trong thần thức lại không có mơ ai. Hắn nhìn xem Trần Uyên trước ngực Thái Huyền lệnh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đau thương, mấy phần đắng chát, nói khẽ, "Viên này Thái Huyền lệnh, ngươi từ chỗ nào được đến?" Chương 569, áo xanh chương 569, áo xanh Trần Uyên thân thể cứng ngắc, thần thức từ tu sĩ áo xanh điên cuồng đảo qua, nhưng thủy chung đều là không có mơ ai. Bên ngoài trăm trượng Thanh Liễu cư sĩ, vẫn như cũng là nhắm mắt ngồi xuống, đối với bên này tình hình, tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tu sĩ áo xanh nhìn rất là tuổi trẻ, ước chừng 20 mấy tuổi, giống mạo tuấn lãng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đau thương. Hắn toàn thân không có một tơ một hào khí cơ tiết ra ngoài, phản phất chỉ là một phàm nhân, nhưng không có phàm nhân có thể trốn qua Trần Uyên thần thức. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có phát giác được tu sĩ áo xanh đến, phải biết, thần thức của hắn thế nhưng là có thể so với đại tu sĩ, người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Uyên trong lòng run lên, mở miệng nói, vị này, tiền bối, có thể hay không để văn bối đứng dậy đáp lại. Tu sĩ áo xanh khẽ bước cằm, ánh mắt một mực rơi vào Thái Huyền lệnh bên trên, không có rời đi một lát. Trần Uyên trong lòng buông lỏng, chậm rãi đứng dậy, lặng yên đánh giá trước mắt tu sĩ áo xanh. Vô luận người này có phải hay không hóa thần tu sĩ, có thể giấu giếm được thần thức của hắn, như quỷ mị giống như xuất hiện, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Suy đi nghĩ lại, hắn hay là quyết định xưng hô một tiếng tiền bối. Người này nếu nhận ra Thái Huyền lệnh, tất nhiên biết Thái Huyền môn sự tình, mặt mũi của hắn nhìn tựa hồ cũng có mấy phần quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào thấy qua bình thường. Trần Uyên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ phân khởi, quyết định cuối cùng ăn ngay nói thật, cũng là một loại thăm dò, viên này Thái Huyền lệnh là vãn bối từ một chỗ tên là Động Hư Sơn Phúc Địa không gian trong bí cảnh được đến. Động Hư Sơn Phúc Địa. Tu sĩ áo xanh ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, ngươi là từ Đông Hoa Châu mà đến. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, tu sĩ áo xanh không chỉ có biết Thái Huyền môn sự tình, còn biết Động Hư Sơn Phúc Địa tại Đông Hoa Châu. Hắn đối với Thái Huyền môn hiểu rõ, còn xa xa tại Trần Uyên đoán trước phía trên. Việc đã đến nước này, Trần Uyên không còn dám có nói ngoa, tiền bối tuyệt nhãn, vãn bối chính là Đông Hoa Châu tu sĩ. Tu sĩ áo xanh nhìn chằm chằm Trần Uyên, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, hỏi: "Thái Huyền môn hiện tại như thế nào? Phải chăng còn thống lĩnh Đông Hoa Châu?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong, mấy phần tâm thần bất định. Trần Uyên đáp: "Mấy bạn năm trước, Thái Huyền môn liền đã hủy diệt, Đông Hoa Châu bây giờ chính ma đối lập, chư phái cùng nổi lên, Thái Huyền môn tên đã ít có người biết." Tu sĩ áo xanh giật mình, thở dài một hơi, cũng là, 4 vạn 6000 năm, liên thông tiên đạo đều đã rơi xuống, Thái Huyền môn thì như thế nào bảo toàn, chẳng có sáng đục cho quyết, thịnh suy hưng vong. Vốn là thường cũng có sự tỉnh Trần Uyên trong lòng rung mạnh, nghe tu sĩ áo xanh nói như vậy, hẳn là hắn tại Thái Huyền môn chưa bị diệt thời điểm, liền đã bước vào tu tiên giới. Không, tuyệt không có khả năng này, hóa thần tu sĩ thọ nguyên cũng chỉ có 2000 năm, liền ngay cả hóa thần yêu tu, tối đa cũng chỉ có 20.000 năm chi thọ, tuyệt không có khả năng từ thời đại thượng cổ tồn tại đến nay. Trần Uyên vừa mới đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau, tu sĩ áo xanh lại hỏi, Lộc Hư Sơn Phúc Địa hiện tại như thế nào? Đông Hoa Châu các phái bên trong, có thể có Thái Huyền môn đạo thống. Trần Uyên đáp, Động Hư Sơn Phúc Địa hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, bị đại trận phong cấm, ngoại nhân không cách nào tự ý nhập, cách mỗi 10 năm, chỉ có luyện khí đệ tử mới có thể tiến nhập trong đó, tìm kiếm linh dược. Đông Hoa các phái, lấy cựu đại tông môn bi tôn, chính đạo tứ đại huyền tông, ma đạo ngũ đại ma tông, đều là tông môn cỡ lớn, chuyển thừa hơn mấy vạn năm. Trong đó chính đạo Khôi Thủ Thiên huyền tông, nó khai phái tổ sư nghe đồn là Thái Huyền môn tu sĩ, trong môn nó chuyển thừa, tựa hồ liền có Thái Huyền môn công pháp, luôn luôn di Thái Huyền môn chính thống tự cho mình là tu sĩ áo xanh như có điều suy nghĩ nói, ngươi thế nhưng là Thiên huyền tông đệ tử. Trần Uyên lập tức sinh ra mạo danh mượn cớ ý nghĩ, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là không dám lừa gạt trước mắt tu sĩ thần bí, thành thật trả lời, vãn bối là Lăng Vân phái đệ tử. Cái này Lăng Vân phái lại là nhà nào tông môn? Đông Hoa Châu chia làm mười mấy cái quốc gia, Lăng Vân phái tại Tề quốc cảnh nội, cùng Động Hư Sơn Phúc Địa cùng tồn tại một nước bên trong. Trần Uyên đem Lăng Vân phái lai lịch giản lược giảng thuật một lần, chỉ là biến mất Tề quốc mặt khác ngũ đại tông môn. Cuối cùng, hắn còn chủ động đề cập ma vực, 30 năm trước, Đông Hoa Châu bắc bộ, đột nhiên có một chỗ thượng cổ tu sĩ phong cấm ma vực, bài trừ phong cấm. Ma khí lan tràn, thôn vệ thiên địa linh khí, ma vật tàn phá bừa bãi, làm hại Đông Hoa. May mắn được cửu đại tông môn liên thủ đem nó xóa đi, Đông Hoa Châu mới không có biến thành một mảnh linh khí hoang vu tuyệt địa. Tu sĩ áo xanh hơi nhướng mày, thượng cổ còn sót lại ma vực, nhất định là phong ấn cổ ma chỗ. 4 vạn 6000 năm qua đi, cổ ma hẳn là đã sớm chết đi mới là, làm sao còn sẽ phá phong mà ra? Trần Uyên trong lòng run lên, người này ngay cả cổ ma sự tình đều biết chi rất tưởng, hẳn là thật sự là thượng cổ tu sĩ phải không? Hắn giải thích nói, chỗ này ma vực phá phong là bởi vì một tên trận pháp đại tông sư bị một đạo tên là ma tôn tàn hồn mê hoặc, vì đó bài trừ phong ấn ma tôn. Tu sĩ áo xanh hơi biến sắc mặt, đạo tàn hồn kia hiện tại như thế nào? Trần Uyên đạo, ma tôn cực kỳ hung tàn, đoạt xá một tên nguyên anh sơ kỳ thể tu, lại thôn phệ một tên khác thể tu, có thể thu nạp chân ma chi khí, bất tử bất diệt, chém giết nguyên anh tu sĩ như lấy đồ trong túi. May mà Thiên Huyền Tông tông chủ đạo huyền chân nhân lấy ra một viên xá lợi tử, thả ra vô lượng vật quang, mới đem đánh giết. Tu sĩ áo xanh có chút ngoài ý muốn, Thiên Huyền Tông lại có xá lợi tử truyền xuống, nó khai phái người, quả nhiên xuất từ Thái Huyền môn, bất quá giới này cũng vô Phật cửa truyền thừa, ngươi làm thế nào biết xá lợi tử sự tình? Trần Uyên đáp, vãn bối cũng tiến nhập cái kia ma vực chỗ sâu, lại có mấy phần thủ đoạn, đạo huyền chân nhân đem xá lợi tử giao cho tại hạ, xuất kỳ bất ý, mới thành công diệt sát ma tôn tàn hồn. Mà tại tế ra xá lợi tử lúc, vãn bối thụ Phật quang chiếu rọi, tâm thần động lắc, mới biết thế gian lại có Phật môn truyền thừa. Xin hỏi tiền bối, giới này nếu không có Phật môn truyền thừa, xá lợi tử lại từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là từ linh giới truyền xuống? Nói xong lời cuối cùng, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Tu sĩ áo xanh khẽ bước cằm, ngươi đoán không sai, Phật môn thần thông nhất là khắc chế của ma, xá lợi tử là thượng giới tiền bối ban thưởng, chuyên môn đối phó cổ ma đồ vật. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Trần Uyên thật sâu cong xuống, tư thái so vừa rồi lại cung kính mấy phần. Tu sĩ áo xanh đối với thượng cổ bí ẩn hiểu rõ như vậy, coi như không phải từ thượng cổ tồn tại đến nay, lai lịch cũng tất nhiên không thể coi thường, hắn càng thêm không dám thất lễ. Tu sĩ áo xanh có chút túi đầu, nhẹ nhàng nuốt ve Thái Huyền lệnh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thương cảm. Ta chưa bao giờ đi qua Đông Hoa Châu, tiểu hữu là một vạn năm đến nay, ta gặp được cái thứ nhất Đông Hoa Châu tu sĩ. Tiểu hữu cầm trong tay Thái Huyền lệnh, tự tay diệt sát ma tôn tàn hồn, miễn cưỡng xem như Thái Huyền môn truyền nhân. Dựa theo chủ nhân quyết định quy củ, ta có thể đưa cho tiểu hữu một dạng bảo vật, không biết tiểu hữu muốn cái gì. Trần Nguyên giật mình, cái này hư hư thực thực hóa thần đại năng tu sĩ áo xanh, lại còn có một cái chủ nhân. Hắn ôm quyền cúi đầu, thử thăm dò, có thể được tiền bối ưu ái, vạn bối hết sức vinh hạnh, xin hỏi tiền bối thế nhưng là Thái Huyền môn cao tu. Tu sĩ áo xanh khẽ lắc đầu, ta không phải Thái Huyền môn tu sĩ, ta là Thông Thiên đảo hộ đạo đại trận. Trần Linh. Trần Nguyên con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn suy đoán tu sĩ áo xanh là thượng cổ tu sĩ, hoặc là hóa thần đại năng nuôi dưỡng linh thú, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại là một cái trận linh. Trần Nguyên vượt qua Đông Hoa Cửu Tiên hai châu, chỉ ở Vạn Linh Các gặp qua một đạo trận biết, mặc dù có thể phát giác được tu sĩ ngoại lai, nhưng kỳ thực chỉ là dựa vào lệnh bài thân phận, cũng không phân biệt chi năng, càng không nửa phần linh trí. Mà trước mắt tu sĩ áo xanh nếu không phải tự buộc thân phận, không người có thể nghĩ đến, hắn đúng là trận pháp chi linh. Áo xanh trận linh đem Thái Huyền lệnh còn cho Trần Nguyên, mỉm cười nói, nếu là tiểu hữu nguyện ý, liền đi theo ta, chọn một dạng bảo vật. Trần Nguyên đè xuống trong lòng bước lên suy nghĩ, vội vàng đáp ứng, vạn bối nguyện ý, chỉ là còn cần trước cáo chi cùng vạn bối đồng hành đạo hữu, còn xin tiền bối đợi chút một lát. Áo xanh trận linh nhìn thoáng qua thanh liễu cư sĩ, thản nhiên nói, tiểu hữu nói thế nhưng là tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn đã nhập định, không cần để ý tới. Nếu là có ma thú đột kích, ta đã ở hắn quanh người bố trí xuống huyễn trận, không có ma thú quấy nhiễu, tiểu hữu không cần phải lo lắng. Trần Nguyên không còn kiên trì, ổn quyền cúi đầu, vậy vạn bối liền từ chối thì bất kính. Áo xanh trận linh nói, tiểu hữu phải trang gom góp hoàn thành thí luyện cần thiết ma hạch. Trần Nguyên từ giới tử vòng bên trong lấy ra 100 khỏa ma hạch, 3 viên cấp 9 ma hạch ở giữa, dễ thấy nhất. Áo xanh trận linh nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, sau đó nhấc tay áo phất một cái, 100 khỏa ma hạch toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, hai người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trần Nguyên thấy hoa mắt, quanh người truyền đến có chút mất trọng lượng cảm giác, lấy lại tinh thần lúc, đã đi tới trong một chỗ sơn cốc. Trong cốc hoa cỏ um tùm, cảnh sát thanh lưu, cả tòa sơn cốc đều tràn ngập mờ mịt linh vụ, ngông lung như tiên cảnh. Trong sơn cốc linh vụ so động hư sơn phúc địa linh dược viên bên trong còn muốn nồng đậm mấy lần, Trần Nguyên chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, liền có hơi say rượu cảm giác, luyện hóa về sau, tu vi vậy mà có chút tăng trưởng một tia. Trong cơ thể hắn chân nguyên xa so với tu sĩ cùng giai hùng hồn tinh thuần, tu vi tăng trưởng một tia, bù đắp được mặt khác nguyên anh tu sĩ khổ tu mấy ngày, đủ thấy nơi đây độ dày đặc của linh khí. Áo xanh trận linh cất bước đi về phía trước, tiểu hữu xin mời đi theo ta. Trần Nguyên cất bước đuổi theo, đi vài bước, dưới chân đột nhiên đình trệ. Tại trong linh vụ, lại có một người tu sĩ ngồi xếp bằng, cũng mặc một thân áo xanh, chính là Trần Nguyên tại Thông Thiên trước điện thấy qua Khôi Tinh lão tổ. Hắn ngay tại thu nạp linh khí, bốn bề linh vụ hướng hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới, tạo thành một cái vòng xoáy. Hắn cũng nhìn thấy áo xanh trận linh cùng Trần Nguyên, mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Nguyên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khôi Tinh lão tổ đối với áo xanh trận linh ôm quyền cúi đầu, tiền bối, vị đạo hữu này là áo xanh trận linh quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, thần sắc bình thản, tiếp tục đi về phía trước. Khôi Tinh lão tổ trên mặt cứng lại, Trần Nguyên mắt sáng lên, đối với hắn nhẹ gật đầu, đuổi theo áo xanh trận linh. Khôi Tinh lão tổ nhìn xem hai người biến mất tại linh vụ bên trong bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lại yên lặng ngồi xuống tới, tiếp tục thu nạp linh khí. Trần Nguyên đi theo áo xanh trận linh bên cạnh, lại đi một trận, linh vụ bên trong hiện ra một tòa tầng 7 lầu gỗ, khí thế bằng bạc, trên tấm biển viết ba cái cổ truyện Thông Thiên Các. Trần Nguyên khẽ giật mình, đây chính là viên kia tàn giản bên trong ghi lại Thông Thiên Các. Thông Thiên Các đại môn đóng chặt, tại áo xanh trận linh đến gần lúc, chậm chậm rộng mở. Hai người đi vào Thông Thiên Các, trong đó không gian rộng rãi không gì sánh được, xa so với từ bên ngoài nhìn muốn vắng đạn. Ở giữa đặt một cái cự đại trong suốt sa bàn, cùng Trần Nguyên tại động hư sơn trong bí cảnh thấy đồng dạng không hai. Tươi sáng sa bàn chừng 10 trượng vuông viên, nhưng bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt sương trắng, thấy không rõ lắm trong đó đủ loại cảnh tượng. Thông Thiên Các bên trong quán thông mái nhà, trung quanh là tứ phía vách thủy tinh trong suốt, lóe ra mở mịt linh vụ, cũng thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Áo xanh trận linh đưa tay một chỉ sa bàn, đây cũng là thông tiên trong đạo trụ cột, ngươi nếu tiến nhập động hư sơn phúc địa, hẳn là cũng gặp qua cùng loại đồ vật. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, vạn bối may mắn luyện hóa động hư sơn phúc địa trung tâm, nhưng không biết Thái Huyền môn bí pháp, không cách nào hoàn toàn khống chế, thậm chí không cách nào tự do xuất nhập phúc địa. Mà lại động hư sơn trong phúc địa linh mạch cỡ lớn, bị một đạo quỷ dị ma khí cắt đứt, không cách nào xóa đi, cứ thế mãi, sợ là sẽ dần dần héo rút. Hắn đem động hư sơn trong bí cảnh linh mạch dị trạng nói rõ chi tiết một lần, thanh liễu cư sĩ hơi nhướng mày, nghe tiểu hữu thuật lại, đoàn ma khí kia xác nhận một vị ma tôn lưu lại, tiểu hữu tự nhiên không cách nào đem nó loại trừ, chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể đem nó xóa đi. Trần Uyên khẽ giật mình, hỏi, tiền bối trong miệng ma tôn thế nhưng là hóa thần kỳ của ma? Áo xanh trận linh lắc đầu, hóa thần kỳ của ma tại ma giới tên là ma soái, chỉ có luyện hư kỳ của ma mới có thể xưng là ma tôn. Trần Uyên trong lòng giật mình, cái kia đạo ma tôn tàn hồn khi còn sống lại có luyện hư tu vi. Áo xanh trận linh khẽ bước cằm, ánh mắt thảm đạm, không sai, năm đó cổ ma vượt giới mà đến chính là do hai tên luyện hư sơ kỳ ma tôn linh quân. Đông Hoa Châu tu sĩ dốc hết toàn lực vừa rồi đem cổ ma đại quân đánh bại, nhưng cũng bởi vậy bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Thái Huyền môn hẳn là vì vậy mà vong. Trần Uyên nghe vậy càng là kinh hãi không thôi. Hóa thần tu sĩ liền có thể phi thăng linh giới, ma giới vậy mà phái ra hai tên luyện hư cổ ma chinh phạt nhân giới, cuối cùng còn lớn hơn bại mà về, chí ít một tên ma tôn bị phong ấn ở ma vực, chỉ còn một đạo tàn hồn kéo dài hơi tàn. Năm đó trận đại chiến kia, nên đến cỡ nào thảm liệt. Mà hắn gặp tu sĩ áo xanh thái độ rất là ôn hòa, đánh bạo hỏi, tiền bối đối với Thái Huyền Môn quan tâm như vậy, bố hạ thông tiên đảo hộ đạo đại trận vị tiền bối kia, hẳn là chính là Thái Huyền Môn tu sĩ. Áo xanh trận linh trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, yên lặng gật đầu. Trần Uyên nhìn hắn không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều. Áo xanh trận linh trầm mặt một hồi, mở miệng nói, tiểu hữu phải chăng đã nghĩ kỹ, muốn lựa chọn bảo vật gì? Trần Uyên trầm ngâm một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vô luận vãn bối muốn cái gì bảo vật, tiền bối đều sẽ đưa cho vãn bối sao? Áo xanh trận linh nhẹ gật đầu, ngươi thông qua được ma nguyên thí luyện, lại cầm trong tay Thái Huyền lệnh, cái này thông thiên các bên trong bảo vật, tùy ngươi chọn tuyển. Trần Uyên trong lòng vui mừng, liền nghĩ tới Khôi Tinh lão tổ, mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, vừa rồi vị đạo hữu kia hẳn là cũng là như vãn bối bình thường, cầm trong tay Thái Huyền lệnh tiến vào thông thiên đạo, đến tiền bối ban thưởng bảo vật. Áo xanh trận linh thản nhiên nói, ngươi nói chính là Khôi Tinh. Thái Huyền lệnh sao mà chân quý, trong tay tiểu hữu bên này, chỉ sợ là giới này cuối cùng một viên hoàn hảo không chút tổn hại Thái Huyền làm. Khôi Tinh chỉ là tìm được một kiện thông thiên đạo tu sĩ để lại pháp y liệt, chúng ta đổi lấy một giọt nguyệt hoa lộ. Tiểu hữu giống như hắn, đều là thể tu, nguyệt hoa lộ đối với tiểu hữu rất có giúp ích, ta có thể đưa cho tiểu hữu 10 giọt. Trần Uyên nghi ngờ nói, ánh trăng này lộ là loại nào bảo vật? Chương 570, yêu đan áo xanh trận linh đưa tay một chảo, thông thiên các bốn phía tinh bích lóe lên, một cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở ra nắp bình, có chút nghiêng một chút, một giọt màu bạc trắng linh dịch chậm rãi đổ ra, linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu. Trần Uyên khẽ giật mình, áo xanh trận linh chậm rãi nói, đây cũng là nguyệt hoa lộ, tiểu hữu làm thể tu, hẳn là luyện hóa không ít tôi thể linh đan, cường hóa nhục thân. Nhưng phóng nhãn chư thiên vạn giới, cường hóa nhục thân bảo vật, chọn lựa đầu tiên chu thiên tinh thần chi lực, yêu tộc cũng xưng là nhật tinh nguyệt hoa, có thể là đế lưu tương, tiểu hữu có thể từng nghe nói qua. Trần Uyên nhìn xem áo xanh trận linh trong lòng bàn tay nguyệt hoa lộ, ánh mắt có chút quái dị, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi. Hắn nhẹ gật đầu, vãn bối tại trong điện tịch thấy qua nhật tinh nguyệt hoa ghi chép, nhưng không biết là mật gì, cũng chưa từng gặp qua. Áo xanh trận linh mỉm cười, chu thiên tinh thần trí cao đến xa, trong truyền thuyết cùng tiên giới đồng liệt, chư thiên vạn giới thấy bầu trời đầy sao, bất quá là chân chính tinh thần chiếu ảnh mà thôi. Về phần chu thiên tinh thần chi lực, chính là đại thừa tu sĩ, yêu tộc đại thánh, cũng vô pháp tùy tâm sở dụng tiến hành lợi dụng. Trần Uyên mở to hai mắt, này nguyệt hoa lộ chính là trong truyền thuyết nhật tinh nguyệt hoa. Áo xanh trận linh khẽ lắc đầu, nhật tinh nguyệt hoa sao mà chân quý, này nguyệt hoa lộ, bất quá là thượng giới đại năng lấy đặc thủ pháp môn dẫn xuống nhật tinh nguyệt hoa đằng sau, lại thêm nhập linh dịch, lại đi điều phối mà thành, so thuần chính nhật tinh nguyệt hoa, mỏng manh không chỉ gấp 10 lần. Trần Uyên trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, áo xanh trận linh cười nói, tiểu hữu không được khinh thường nguyệt hoa lộ, thuần chính nhật tinh nguyệt hoa, chính là luyện hư đại năng, cũng không chịu nổi, không nói đến tu sĩ hạ giới. Nguyệt hoa lộ ẩn chứa nhật tinh nguyệt hoa mặc dù mỏng manh một chút, nhưng đối với thể tu vẫn như cũ rất có giúp ích. Vài vạn năm đến, thông thiên các bên trong nguyệt hoa lộ đã còn thừa không có mấy, nhưng tiểu hữu nếu là nguyện ý, ta có thể đưa ngươi 10 giọt nguyệt hoa lộ, giúp ngươi nhục thân nâng cao một bước. Trần Uyên thật sâu cong xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, đa tạ tiền bối hậu ái. Nhưng hắn trong lòng, nhưng còn xa không có trên mặt kích động như vậy. Áo xanh trận linh xuất ra nguyệt hoa lộ lúc, Trần Uyên liền một chút nhận ra, vật này ẩn chứa chu thiên tinh thần chi lực. Hơn 300 năm đến nay, hắn kinh lịch tinh quang quán thể hơn vạn lần, phóng nhãn chư thiên vạn giới, sợ là cũng không có bao nhiêu người so với hắn đối với chu thiên tinh thần chi lực quen thuộc hơn. Chỉ là nguyệt hoa lộ bên trong ẩn chứa chu thiên tinh thần chi lực, so ngọc giác dẫn xuống tinh quang muốn nồng đậm mấy lần. Một giọt này nguyệt hoa lộ liền có thể chống đỡ mấy năm tinh quang quán thể. 10 giọt nguyệt hoa lộ đủ để cho nhục thể của hắn lại đột phá một đạo bình cảnh, có thể so với cấp 10 yêu vương. Mà loại bảo vật này, vậy mà chỉ có chân chính nhật tinh nguyệt hoa 1/10 công hiệu, thuần chính nhật tinh nguyệt hoa lại sẽ có cỡ nào công hiệu? Trần Uyên trong lòng một trận lửa nóng, mỗi lần phá cảnh đằng sau, ngọc giác dẫn xuống chu thiên tinh thần chi lực, so trước đó đều muốn tinh thuần rất nhiều, có lẽ có một ngày có thể dẫn xuống thuần chính chu thiên tinh thần chi lực. Hắn ôm quyền cúi đầu, tiền bối hậu ái, vạn bối vô cùng cảm kích, nguyện ý Trần Uyên liền muốn đáp ứng, chợt dừng lại, đáy lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thông thiên các ngay cả nguyệt hoa lộ bực này trí bảo đều có, cái kia những bảo vật khác đâu? Nguyệt hoa lộ tuy tốt, nhưng hắn hiện tại cần nhất cũng không phải cường hóa nhục thân. Trần Uyên đốn một chút, sửa lời nói, không biết thông thiên các bên trong có thể có huyết mạch gì cường hãn yêu đan. Hắn hiện tại cần nhất là tìm tới loại thứ ba chân linh chi huyết. Trước đây hắn tại Đông Hoa Châu xâm nhập Nam Hoang mấy năm, đánh chết không ít hóa hình yêu vương, nhưng một cái chân linh hậu duệ cũng không có tìm tới. Cửu Tiên Châu càng lớn, nhưng muốn tại Vạn Yêu Hải, Nam Châu, Hàn Châu tam địa tìm tới chân linh hậu duệ, cũng như mỏ kim đáy biển bình thường, khó như lên trời. Thông thiên các truyền thừa từ thượng cổ, có lẽ liền có thể có thu hoạch, cho dù không có, lại tuyển nguyệt hoa lộ cũng là không muộn. Yêu đan. Áo xanh trận linh khẽ giật mình, chợt cười nói, là tiểu hữu có thể ngự sử chu yếm chân hỏa, nghĩ đến là công pháp đặc thù, cần luyện hóa yêu thú tinh huyết. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, miễn cưỡng cười một tiếng, tiền bối. Tiền bối cũng biết chu yếm chân hỏa. Trong lòng của hắn hãi nhiên không thôi, áo xanh trận linh là cái thứ ba nhận ra chu yếm chân hỏa người, mà đổi thành bên ngoài hai người, một là hắn tại Vạn Trượng Hải Uyên gặp phải lão giả mặc hắc bảo, hai là ma tôn tàn hồn. Lão giả mặc hắc bảo kia thần bí dị thường, không rõ lai lịch, nhưng ma tôn tàn hồn khi còn sống lại là luyện hư của ma, uy áp nhân giới. Áo xanh trận linh thản nhiên nói, thời đại thượng cổ, chu yếm chân hỏa hùng danh truyền xa, giới này không ai không biết, không người không hiểu, ta như thế nào nhận không ra? Không chỉ là chu yếm chân hỏa, tiểu hữu cùng người lúc giao thủ, phía sau cái kia một đôi cánh chim màu đen, hẳn là luyện hóa côn ngư tinh huyết đoạt được. Thuấn di chi thuật cùng cái kia hắc nhận thần thông, cũng là côn ngư bộ tộc tiên phú thần thông. Trần Uyên trong lòng càng thêm kinh hãi, sinh ra mấy phần nghi hoặc, tiền bối mắt sáng như nước, văn bối chính là luyện hóa chu yếm chân huyết cùng côn ngư tinh huyết. Áo xanh trận linh nhận ra chu yếm chân hỏa, vì sao không có nhận ra sau lưng của hắn côn bằng chi dực, mà là nhận lầm thành côn ngư chi dực. Áo xanh trận linh nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thời đại thượng cổ, thể tu đã từng cực thịnh một thời, luyện hóa yêu tộc tinh huyết là trong đó thường thấy nhất mạch. Nhưng như tiểu hữu như vậy, có thể đồng thời luyện hóa hai loại yêu thú tinh huyết, trong đó càng có chân linh chi huyết, còn phải lại luyện hóa loại thứ ba yêu thú tinh huyết người, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trần Uyên trong lòng run lên, miễn cưỡng cười một tiếng, vạn bối công pháp có chút đặc thù. Áo xanh trận linh khoát tay áo, ta chỉ là một cái trận linh, dựa vào thông thiên đạo hộ đạo đại trận, không cách nào tu luyện, trong tay tiểu hữu chính là có tiên giới công pháp, cũng cùng ta không quan hệ. Trần Uyên thở dài một hơi, nếu là áo xanh trận linh truy vấn ngọn nguồn, hắn thật đúng là không tốt giải thích. Áo xanh trận linh thu hồi nguyện hoa lộ, cúi đầu suy tư một lát, chậm rãi nói, nếu nói ẩn chứa cường đại huyết mạch yêu đan, thông thiên các bên trong thật là có một viên, mà lại chính là chu hiếm huyết mạch. Trần Uyên mừng rỡ trong lòng, vạn bối liền muốn viên này yêu đan. Không phải do hắn không thất thố, hắn tu đạo hơn 300 năm, hết thể chỉ lấy được hai loại chân linh chi huyết, đây là lần thứ ba đạt được chân linh chi huyết cơ hội. Mặc dù hắn đã luyện hóa chu hiếm chân huyết, không cách nào nhờ vào đó xóa đi hóa thần bình cảnh, nhưng cũng hơn xa tại cái kia 10 giọt nguyện hoa lộ, tuyệt không thể bỏ lỡ. Áo xanh trận linh mỉm cười nói, tiểu hữu chớ gấp, viên yêu đan này mặc dù ẩn chứa chu hiếm huyết mạch, nhưng chỉ là một viên cấp 6 yêu đan, không biết đối với tiểu hữu phải chăng dùng được. Trần Uyên nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ là một viên cấp 6 yêu đan, luyện hóa về sau, trong cơ thể hắn chu hiếm chi máu, chỉ sợ vẫn như cũ không bằng côn bằng tinh huyết tinh khiết. Nhưng chân linh chi huyết chính là chân linh chi huyết, Trần Uyên mặc dù trong lòng thất vọng, hay là ôm quyền cong xuống, vạn bối liền muốn viên này cấp 6 yêu đan, mong rằng tiền bối thanh toán. Áo xanh trận linh khẽ bước cằm, đưa tay một chảo, thông thiên các bốn phía tinh bích lóe lên, một viên lớn chừng quả đấm màu trắng yêu đan, chống rông xuất hiện trong tay hắn. Viên này màu trắng yêu đan xuất hiện một sát na, Trần Uyên đặt ở thể nội không gian bên trong ngọc giác, liền trở nên ấm áp đứng lên, tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, đây chính là tại ngàn trượng bên trong phát hiện chân linh chi huyết dấu hiệu. Nhưng ngọc giác dị trạng, kém xa lúc trước gặp được côn phong lúc phản ứng, thậm chí so ra kém gặp được bạch viên lúc nóng hổi, Trần Uyên trong lòng càng thêm thất vọng. Viên này cấp 6 yêu đan bên trong chu hiếm huyết mạch, vẻn vẹn so với hắn tại Ngọc Thanh Hải ở bên trong lấy được viên kia thủy viên yêu đan tinh thuần, thậm chí không bằng đầu kia Viễn Nguyệt trong dãy núi cấp 4 mạch viên. Áo xanh trận linh đem màu trắng yêu đan giao cho Trần Uyên, viên yêu đan này liền đưa cho tiểu hữu. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Trần Uyên đè xuống trong lòng thất vọng, hai tay tiếp nhận yêu đan. Hắn xuất ra một cái hộp gỗ, đem yêu đan bỏ vào, lại dán lên một tấm phong linh phủ, thu nhập thể nội không gian. Áo xanh trận linh nhìn xem hắn thu hồi yêu đan, mỉm cười nói, một viên cấp 6 yêu đan mà thôi, mặc dù ẩn chứa một chút chu hiếm chi máu, nhưng quá mức mỏng manh, tính không được cái gì. Dựa theo chủ nhân quyết định quy củ, tiểu hữu còn có thể lại chọn một dạng bảo vật. Trần Uyên giật mình, hỏi, cái này thông thiên các bên trong bảo vật, hay là tùy ý vãn bối chọn lựa sao? Áo xanh trận linh khẽ bước cằm, tiểu hữu là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cấp 6 yêu đan, căn bản không tính là ban thưởng, nếu không có viên yêu đan này bên trong ẩn chứa mấy phần chu hiếm huyết mạch, thậm chí không có tư cách để vào thông thiên các. Trần Uyên mừng rỡ trong lòng, liền muốn mở miệng yêu cầu nguyện hoa lộ. Nhưng hắn nghĩ lại, thông thiên các bên trong chí bảo vô số, ẩn chứa chân linh chi huyết yêu đan, có lẽ không chỉ một viên. Dù sao tại áo xanh trận linh xuất ra màu trắng yêu đan trước, ngọc giác không có bất kỳ cái gì dị trạng. Nếu là có mặt khác ẩn chứa chân linh chi huyết yêu đan, cất giữ trong thông thiên các bên trong, ngọc giác hẳn là cũng không cảm ứng được. Trần Uyên cân nhắc một lát, hay là không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này, cung kính nói, vãn bối hay là muốn một viên huyết mạch cường đại yêu đan. Áo xanh trận linh trầm ngâm một lát, đưa tay một chảo, trong tay trống rông xuất hiện một viên lớn chừng quả đấm yêu đan màu vàng, tản mát ra cực kỳ nồng đậm yêu khí. Viên yêu đan này đến từ một đầu cấp 10 kim giao, giao long huyết mạch vốn là cường hãn dị thường, kim giao càng là cực kỳ thưa thớt, hẳn là có thể thỏa mãn tiểu hữu yêu cầu. Trần Uyên nhìn xem viên này tản ra kim quang chói mắt yêu đan, hai mắt nhói nhói, nhưng thể nội không gian bên trong ngọc giác, nhưng không có phản ứng chút nào. Hắn cắn răng một cái, bước lên chọc giận áo xanh trận linh phong hiểm, nói ra, vạn bối cần yêu đan có chút đặc thù, viên này kim giao yêu đan tuy tốt, nhưng cùng vạn bối công pháp lại là không hợp. Áo xanh trận linh hơi nhướng mày, trong tay kim giao yêu đan biến mất không thấy gì nữa, đưa tay một chảo, lại một viên hắc sắc yêu đan trống rông xuất hiện. Viên yêu đan này đến từ một đầu cấp 10 huyền quy, hư hư thực thực ẩn chứa huyền vũ huyết mạch, cường hãn dị thường, đã từng đánh giết 3 tên đại tu sĩ, về sau bị 5 tên đại tu sĩ vây công đến chết, so đầu kia kim giao giao long huyết mạch còn muốn càng hơn một bậc, tại thông thiên các yêu đan bên trong số 1 số 2, tiểu hữu có hài lòng hay không? Trần Uyên nhìn xem hắc sắc yêu đan, bên hai phảng phất vang lên gầm lên giận dữ, xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt, nương theo lấy thủy triều giao động thanh âm, thê lương hùng vĩ. Nhưng thể nội không gian ngọc giác, hay là không có chút nào dị trạng. Viên này huyền quy yêu đan khi còn sống chủ nhân, thực lực tất nhiên cường hãn dị thường, nhưng hiển nhiên không hề giống áo xanh trận linh nói tới như vậy, ẩn chứa huyền vũ huyết mạch. Trần Uyên kiên trì mở miệng, viên này huyền quy yêu đan cũng cùng bản bối công pháp không hợp. Áo xanh trận linh nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, cau mày, trên tay huyền quy yêu đan biến mất, đưa tay một chảo, một viên màu trắng yêu đan chống rông xuất hiện ở trong tay. Viên yêu đan này đến từ một đầu cấp 10 băng phong, một thân băng thuộc tính thần thông, đã từng băng phong ngàn dặm, còn tinh thông không gian thần thông, cùng tiểu hữu luyện hóa côn ngư tinh huyết tương hợp, trong tay có 5 tên đại tu sĩ vong hồn, cuối cùng chết tại một tên hóa thần tu sĩ trong tay, khả năng nhập tiểu hữu pháp nhãn. Trần Uyên nội xem bản thân, thể nội không gian bên trong ngọc giác, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, viên này băng phong yêu đan cũng cùng bán bối công pháp không hợp áo xanh trận linh trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm Trần Uyên, thật lâu không nói. Trần Uyên trong lòng run sợ, vội vàng bồi tội, bán bối tuyệt không ý hắn, những yêu đan này đặt ở ngoại giới đều là nhất đẳng chí bảo, nhưng xác thực cùng bán bối công pháp không hợp áo xanh trận linh bỗng nhiên nhấc tay áo phất một cái, nếu những yêu đan này tiểu hữu đều trước mắt, vậy ta liền đem thông thiên các bên trong cất giữ tất cả hóa thần phía dưới yêu đan, toàn bộ lấy ra, đảm nhiệm tiểu hữu chọn lựa. Hắn thoại âm rơi xuống, trước người trống rỗng xuất hiện trên trăm khỏa yêu đan, bàng bạc yêu khí tràn ngập tại toàn bộ thông thiên các bên trong. Những yêu đan này chí ít đều là bát cấp yêu đan, trong đó đặc biệt cửu cấp yêu đan là nhiều, cấp 10 yêu đan lại có hơn 30 khỏa. Áo xanh trận linh nhìn chằm chằm Trần Uyên, chậm rãi nói, vô luận những yêu đan này phải chăng cùng tiểu hữu công pháp tương hợp, tiểu hữu hôm nay nhất định phải lấy đi một viên. Trần Uyên nhưng căn bản không có chú ý tới áo xanh trận linh lời nói, những yêu đan này xuất hiện một sát na, thể nội không gian bên trong ngọc giác đột nhiên trở nên nóng bỏng, tản mát ra nồng đậm hồng quang. Thông thiên các bên trong quả nhiên còn có ẩn chứa chân linh chi huyết yêu đan. Trần Uyên hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống kích động trong lòng, đối với áo xanh trận linh ôm quyền cúi đầu, tiền bối có thể hay không cho phép vãn bối tự đi chọn lựa. Áo xanh trận linh khẽ bước cằm, khoảng cách ma nguyên thí luyện kết thúc còn có thời gian nửa tháng, ngươi có thể từ từ chọn lựa. Trần Uyên cung tiếng nói, vãn bối không dùng đến thời gian dài như vậy, một khắc đồng hồ thời gian là đủ. Hắn đi ra phía trước từ bát cấp yêu đan bắt đầu, đưa tay đem một viên bát cấp yêu đan thu hút trong tay. Cùng lúc đó, hắn nội thị bản thân, ngọc giác không có tiến một bước phản ứng, vẫn như cũng là cùng trước đó một dạng nóng hổi. Trần Uyên đem viên yêu đan này thả trở về, lại đưa tay vẫy một cái, đem một viên khác bát cấp yêu đan thu hút trong tay, ngọc giác vẫn là không có phản ứng. Hắn lại đem thả trở về, đem viên thứ ba bát cấp yêu đan thu hút trong tay, dừng lại chốc lát, lại hút tới viên thứ tư yêu đan. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Trần Uyên liền đem một nửa yêu đan tất cả đều thu hút trong tay, thô sơ giản lược kiểm tra một lần, ngọc giác đều không có tiến một bước phản ứng. Áo xanh trận linh ở bên nhìn xem một màn này, nhíu mày, nhưng cũng không có đánh gãy Trần Uyên cử động. Rất nhanh, Trần Uyên đem tất cả bát cấp yêu đan, cửu cấp yêu đan toàn bộ kiểm tra một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn đi vào cấp 10 yêu đan trước mặt, đem một viên yêu đan màu đỏ thu hút trong tay. Viên yêu đan này tán phát yêu khí cực kỳ nồng đậm, cùng viên kia cấp 10 kim giao yêu đan tương đương, nhưng ngọc giác vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Uyên lắc đầu, đem yêu đan màu đỏ thả trở về, lại hút tới một viên lớn chừng quả đấm màu vàng đất yêu đan. Viên yêu đan này tản ra khí thế, so yêu đan màu đỏ, kim giao yêu đan đều muốn càng hơn một bậc, có thể so với viên kia huyền quy yêu đan. Nhưng ngọc giác vẫn như cũ nóng hổi như lúc ban đầu, viên này màu vàng đất yêu đan cũng không chứa chân linh chi huyết. Trần Uyên chỉ có thể đem nó thả trở về, đem một viên màu xanh yêu đan thu hút trong tay. Viên này màu xanh yêu đan tại hơn 30 khỏa cấp 10 yêu đan bên trong rất không đáng chú ý, chỉ là mặt ngoài có mấy đạo lôi văn. Nhưng nó vừa mới rơi vào Trần Uyên trong tay, ngọc giác liền rung động nhẹ nhẹ đứng lên, trở nên nóng bỏng không gì sánh được, tản mát ra một trận nồng đậm huyết quang. Trần Uyên chấn động trong lòng, vô ý thức nắm chặt trong tay màu xanh yêu đan, đối với áo xanh trận linh thật sâu cong xuống, trong thanh âm lộ ra mấy phần khó mà ức chế kích động, van bối liền tuyển viên yêu đan này. Áo xanh trận linh hơi nhướng mày, tiểu hữu tuyển định. Trần Uyên trọng trọng gật đầu, viên yêu đan này cùng vãn bối công pháp nhất là tương hợp, mong rằng tiền bối thành toàn. Áo xanh trận linh nhìn chăm chú viên yêu đan này, trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc. Viên yêu đan này tựa hồ là đến từ một đầu cấp 10 thanh yêu, một thân lôi thuộc tính thần thông uy năng bất phàm. Nhưng yêu này vận khí không tốt, mới vừa tiến vào nhân giới liền gặp cửu tiên tông một vị hóa thần trung kỳ đạo hữu, bị tiện tay chém giết, yêu đan bị vị đạo hữu kia để vào thông thiên các bên trong. Bất quá viên yêu đan này ẩn chứa yêu lực cực kỳ khổng lồ, không chút nào kém cỏi hơn huyền quy băng vượng, chỉ là huyết mạch không rõ, mới một mực không người hỏi thăm. Thanh Nưu Trần Uyên thấp giọng thì thảo, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán, nhưng hắn lập tức chú ý tới áo xanh trận linh trong miệng tiến vào nhân giới trong lòng nghi hoặc, mở miệng hỏi, đầu này cấp 10 Thanh Nưu, lại không phải giới này yêu thú. Áo xanh trận linh khẽ bước cằm, ánh mắt tằm đạm, thanh âm trầm thấp, năm đó cổ ma quy mô xâm nhập Đông Hoa Châu lúc, Cửu Tiên Châu cũng lọt vào yêu tộc đại quân xâm lấn, thông thiên đảo chính là tại trong trận chiến kia rơi xuống. Ta ngủ say 30,000 năm, cho đến vạn năm trước đó, vừa rồi tỉnh lại, lại phát hiện nhân giới đã hoàn toàn thay đổi, quá huyền môn, Cửu Tiên Tông, uy nhất cửa, toàn bộ tan thành mây khói. Trần Uyên trong lòng giật mình, yêu tộc vậy mà cũng cùng cổ ma bình thường, xâm lấn hơn người giới. Áo xanh trận linh thở dài, yêu tộc đại quân lấy 3 tên yêu vương cầm đầu, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, các tông tu sĩ phấn khởi phản kích, cuối cùng đem yêu tộc đại quân đánh lui. 3 tên yêu vương toàn bộ bị chém giết, nhưng thông thiên đảo cũng bởi vậy rơi xuống, Cửu Tiên Tông, uy nhất tông hủy diệt, cả tòa vàng lương châu càng là chìm vào trong biển, không thấy ánh mặt trời. Trần Uyên kinh ngạc không thôi, 3 tên yêu vương liền có thể hoạ loạn cả nhân giới sao? Áo xanh trận linh nói thượng giới chỉ có luyện hư yêu tu mới gánh chịu nổi yêu vương tên, nhân giới những cái kia hóa hình yêu vương chỉ là trò đùa thôi. Yêu tộc đại quân thống soái chính là 3 tên luyện hư sơ kỳ yêu vương, từ thượng giới giáng lâm, áp chế tu vi mới có thể tiến nhập nhân giới. Trong đó một tên bạch viên yêu vương càng là Chu Hiếm hậu duệ, thực lực sâu không lường được, ngự sử Chu Hiếm chân hỏa, chỗ đến sinh linh đồ thán, không có một mảng cỏ. Cửu Tiên Tông, Ngự Linh Tông tập 2 tông chi lực vừa rồi đem nó đánh giết, nhưng Ngự Linh Tông toàn tông tu sĩ ở đây chiến bên trong toàn bộ bỏ mình, tông môn hủy diệt. Nhưng này tên bạch viên yêu vương trước khi chết tại nhân giới lưu lại của hắn huyết mạch truyền thừa, tiểu hữu luyện hóa Chu Hiếm chi máu chính là đến từ hậu duệ của hắn. Trần Uyên rung động không thôi, hắn thế mới biết vì sao áo xanh trận linh có thể nhận ra Chu Hiếm chân hỏa, nhân giới lại vì sao có nhiều như vậy Chu Hiếm hậu duệ? Hắn lẩm bẩm nói, lại là luyện hư đại năng. Thời đại thượng cổ nhân giới nên đến cỡ nào giàu có, lại dẫn tới yêu tộc cùng cổ ma đại động can qua như vậy áo xanh trận linh ngay vậy, ánh mắt có chút quái dị. Tiểu Hưu từ chỗ nào nghe nói, cổ ma yêu tộc xâm nhập nhân giới, là ngấp nghé nhân giới giàu có. Trần Uyên vội vàng đáp, vãn bối tại Đông Hoa Châu lúc hướng lên trời Huyền Tông một vị trận pháp đại tông sư hỏi qua việc này. Hắn bị bố trí xuống đại trận, ngăn trở ma vừa quyết tán, nhìn trời Huyền Tông thượng cổ điện tịch rõ như lòng bàn tay. Mà hắn chính miệng nói cho vãn bối, cổ ma hung tàn thành tính, xâm lấn nhân giới, là ngấp nghé nhân giới giàu có phi nhiều, muốn cướp đoạt thiên tài địa bảo áo xanh trận linh lắc đầu bật cười. Tên kia tiểu bối không biết là từ chỗ nào xem ra thượng cổ điện tịch, nếu là ngấp nghé nhân giới phi nhiều, cổ ma yêu tộc sao lại để thượng giới luyện hư đại năng linh quân trả ra đại giới, xa không phải nhân giới bảo vật có thể đền bù. Trần Uyên giật mình, trong lòng nghi hoặc không hiểu, cái kia yêu tộc của ma tại sao lại điều động đại quân xâm nhập nhân giới? Áo xanh trận linh khẽ cười một tiếng, bọn hắn xâm nhập nhân giới không phải đến cướp đoạt bảo vật, mà là vì báo thù. Trần Uyên triệt để ngây ngẩn cả người, báo thù. Áo xanh trận linh trong mắt hiện ra hồi ức chi sắc, chư thiên vạn giới trinh phạt không ngớt, thời đại thượng cổ nhân giới tu sĩ mở không gian thông đạo, tuần tự trinh phạt 13 giới, uy danh truyền xa. Yêu ma hai tộc phải hướng nhân giới dâng lên đại bút cung phụng, thậm chí làm nô tỳ, không thể chịu đựng được, mới mời được thượng giới yêu vương ma tôn giáng lâm, xuất lĩnh đại quân phản công mà đến. Trần Uyên lẩm bẩm nói, yêu ma hai tộc mới là bị xâm lấn một phương. Hắn chợt nhớ tới tại Sung Đức Thành lấy được khối tàn địa kia, cùng phía trên câu nói kia, cũng hiệp một lòng, gột rửa yêu phân. Trận chiến này diệt sát 100,000 yêu tộc, trong đó hóa hình yêu tu 34, vương tộc yêu tu 270. Vạn tu đến chúc, dương ta quá huyền môn chi uy. Đặc biệt lập bia lấy còn có từ lão giả tóc vàng trong tay có được cái nào một viên tàng giản, bên trong có một câu là bố uy tại tứ phương, khai thác chư áo xanh trận linh khẽ bước cằm. Lúc đó nhân giới đang đứng ở lúc toàn thịnh, 17 tên hóa thần tu sĩ uy chấn các giới, còn có linh giới luyện hư đại năng giáng thế tương trợ, mới có thể đánh bại yêu ma đại quân. 5 tên luyện hư tu sĩ, chỉ có một người còn sống, hắn thở dài, nhưng trải qua trận này, thiên địa linh khí suy bi, nhân giới không gượng dậy nổi, liền ngay cả phi thăng thông đạo cũng bị hủy đi. Hóa thần tu sĩ ngày càng thưa thớt, Thái Huyền, Quy Nhất, Cửu Tiên Tam đại tông môn toàn bộ hủy diệt, đại thế đã mất. Trần Uyên chấn động trong lòng, lại bất chấp gì khác, mở miệng hỏi, nhân giới phi thăng thông đạo đã đoạn tuyệt. Áo xanh trận linh nhẹ gật đầu, đây vốn là yêu ma hai tộc hàng đầu mục đích, vì không khiến người ta giới lần nữa đến linh giới duy trì, một tên luyện hư yêu vương cùng một tên luyện hư ma tôn, tại vì đi phi thăng thông đạo lúc bỏ mình, nhân giới hóa thần tu sĩ cũng có hơn phân nửa là chết tại cái kia mấy trận trong đại chiến. Trần Uyên biến sắc, theo Thiên Huyền Tông trưởng môn đạo huyền lời nói, phi thăng thông đạo không chỉ một chỗ, liền không có một chỗ tồn lưu lại sao? Áo xanh trận linh khẽ lắc đầu, nhân giới tổng cộng có 3 khu phi thăng thông đạo, tam đại châu lục đều có một chỗ, đã toàn bộ bị hủy. Trừ theo vị kia thượng giới luyện hư đại năng tiến vào linh giới 3 tên hóa thần tu sĩ, nhân giới lại không người phi thăng. Tu sĩ áo xanh nói như vậy phảng phất sấm sét giữa trời quang, Trần Uyên ngây ra như phỗng, cứ thế tại nguyên chỗ, chăm chú nắm chặt thanh lưu yêu đan tay phải, cũng chậm chậm bung ra. Con đường phi thăng đã đứt, hắn một viên đạo tâm lại là kiên định, tu luyện lại là khắc khổ, thì như thế nào trưởng sinh tiêu dao? Nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định, hỏi, tiền bối ngủ say 30,000 năm, vì sao biết được như vậy rõ ràng, liền không có ngoại lệ sao? Áo xanh trận linh nhìn xem Trần Uyên tràn ngập ánh mắt mong đợi, vẫn như cũ lắc đầu không thôi, phi thăng thông đạo bị hủy, cũng không hiếm thấy. Nhân giới tu sĩ chinh phục giới diện khác sau, đầu tiên muốn làm, liền đem nó phi thăng thông đạo hủy đi. Không gian thông đạo muốn hủy, trừ phi đại thừa tu sĩ xuất thủ, hao phí lớn lao pháp lực, thi triển thần thông, liền lại không một lần nữa mở khả năng, ngay cả lén qua đều làm không được, như thế nào phi thăng? Trần Uyên trầm mặt xuống, đại thừa tu sĩ, thượng giới đại thừa tu sĩ, làm sao lại vì một cái chỉ là hạ giới, tiêu hao pháp lực, mở phi thăng thông đạo? Áo xanh trận linh bỗng nhiên thở dài, nếu là chủ nhân còn tại, chắc chắn mở phi thăng thông đạo, làm người giới tu sĩ lại nối tiếp con đường.